Chương 234, trấn thủ Linh Châu. Chương 234, trấn thủ Linh Châu. Nguyên bản Dương nhanh múa vút phất lãng cơ người, tại Đại Minh thủy sư một bộ hỏa lực tẩy lễ hạ trong nháy mắt không có tính tỉnh. Còn sót lại mấy chiếc chiến thuyền cũng nhao nhao bắt đầu đầu hàng. Vòng tàu phía trên, Từ Huy tổ nhìn phía dưới quỳ thành một mảnh Phật Lãng cơ binh sĩ, mở miệng nói, vì sao muốn xâm chiếm ta Đại Minh lãnh thổ? Vừa dứt lời, một bên phiên dịch cũng là liền tranh thủ Từ Huy tổ lời nói phiên dịch thành Phật Lãng cơ lời nói nói cho phía dưới tù binh nghe. Kia tù binh nghe xong cũng là mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, sau đó vội vàng mở miệng vô vô giải thích. Chờ hắn nói xong, cái kia phiên dịch mới chậm rãi đi vào Từ Huy tổ trước mặt. Đại tướng quân, người này nói, bọn hắn cũng không biết nơi này là Đại Minh quốc thổ, chỉ là nhìn nơi này vị trí địa lý ưu việt, muốn đảm đương bọn họ hàng hải trạm trung chuyển. Nghe nói như thế, Từ Huy tổ cũng là nhịn không được cười lạnh một tiếng. Không biết rõ, thật coi hắn là kẻ ngu không thành. Lấy bây giờ Đại Minh ở trên biển lực ảnh hưởng, Tây Dương chư quốc tất cả đều thần phục, bọn hắn những này thường xuyên ở trên biển du đãng phất lãng cơ người như thế nào lại không biết. Nghĩ tới đây, chỉ thấy ánh mắt của hắn băng lãnh, lạnh lùng nhìn về phía dưới một đám tù binh, mở miệng nói, đã như vậy, vậy thì đều giết ta, vừa vặn nhường Tây Dương chư quốc nhìn một chút, xâm lấn ta Đại Minh lãnh thổ một cái giá lớn. Đã dám vào xâm ta Đại Minh lãnh thổ, vậy sẽ phải làm tốt xuống địa ngục chuẩn bị, lãnh thổ hoàn chỉnh dung không được nửa điểm qua loa. Tại loại vấn đề này bên trên không có người không biết vô tội cái này nói chuyện. Từ Huy tổ thần sắc trước nay chưa từng có nghiêm túc, một bên Từ Khâm nhìn thấy nhà mình phụ thân bộ dáng như vậy cũng là nhịn không được có chút ngạc nhiên. Hắn chưa từng thấy qua nhà mình phụ thân bộ dáng như vậy. Cho đến giờ phút này, hắn mới rốt cục ý thức được Đại Minh tại nhà mình phụ thân trong lòng phân lượng, có lẽ trước đây phụ thân nói tới vì Đại Minh, không chỉ là nói một chút mà thôi. Đợi đến xử lý xong tù binh sự tình, Từ Huy tổ lại quay đầu nhìn về phía nhà mình con trai trưởng, khẽ chau mày, mở miệng nói, Linh Châu vị trí địa lý cùng Đại Minh quá là quan trọng, một khi Linh Châu đánh mất, Đại Minh sẽ trực tiếp mất đi ở trên biển quyền chủ động. Sau khi trở về ta sẽ cùng ngươi biểu ca nói, nhường trấn quốc công phủ một mạch trấn thủ Linh Châu, từ nay về sau, ta mạch này theo ngươi bắt đầu, thế hệ là Đại Minh trấn thủ Linh Châu. Cho dù về sau Đại Minh vong, cũng phải vì Hoa Hạ giữ vững cái này một mảnh thổ địa. Từ Huy tổ lời nói âm vang hữu lực, mà Từ Khâm cả người đều choáng váng. Mặc dù nói thì nói như thế, nhưng là hắn luôn có một loại bị đẩy đi biên cương cảm giác. Nhà ai người tốt chính mình xung quân con trai mình nha. Cha, ngài xác định, kỳ thật cũng không nhất định phải trấn quốc công phủ một mạch thế hệ trấn thủ. Hoàn toàn có thể tìm phiên vương tới. Nhưng mà nghe được nhà mình con trai trưởng lời nói, Từ Huy tổ thì là lúc này liền lắc đầu, mở miệng nói, Linh Châu không thể so với Ngô Châu Hàn Châu, khối này thổ địa liền như là hoa đào đồng dạng, nhất định phải một mực nắm giữ ở trung ương vương triều trong tay. Nếu là phái phiên vương đến trấn thủ, như vậy mấy đời về sau, bên này liền thành phiên quốc, khi nó biến thành một cái độc lập quốc gia, như vậy thoát khỏi trung ương triều đỉnh trường khống, vậy cũng chỉ là vấn đề thời gian. Chỉ có ta trấn quốc công phủ một mạch trấn thủ, ta mới càng thêm yên tâm chút. Nghe xong Từ Huy tổ giải thích, Từ Khâm cũng là lúc này nhịn không được mà người. Hắn cũng minh bạch nhà mình phụ thân dụng tâm lương khổ. Chỉ thấy hắn lúc này liền mặt mũi tràn đầy trang nghiêm nhẹ gật đầu, mở miệng nói, "Tốt, phụ thân yên tâm, mặc dù nhi tử bản sự không bằng ngài, nhưng là trấn thủ Linh Châu ta còn là làm được." Nhìn xem nhà mình con trai trưởng kia vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, Từ Huy tổ cũng là mặt mũi tràn đầy vui mừng nhẹ gật đầu. Nhưng là hắn còn có một chút không cùng nhà mình con trai trưởng nói, đó chính là hắn có thể sống thật lâu, cho nên chỉ có trấn quốc công phủ một mạch trấn thủ, hắn mới có thể tùy tiện nhúng tay Linh Châu biến cố. Về sau trên vùng đất này kẻ thống trị đều là hắn hậu nhân, so với phiên vương Nam chính mình hậu nhân ngược lại càng thêm thuận buồm xuôi gió một chút. Mà đúng lúc này, một sĩ binh đội vàng chạy tới mở miệng nói, "Đại tướng quân, chúng ta theo Phật Lãng cơ người trên chiến thuyền thu được 10 môn bọn hắn hỏa pháo." Nghe nói như thế, Từ Huy tổ lúc này liền tới hào hứng. Đối phương hỏa pháo mặc dù tầm bắn không ra thế nào, nhưng là kia xạ tốc ngay cả Đại Minh hỏa pháo cũng không sánh bằng. Đối với dạng này hỏa lực, hắn cũng là hiếu kỳ cực kỳ. "Đi đi đi, đi xem một chút những cái kia nhường Phật Lãng cơ người ở trên biển Sương Vương Sương Bá hỏa pháo." Chỉ thấy một chiếc chiến thuyền bong tàu bên trên, một loạt hỏa pháo bày ra trình tề. Đen ngòm họng pháo giống như địa ngục câm hồn, mà cùng Đại Minh hỏa pháo khác biệt chính là những này hỏa pháo phần đuôi lại là linh hoạt kết cấu. Từ Huy tổ thấy thế cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chậc chậc chậc, khó trách bọn hắn xạ tốc lại nhanh như vậy, hóa ra là dạng này, từ mẫu pháo a. Từ Huy tổ nhịn không được nhỏ giọng nói lầm bầm, mà một bên Từ Khâm nghe vậy thì là mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn về phía nhà mình phụ thân, mở miệng dò hỏi, cha, cái này từ mẫu pháo là cái gì? Nghe được nhà mình con trai trưởng hỏi thăm, Từ Huy tổ cũng không có giấu giếm, lúc này liền chỉ hướng trước mắt một khẩu pháo, mở miệng giải thích. Ngươi nhìn nơi này, cái gọi là tử mâu pháo, chính là bọn hắn hỏa pháo lấy mâu pháo cùng tử súng tạo thành, sớm đem thuốc nổ cùng viên đạn nhét vào tại tử súng ở trong, một môn mâu pháo phân phối nhiều cái tử súng. Một khi chiến tranh khai hỏa, phóng ra hoàn tất sau, có thể đem tử súng trực tiếp tháo dỡ xuống tới đổi thành kế tiếp tử súng. Kể từ đó, liền có thể thật to tiết kiệm nhét vào thuốc nổ cùng đạn pháo thời gian, cái này xạ tốc tự nhiên là lên rồi. Nghe được nhà mình lão cha giải thích, Từ Khâm cũng là lúc này nhịn không được hai mắt tỏa sáng, chỉ thấy mặt mũi hắn tràn đầy hưng phấn nhìn về phía nhà mình lão cha mở miệng nói: Nếu là có thể tham khảo tử mẫu pháo kết cấu, sau đó giải quyết nó tầm bắn vấn đề, ta Đại Minh hỏa pháo nhất định lại đến một bậc thang. Nghe vậy, Từ Huy tổ cũng là mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Nhà mình tiểu tử thúi này thế mà còn có dạng này đầu óc. Chỉ thấy hắn lúc này liền nhẹ gật đầu, mặt mũi tràn đầy vui mừng mở miệng nói, xác thực như thế, cái này Phật Lãng cơ pháo mặc dù kết cấu mới lạ, nhưng bọn hắn chế tác công nghệ thật sự là quá thô ráp. Bọn hắn những mầm mống này mẫu pháo bị tín tính cũng không tốt, cho nên sẽ hy sinh rất lớn một đoạn xạ kích khoảng cách. Nhưng là bằng vào ta Đại Minh bây giờ giã luyện kỹ thuật, hoàn toàn có thể tránh cho vấn đề như vậy xảy ra, như thế cho ta Đại Minh hỏa pháo cung cấp một cái không tệ mạch suy nghĩ. Xem hết Phật Lãng cơ pháo về sau, Tứ Huy Tổ cũng là tâm tình thật tốt. Lúc này liền hạ lệnh thủy sư tại Linh Châu đổ bộ. Dù sao về sau nơi này chính là Trấn Quốc công phủ một mạch đất phong, hắn cũng phải tại khải hoàn trước đó thật tốt quy hoạch một phen mới là. Về phần triều đình sẽ hay không đem Linh Châu giao cho bọn hắn Trấn Quốc công phủ một mạch, Tứ Huy Tổ đối với điểm này hoàn toàn liền không lo lắng. Tại Chu Cao Xí trong lòng, đối với hắn cái này cứu cứu tín nhiệm trình độ viễn siêu cái khác phiên vương, cho nên chỉ cần hắn mở miệng, Chu Cao Xí bình thường đều sẽ không cự tuyệt. Liên miên cây rửa, kim hoàng sắc bãi cát. Tứ Huy Tổ cũng là lúc này hài lòng nhẹ gật đầu. Cũng là một cái không tệ dưỡng lão. Đề cử chuyến hot, Tam Quốc, bắt đầu trạm quan vũ hoàn thành Đông Hán mạc niên, 18 lộ chư hầu phạt động. Tỷ thủy quan trước, một nam tử hồn xuyên nhập sắc hoa hùng, kẻ vừa chém giết vô song thượng tướng Phan Phượng. Mơ mị thời khắc, hắn may mắn thức tỉnh bá vương chỉ dũng, lực bản sơn hà khí cái thế. Trong khi đó tại chư hầu đại doanh, chúng nhân mặt ủ mày chau. Chỉ thấy mã cung thủ quan vũ híp lại mắt vượng, lập hạ quân lệnh trạm, mô ra nguyện đi trạm hoa hùng. Nếu không thành, trảm đầu ta. Chương 235, nội các mở rộng. Chương 235, nội các mở rộng. Trên bờ cát, Tứ Huy Tổ đem ghế nằm gác ở trên bờ cát, phơi nắng, uống vào vừa mới hái xuống cây dừa, sinh hoạt hài lòng lại thoải mái. Một bên Tử Khâm cũng là học nhà mình phụ thân thao tác, chuyển đến một khung ghế nằm. Chỉ thấy hắn thoải mái duỗi lưng một cái về sau, mặt mũi tràn đầy hãy náy mở miệng nói, cái này Linh Châu dường như cũng không có trong tưởng tượng như vậy nhà khổ, ít ra thời tiết này có thể so sánh Bắc Kinh bên kia ấm áp nhiều. Nghe được nhà mình tiểu tử thúi cảm khái, Tứ Huy Tổ cũng là nhịn không được cho hắn một cái to lớn bạch nhãn, sau đó chậm rãi mở miệng nói, Linh Châu chỗ Nam Vương, khí hậu nóng ướt, trồng trọt lương thực có thể một năm ba quen thuộc, thậm chí bốn quen thuộc, nếu là khai thác tốt, không có chút nào so Giang Nam chênh lệch. Nghe vậy, Từ Khâm cũng là nhịn không được hơi sững sờ. Như nhà mình lão cha lời nói không qua lời nói, cái này Linh Châu thật đúng là một khối bảo địa. Ở thời đại này, nắm giữ lương thực người liền nắm giữ quyền nói chuyện, nếu là nơi này thật sinh lương thực mạnh như vậy lời nói, trải qua Trấn Quốc công phủ mấy đời kinh doanh ra, cái này Linh Châu sợ rằng sẽ trở thành đại minh nổi danh giàu có chi địa. Ngay tại Từ Huy Tổ mang theo nhà mình lão đại nhi nghỉ phép thời điểm, bên kia kinh thành cũng là nhận được Từ Huy Tổ chỉ báo. Làm thanh cung bên trong, Chu Cao Sĩ cùng Chu Chiêm Cơ nhìn thấy chiến báo thời điểm, cũng là nhịn không được kinh ngạc không thôi. Đại Minh thủy sư cường thịnh, có thể đánh thắng đám kia Phật Lãng cơ người không có chút nào ngoài ý muốn, nhưng là Tứ Huy Tổ một trận chiến toàn diện, bọn hắn là không có nghĩ tới. Cứu cứu thật đúng là hoàn toàn như trước đây vũ lực dồi dào. Mà Chu Chiêm Cơ thì là có chút chần chờ mở ra miệng nói, "Phụ hoàng." Cứu công nói, hắn muốn để Trấn Quốc công một mạch thế hệ trấn thủ Linh Châu, muốn mời Linh Châu là Trấn Quốc công một mạch đất phong. Nghe vậy, Chu Cao Sĩ cũng là nhịn không được trầm tư một lát, sau đó nhịn không được cảm khái một tiếng, mở miệng nói, "Vẫn là cứu cứu nghị chủ đáo." Linh Châu đối với Đại Minh mà nói, vị trí địa lý thực sự quá là quan trọng. Nếu là giao cho trong nước cái khác phiên vương, chỉ sợ không ra mấy lời, Linh Châu liền sẽ trở thành một cái vương quốc độc lập, đến lúc đó phải chăng còn nhận Đại Minh trưởng khống còn chưa thể biết được. Nhưng nếu là Trấn Quốc công một mạch thế hệ trấn thủ lời nói, vậy thì không có vấn đề. Nghe được nhà mình phụ hoàng lời nói, Chu Chiêm Cơ cũng là nhịn không được nghi hoặc không thôi. Phiên vương mấy đời về sau sẽ để cho Linh Châu biến thành vương quốc độc lập, chẳng lẽ Trấn Quốc công phủ cũng sẽ không sao? Cũng là không phải nói hắn không tín nhiệm Từ Huy Tổ cùng Từ Khâm, chỉ là đợi đến bọn hắn những này người đời trước đều đi qua về sau đâu, ai cũng không thể cam đoan Trấn Quốc công một mạch hậu nhân sẽ không sinh sôi ra độc lập tâm tư. Kỳ thật Chu Chiêm Cơ ý nghĩ không có bất cứ vấn đề gì, hắn hiện tại còn không biết Từ Huy Tổ tình huống đặc biệt. Nhưng là đối với Từ Huy Tổ tình huống, Chu Cao Xí lại là rõ rõ ràng ràng, cho nên hắn hoàn toàn không lo lắng Trấn Quốc công phủ sẽ đem Linh Châu độc lập ra ngoài. Có ít nhất nhà mình cứu cứu nhìn xem, hậu bối đám kia danh con căn bản cũng không dám. Nghe xong nhà mình phụ hoàng lời nói, Chu Chiêm Cơ thì là mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn về phía nhà mình lao cha. Tựa hồ là nhìn ra hắn tâm tư, Chu Cao Xí lúc này liền cười cười, mở miệng nói, "Chuyện này chờ sau này ngươi liền hiểu, ta hiện tại chỉ có thể nói cho ngươi, về sau Đại Minh lịch đại hoàng đế đều có thể tin tưởng vô điều kiện Trấn Quốc công phủ." Nghe xong nhà mình phụ hoàng lời nói, Chu Chiêm Cơ cũng là vẻ mặt cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Mà Chu Cao Xí lúc này thì là quay đầu nhìn về phía nhà mình con trai trưởng, mở miệng dò hỏi, "Quân sự học đường chuyện làm cho thế nào?" Thấy nhà mình phụ hoàng hỏi thăm, Chu Chiêm Cơ cũng không có giấu giếm, lúc này liền mở miệng báo cáo, cho đến trước mắt đã có 7 vị nhàn rỗi ở nhà lao tướng quân đồng ý điều chỉnh cầu này, học viện dạy học nơi trốn công bộ cũng đang toàn lực chế tạo bên trong. Nghe vậy, Chu Cao Xí cũng là hài lòng nhẹ gật đầu. Chỉ thấy hắn nhịn không được nhỏ giọng lẩm bẩm nói, có cái này 7 vị lao tướng quân tại, cũng là đủ. Mà lúc này Chu Chiêm Cơ thì là chậm rãi mở miệng nói, trước từ 7 vị lao tướng quân mang ra một nhóm học sinh, sau đó đem đám kia học sinh xem như lực lượng trung kiên bồi dưỡng lên, bọn hắn sẽ là tương lai quân sự học đường trung kiên giáo viên lực lượng. Nghe được nhà mình con trai trưởng lời nói, Chu Cao Xí cũng là nhẹ gật đầu, sau đó mặt mũi tràn đầy vui mừng nhìn về phía hắn. Không tệ, kể từ đó cũng không cần lo lắng giáo viên lực lượng vấn đề. Sau đó chỉ thấy hắn nhịn không được trêu chọc nói, xem ra qua một đoạn thời gian, ta có thể đem vị trí này tặng cho ngươi, cũng tốt để cho ta qua thoáng qua một cái kia về hữu sinh hoạt. Nghe nói như thế, Chu Chiêm Cơ lúc này liền không vui. Chỉ thấy hắn vội vàng mở miệng nói, đừng nha cha, ngài bây giờ xuân thu cường thịnh, gấp gáp như vậy đem cái này vị trí giao cho ta làm gì? Hơn nữa Trấn Nhi còn nhỏ đâu, ngài tốt xấu nhường hắn lại lớn lên một chút, có thể giúp ta một tay thời điểm à? Nghe xong nhà mình con trai trưởng lời nói, Chu Cao Xí cũng là cảm thấy vô cùng có đạo lý. Bây giờ, theo Đại Minh phát triển cùng cương vực mở rộng, mỗi ngày phải xử lý chính vụ càng ngày càng nhiều, hắn cũng là may mắn mà có cái này thái tử ở bên cạnh. Nếu không nhường một mình hắn xử lý nhiều như vậy chính vụ, thật đúng là bận không qua nổi. Nghĩ tới đây, Chu Cao Xí trong đầu đống nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Chỉ thấy hắn quay đầu nhìn về phía nhà mình con trai trưởng, chậm rãi mở miệng nói, nội các năm người cuối cùng vẫn là ít một chút, có lẽ chúng ta có thể đem nội các thành viên gia tăng tới 9 tên thậm chí là 11 tên. Như vậy, chúng ta cũng có thể nhẹ nhõm không ít. Nghe nói như thế, Chu Chiêm Cơ cũng là lúc này nhịn không được hai mắt tỏa sáng. Không bằng để cho Vu Khiêm nhập các à, mặc dù là trẻ hơn một chút, nhưng là năng lực không kém, ở bên trong các lịch luyện mấy năm, hẳn là rất nhanh liền có thể một mình đảm đương một phía. Nghe vậy, Chu Cao Xí cũng là nhịn không được kinh ngạc. Nhà mình con trai trưởng đối với Vu Khiêm phải chăng có chút quá coi trọng? Tựa hồ là nhìn ra nhà mình lão cha tâm tư. Chu Chiêm Cơ cũng là lúc này giải thích nói, "Cha, Vu Khiêm người này là người chính trực, mới có thể không tục, nhi tử dự định đem hắn xem như phụ tá đắc lực bồi dưỡng, có lẽ đợi đến Ba Dương lui xuống đi về sau, Vu Khiêm sẽ trở thành một đời mới khiêng đỉnh chi thần." Nghe vậy, Chu Cao Xí cũng là lúc này nhẹ gật đầu. Ba Dương bây giờ tuổi tác cũng lớn, về hưu kia là chuyện sớm hay muộn. Vu Khiêm trong khoảng thời gian này tại Đông Cung biểu hiện, hắn cũng là nhìn ở trong mắt, đúng là rất có tài năng người, nếu là có thể thật tốt bồi dưỡng một phen, tương lai tiền đồ tất nhiên bất khả hạn lượng. Giảng đến nơi đây, Chu Cao Xí cũng là thở dài ra một hơi, sau đó chậm rãi mở miệng nói, "Vậy liền dẫn Vu Khiêm nhập các ca, nội các thành viên mở rộng đến 11 người, theo Hàn Lâm viện lại chọn lựa một chút tài năng xuất chúng người cộng đồng hiệp trợ chúng ta xử lý triều chính." Thấy nhà mình lão cha lên tiếng, Chu Chiêm Cơ cũng là vội vàng mở miệng đáp lại nói, "Tốt, ta cái này đi thông chi nội các lục độ người tới thương nghị." Nhìn xem nhà mình con trai trưởng kia bóng lưng rời đi, Chu Cao Xí cũng là nhịn không được nhỏ giọng nói lầm bầm, "Ta hoàng đế này làm lúc nào thời điểm mới là cái đầu a? Ta cái này đều tại vị hơn 10 năm, cũng là thời điểm nên tiến vị thái thượng hoàng đi." Đề cử chuyến hot, chặn lấy cựu tinh cơ duyên, bắt đầu phản sát khí vận nam chính hoàn thành Lâm Viễn xuyên biệt huyền huyễn thế giới, luân lạc thành khổ bức tập dịch. Thời khắc mấu chốt, khóa lại chặn lấy hệ thống. Vừa ra trận liền gặp phải từ hôn danh tràn diện. Lâm Viễn cười tà, trực tiếp chặn lấy. Thánh nữ ngượng ngùng, lùi cái gì cưới? Phu quân, tối nay liền động phòng. Tiêu Miểu, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Đại ca tha mạng, đừng giết ta. Lâm Viễn, vốn định lấy người bình thường thân phận cùng các vị chung sống, đổi lấy lại là xa lánh. Thôi, không trang, ta ngả bài. Các ngươi cơ duyên, ta hết thể chặn lấy. Chương 236, giả. Chương 236, giả. Biến chuyển từng ngày, đầu chuyển tinh di. Đảo mắt đã là Hồng Hy 15 năm. Thế nào? Ngươi cũng cái tuổi này, còn cưới cái gì ngựa? Từ Huy tổ ngoài miệng mặc dù trách móc nặng nề, nhưng trong thần sắc khó nén vẻ lo lắng. Mà Chu đệ thì là xem thường khoát tay áo, mở miệng nói, không sao. Bất quá là bị ngựa vẩy một hồi mà thôi, ngươi cũng biết ta, thật vất vả đi một chuyến trên thảo nguyên, tự nhiên muốn dục ngựa phi nước đại. Đời ta còn có thể đi mấy lần nha. Nghe nói như thế, Từ Huy tổ cũng là lúc này một trận trầm mặc. Nhìn xem Chu đệ kia giàn mua khuôn mặt mắt trần có thể thấy suy yếu, đã hoàn toàn không có lúc trước như vậy tinh khí thần. Hắn biết, Chu đệ thời gian sợ là không nhiều lắm. Nhìn thấy Từ Huy tổ như vậy vẻ mặt, Chu đệ cũng là nhịn không được vô bờ vai của hắn quên lơn, ngươi không cần biểu lộ như vậy, ta cái này không trả sống được thật tốt đi. Nói đến đây, cho dù là Chu đệ, cũng là nhịn không được than nhẹ một tiếng. Ai? Cuối cùng vẫn là lớn tuổi, nếu là trẻ lại người 20 tuổi, ta như thế nào lại từ trên ngựa đến rơi xuống? Lão lạc, liền đi đứng đều không thế nào trôi chảy. Từ Huy tổ cẩn thận từng ly từng tí viện Chu đệ tiến vào vạn thọ cung, mà Từ Diệu Vân nhìn thấy Chu đệ bộ dáng như vậy, trở về cũng là trong lòng giật mình. Đây là thế nào? Thấy nhà mình đại tỷ hỏi thăm, Từ Huy tổ cũng không có giấu giếm, lúc này liền mở miệng nói, còn không phải hắn, nhất định phải đi trên thảo nguyên dục ngựa, kết quả từ trên ngựa rất xuống. Nhưng mà lần này Từ Diệu Vân nghe được Từ Huy tổ lời nói, cũng không có đối với Chu đệ sinh khí, mà là mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn xem nhà mình trợ phu. Ngươi về sau không thể còn như vậy, ngươi nếu là xảy ra chút chuyện gì, về sau cái này vạn thọ cung bên trong liền chỉ còn lại ta một người. Nghe vậy, Chu đệ cũng là nhịn không được trong lòng tê dần. Sau đó liền vội vàng tiến lên ôm lấy Từ Diệu Vân, mở miệng quên lơn, yên tâm đi, ta về sau cũng không tiếp tục đi trên thảo nguyên dục ngựa. Ta còn muốn buổi tiếp Diệu Vân ngươi cực kỳ lâu đâu. Mà nhìn xem bọn hắn đó cùng hài một màn, Từ Huy tổ thì là một chút cũng cao hứng không nổi. Nếu là đổi trước kia, Từ Diệu Vân lại là hùng hùng hổ hổ chỉnh đốn Chu đệ dừng lại, mà bây giờ liền đại tỷ đều thu hồi phong mang. Lúc này Từ Huy tổ mới ý thức tới, trước mắt hai cái này thân cận người là thật giả. Nhà mình đại tỷ bởi vì chính mình hệ thống nguyên nhân có thể sống đến 90, nhưng là Chu đệ. Con hàng này tại nguyên bản trong lịch sử hơn 60 tuổi liền không có. Có thể tới số tuổi này hoàn toàn là bởi vì một thế này hắn tại vị trong lúc đó đặc biệt nhẹ nhõm, không có ngũ trinh mà bắc, không cần đem hết khả năng đi chứng minh chính mình. Kế tiếp một đoạn thời kỳ, Từ Huy tổ mỗi ngày đều sẽ tới Vạn Thọ cùng tìm Chu đệ. Giao thừa ngày hội, Vạn Thọ cùng bên trong, mấy đứa bé cãi nhau, mà Chu đệ cùng Từ Huy tổ thì là đang ngồi yên lặng, nhìn trước mắt mấy đứa bé tại đất tuyết bên trong chơi đùa. Thấy một màn này, Chu đệ cũng là nhịn không được cảm khái. Thời gian trôi qua thật nhanh nha, liền Chấn Nhi cùng Dụ Nhi bọn hắn đều lớn như vậy, hồi tưởng lại chúng ta cùng bọn hắn lớn nhỏ như vậy thời điểm còn tại trước mắt. Nghe được Chu đệ lời nói, Từ Huy tổ cũng là nhịn không được nhẹ gật đầu. Xuyên biệt mà đến, tự ký sự lên, hắn liền nữa thích đi theo Chu đệ sau lưng. Mới đầu là bởi vì hắn biết tương lai Chu Đệ sẽ làm hoàng đế, cho nên tận khả năng hướng phía Chu Đệ dựa sát vào. Về sau, Chu Đệ tại bên trong tình mạng của hắn tựa như là một cái không thể thiếu ca ca, gặp phải sự tình gì, kiểu gì cũng sẽ ngăn khuất trước mặt hắn. Nghĩ tới đây, Tứ Vi Tổ cũng là nhịn không được mỉm cười, sau đó mở miệng nói, kể từ khi biết muốn đem đại tỷ gả cho ngươi về sau, nhà ta lão gia tử liền không quá chào đón ngươi. Nghe nói như thế, Chu Đệ cũng là nhịn không được cười lên ha ha. Lão gia tử nhà ngươi cũng chính là mạnh miệng mà thôi, kỳ thật đánh trong đáy lòng hắn là tán thành ta cái này điên vương, chỉ bất quá hắn lão nhân gia không nguyện ý thừa nhận mà thôi. Đối với Chu Đệ lời nói, Tứ Vi Tổ cũng không có phản bác. Chu Đệ tự thụ phong Bắc Bình đến nay, tận hết chức vụ, năng chinh thiện chiến, cho thấy rất cao tài năng quân sự. Về sau lại một đường xuôi nam, cướp đoạt cái kia chí tôn chi vị. Vĩnh Lạc một khi càng là thực hành rất nhiều tân chính, làm cho cả đại Minh cục diện vì đó rực rỡ hẳn lên. Đi, đều đừng bừa, tranh thủ thời gian tiến đến ăn cơm. Theo Tử Diệu Vân thanh âm vang lên, Chu Đệ lúc này liền vô ý thức mong muốn đứng dậy, mà một bên Tử Huy Tổ thấy thế cũng là liền đội vàng tiến lên cho hắn vịt. Nhìn thấy một màn này, Chu Đệ cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ. Cái này tay chân lẩm cẩm cũng là đủ phiền toái, bây giờ đi đường đều muốn có người vịt. Một bên Tử Huy Tổ nghe vậy cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ cười cười, sau đó lắc đầu. Bớt nói nhiều lời, đi nhanh lên đi, hôm nay thật là đại tỷ tự mình giới chủ. Nghe nói như thế, Chu Đệ nguyên bản chậm rãi bộ pháp lại như kỳ tích nhanh thêm mấy phần. Mà liền tại lúc này, Chu Kỳ Chấn cùng Chu Kỳ Dụ cũng là hấp tấp chạy tới, mong muốn vịn Chu Đệ. Thái gia gia, ngài cẩn thận một chút. Nhìn xem cái này hai nửa đại tiểu tử, Chu Đệ tâm tình cũng là tốt hơn nhiều, chỉ thấy hắn cưng chiều tại cái này hai tiểu tử trên đầu vuốt, mở miệng nói, "Ai, vẫn là hai người các ngươi tiểu gia hỏa hiếu thuận, không giống các ngươi hoàng gia gia, cả ngày đều không gặp được người." Đang khi nói chuyện, Chu Đệ còn nhịn không được trừng trừng trong phòng Chu cao xí, cái sau thấy thế cũng là có chút lúng túng gãi gãi cái mũi. Mà hơi lớn một điểm Chu Kỳ Chấn nghe vậy thì là cau mày, sau đó lúc này liền mở miệng nói, "Thái gia gia, ngài không cần trách cứ hoàng gia gia bây giờ là hoàng đế, cho nên bình thường bệ bộn nhiều việc chính vụ cũng thuộc về bình thường. Hoàng gia gia không rảnh bồi tiếp ngài, Chấn Nhi có rảnh a?" Chu Kỳ Dụ, ta cũng giống vậy. Nhìn trước mắt hai tiểu gia hỏa này, Chu Đệ lúc này liền bị chọc cười. Mà một bên Tử Vi Tổ thấy thế cũng là nhịn không được mỉm cười. Trước mắt xem ra, Chu Kỳ Chấn tiểu tử này cũng không tệ lắm. Có lẽ là bởi vì từ nhỏ bị Chu Đệ mang theo duyên cớ, tiểu tử này bây giờ nhìn qua lại rất có minh quân chi phong. Bàn ăn bên trên, Tử Vi Tổ cùng Chu Đệ hai người nâng ly cạn chén. Nhưng phần lớn thời gian đều là Tử Vi Tổ một người tại uống, Chu Đệ lớn tuổi, bây giờ cũng chỉ có thể cùng hắn ý tứ ý tứ. Mà Chu Thiện Tịch cùng Từ Diệu Vân thì là có một gốc dạ không có một gốc dạ làm nhảm lấy việc nhà, cảnh tượng dị thường hài hòa. Chu Đệ kia đục ngầu ánh mắt nhìn xem cái này cả một nhà người, trong lòng cũng là bùi ngùi mãi thôi. Cơm nước non nê, Tứ Vi Tổ mang theo nhà mình cô vợ trẻ trở về Trần Quốc công phủ. Chu Thiện Tịch thấy nhà mình trợ phu, từ khi ra hoàng cung về sau, liền không nói một lời, trong lòng không khỏi cũng là có chút lo lắng. Phu quân, chỉ thấy nàng vẻ mặt dịu dàng tiến lên nắm chặt Tứ Vi Tổ tay, cái sau gặp tình hình này cũng là mỉm cười. Yên tâm đi, ta không sao. Mà Chu Thiện Tịch nghe vậy thì là lắc đầu, mở miệng nói, người ta vợ chồng nhiều năm như vậy, ta lại thế nào khả năng không hiểu rõ ngươi? Ngươi là đang lo lắng tứ ca a? Nghe nói như thế, Tứ Vi Tổ cũng là lúc này trầm mặc một lát, sau đó nhẹ gật đầu. Đề cử chuyên hot, phản phái, ký ức sư tôn bị phơi bày, đồ đệ nữ đế rơi lệ, hoàn thành một đời đại phản diện tiêu phàm, rốt cục bị bảy vị đồ đệ liên thủ vây công, lâm vào tuyệt cảnh. Đại đồ đệ gầm thét, ma đầu, thủ giết cha không đội trời chung. Nhị đồ đệ oán hận, ma đầu, năm đó ngươi mơ ước thái âm thần thể, đồ sắt toàn thôn ta. Hôm nay tất phải đưa ngươi thiên đạo vật quả. Đối mặt ngàn vạn chỉ trích, Tiêu Phàm thần sắc lại vô cùng thản nhiên, chỉ cần các đồ nhi bình an, tội nghiệp này để vi sư một mình gánh vác thì đã sao? Thất đồ đệ cười lạnh, chuyện đến nước này còn làm bộ làm tịch. Ta liền tế ra Hạo Thiên Kính, rút ra ký ức của ngươi, để người trong thiên hạ đều nhìn thấy bộ mặt thật của ngươi. Chương 237, đế rơi. Chương 237, đế rơi. Đối với Chu Đệ bây giờ tình huống, cho dù là Chu Thiện Tịch cũng nhìn ra được. Nhà mình tứ ca những năm này thân thể là càng thêm không được. Được rồi, bây giờ tứ ca không phải thật tốt đi. Tứ Vi Tổ nghe vậy cũng là lúc này nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Nhưng mà đây hết thảy bất quá là Tứ Vi Tổ cùng Chu Thiện Tịch mỹ diệu phán đoán mà thôi. Vừa mới qua tháng riêng, Chu Đệ thân thể liền nội chuyển thẳng xuống dưới. Vạn Thọ cung giường trước, Từ Diệu Vân nhìn trước mắt hư nhược Chu Đệ, cũng là nhịn không được mặt mũi tràn đầy ưu tư. Nhìn thấy nhà mình cô vợ trẻ kia lo lắng bộ dáng, Chu Đệ cũng là chậm rãi dùng tay vuốt ve lấy Từ Diệu Vân gương mặt mở miệng quên lơn, "Diệu Vân, không cần khổ sở. Bất quá là một điểm nhỏ bệnh mà thôi." Qua mấy ngày ta làm theo còn có thể đi trên thảo nguyên dục ngựa phi nước đại. Nghe vậy, Từ Diệu Vân cũng là bưng lấy Chu Đệ già mua tay, nặng nề gật đầu. Ân, nhất định sẽ khá hơn. Nhất định. Ngoài cửa, Tứ Vi Tổ lôi kéo Thái Y Y, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc mở miệng dò hỏi, Thái Thượng Hoàng thân thể như thế nào? Một bên Chu Thiện Tịch cũng là nhịn không được mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Thái Y thấy thế cũng không dám giấu giếm, lúc này liền chậm rãi lắc đầu mở miệng nói, Thái Thượng Hoàng bệ hạ cũng không phải là bệnh, mà là ngũ tạng thiên nhiên già yếu, chỉ sợ nghe được Thái Y lời nói, Tứ Vi Tổ sững sờ đứng tại chỗ. Trong ánh mắt để lộ ra trước nay chưa từng có đau thương. Sau một lát, chỉ thấy hắn mặt không thay đổi mở miệng nói, còn bao lâu? Thái y nghe vậy lúc này mở miệng trả lời, lâu là một tháng, ngắn thì nửa tháng. Đợi đến Thái y rời đi, Tứ Vi Tổ ánh mắt dần dần biến đỏ bừng, một bên Chu Thiện Tịch sớm đã là lệ rơi đầy mặt. Từ Huy Tổ thấy thế cũng là liền tranh thủ nhà mình nàng dâu ôm vào trong ngực, nhẹ giọng an ủi nói, đừng khóc, chớ có ở trước mặt của hắn biểu lộ ra thương tâm chi sắc, cuối cùng một đoạn thời gian chúng ta phải thật tốt bồi tiếp hắn. Nghe được nhà mình trượng phu lời nói, Chu Thiển Tịch cũng là nước nở mấy lần cái mũi, sau đó nặng nề gật đầu, cố gắng đem trên mặt mình nước mắt lau đi. Mà đúng lúc này, Chu Cao Xí mang theo Chu Chiêm Cơ cùng Chu Kỳ Trấn cùng Chu Kỳ Dụ bước nhanh đi tới, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Nhìn thấy nhà mình cứu cứu cùng cô đứng tại cổng, Chu Cao Xí cũng là liền vội vàng tiến lên hỏi thăm. Cứu cứu, cha hắn thế nào? Nghe vậy, Tứ Vi Tổ cũng là đối với hắn lắc đầu. Thái y nói lâu là một tháng, ngắn thì nửa tháng. Nghe nói như thế, Chu Cao Xí chợt cảm thấy ngũ lôi manh đỉnh, thân hình vô ý thức lui về sau mấy bước. Nếu không phải Chu Chiêm Cơ thấy thế, liền vội vàng tiến lên vị, chỉ sợ hắn đều muốn té ngã. Chỉ thấy hắn lúc này nhịn không được hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía nhà mình cứu cứu mở miệng nói, thật không có biện pháp nào sao? Cứu cứu, ngài thật là tiên nhân Trương Lạp Tháp đệ tử. Nhìn xem nhà mình ngoại sinh kia mặt mũi tràn đầy chờ mong bộ dáng, Tứ Vi Tổ cũng là vẻ mặt trầm mặc cúi đầu. Nhà mình sư phụ y thuật tự không cần nhiều lời, xưng là thần y đều không đủ. Nhưng là hắn đi theo nhà mình sư phụ học tập nhiều năm như vậy, đối với y thuật đến nay vẫn chỉ là kiến thức nửa đời. Bây giờ sư phụ rời đi, đối với Chu đệ bây giờ tình huống thân thể hắn lại không có biện pháp nào. Thấy nhà mình cứu cứu trầm mặc, Chu Cao Xí cũng là nhịn không được trong lòng trầm xuống. Mà Từ Huy Tổ thấy thế thì là lòng tràn đầy áy náy lắc đầu, mở miệng nói, Cao Xí, thật xin lỗi. Nghe nói như thế, Chu Cao Xí cũng là vội vàng mở miệng ngắt lời nói, việc này không trách cứu cứu, cuối cùng vẫn là phụ hoàng nên có kiếp nạn này mà thôi. Sinh lão bệnh tử, có thể làm gì? Đợi đến Từ Huy Tổ bọn người đi vào phòng, trên giường Chu đệ cũng là nhịn không được nhíu mày, sau đó vẻ mặt tức giận mở miệng nói, các ngươi cái này một đống người tới đây làm gì? Nguyên một đám đều vô sự làm, không biết do còn tưởng rằng ta muốn băng hà nữa nha. Nghe nói như thế, Chu Cao Xí cũng là cố gắng gạt ra một vệt nụ cười mở miệng nói, cha, nhìn ngài lời nói này, lão nhân gia ngài thân thể khó chịu, chúng ta những này làm con cái tới nhìn xem, quan tâm đi. Nghe vậy, Chu đệ cũng là lúc này nhếch miệng, được rồi, các ngươi bây giờ nhìn cũng nhìn. Lão già ta rất tốt, nên bận biểu điểm cái gì bận biểu điểm cái gì đi thôi. Các ngươi cái này một đống người vây quanh ta không lạ tự tại. Nghe nói như thế, Chu Cao Xí cùng Chu Chiêm Cơ cũng là nhịn không được hai mặt nhìn nhau. Lão nhân này thế nào còn đuổi người đâu? Sau đó, chỉ thấy trên giường Chu đệ lại lần nữa mở miệng nói, Doãn cung lưu lại, những người khác ra ngoài đi. Thấy Chu đệ lần nữa lên tiếng, đám người cũng không cần phải nhiều lời nữa, lúc này liền nhao nhao tối lui ra khỏi gian phòng. Mà Từ Huy Tổ thì là ánh mắt phức tạp nhìn xem mặt mũi tràn đầy suy yếu nằm tại trên giường Chu đệ. Cái sau thấy thế cũng là thoải mái mỉm cười, mở miệng nói, ngươi a, không cần giấu giếm ta, chính ta thân thể ta còn không rõ ràng làm sao. Lần này sợ là thật muốn không chịu nổi. Sẽ không, nhất định còn có biện pháp khác, nhất định sẽ có. Nghe được Chu đệ lời nói, nguyên bản giữ yên lặng Từ Huy Tổ trong nháy mắt liền phá phòng. Hắn tại trong đại nao điên cuồng la lên hệ thống. Hệ thống, mau ra đây, nhanh cút ngay cho ta đi ra. Ngươi nhất định có biện pháp đúng hay không? Đốt. Theo Từ Huy Tổ điên cuồng kêu gọi, đám chìm nhiều năm hệ thống lại một lần nữa phát ra một tiếng vang dọn. Gặp tình hình này, Tứ Vi Tổ cũng là nhịn không được hai mắt tỏa sáng. Sinh lão bệnh tử, tự nhiên chi quy luật cũng, mong rằng túc chủ nén bi thương. Ngươi mẹ nó đánh rắm. Muốn thật có cái gì quy luật tự nhiên, vậy tại sao sẽ có ta tồn tại? Ta biết ngươi nhất định có biện pháp. Nghe được Tứ Vi Tổ lời nói, hệ thống cũng là nhịn không được trầm mặc một lát. Đốt. Người trước mắt cùng túc chủ không quan hệ máu mủ, lại đế vương chi thân nhân quả quá lớn, mong rằng túc chủ nén bi thương. Theo hệ thống âm rơi xuống, nguyên bản sáng lên hệ thống giao diện lại một lần nữa lâm vào yên lặng. Bất luận Tứ Vi Tổ như thế nào la lên, cũng không thấy mảy may động tĩnh. Nhìn thấy một màn này, Tứ Huy Tổ hoàn toàn tuyệt vọng. Chỉ thấy hắn hai mắt đỏ bừng nhìn xem trên giường hư nhược Chu đệ. Cái sau thấy thế cũng là lúc này vô vô bờ vai của hắn mở miệng nói, không sao, không cần đem chính mình làm cho quá độc ác. Cứ như vậy đi. Nói đến, ta còn muốn lại đi trên thảo nguyên đi tới một lần, ta không muốn cứ như vậy chết bởi trên giường. Nghe được Chu đệ lời nói, chẳng biết lúc nào, Tứ Huy Tổ gương mặt đã sớm bị nước mắt ướt nhẹp. Chỉ thấy hắn lúc này liền nặng nề gật đầu, mở miệng nói, tốt. Chúng ta đi trên thảo nguyên dục ngựa đi săn, chúng ta cái này đi. Nghe được Tứ Huy Tổ trả lời, Chu đệ cũng là lần nữa lộ ra một vẻ mỉm cười chi sắc. Trên thảo nguyên, Chu đệ cơ roi ngựa trong tay, dưới thân chiến mã tại Chu đệ khống chế hạ phi nước đại. Nhìn thấy một màn này, Chu Chiêm Cơ cũng là không nhịn được nhìn về phía một bên Từ Huy Tổ mở miệng nói, "Cứu công, dạng này nhường hoàng gia ra tại trên thảo nguyên điên chạy thật không có chuyện gì sao?" Mà Từ Huy Tổ nghe vậy thì là ánh mắt phức tạp mở miệng nói, "Cuối cùng một đoạn thời gian, liền để hắn làm hắn nữa thích chuyện a. Đề cử chuyến hot, để cho ngươi xem xét vật phẩm, ngươi lựa chọn rút ra thần thông. Hoàn thành quỷ dị thế giới, chư thần biến mất, vương triều dung chuyển." Thẩm Bạch xuyên qua, mang theo xem xét chi thuật, từ bạn vật rút ra thần thông. Xem xét sĩ nữ đổ đến vũ kiếm thuật, xem xét nhiệm huyết Phật Châu được kim cương quyền. Nhuốm máu tượng nạn, mượn thọ hoại thụ, báo ân hồ nữ đều là cơ duyên. Ngày đó, Thẩm Bạch mang theo ngàn bạn thần thông phụ xuống, phía sau là vô số quỷ dị hải cốt. Con ngón đúng ra, bạch khí hoa kiếm chém bạn trượng rừng đảo. Hắn nhìn đám người run rẩy, bất đắc dĩ hô to, chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao coi ta là thành quỷ dị? Ta thật không phải quỷ dị a. Chương 238, đế giới 2. Chương 238, đế giới 2. Ha 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 ha. Thoải mái. Toàn bộ Đại Mạc Thảo Nguyên đều ở trong chi dưới chân. Lên ngựa giết địch, xuống ngựa trị quốc, cổ kim qua lại, cái nào đế vương so sánh được ta? Cách đó không xa Chu Đệ gào thét phi nước đại, nhưng mà từ Huy Tổ nghe được thanh âm của hắn, một trái tim lại nâng lên cổ họng. Mặc dù lúc này Chu Đệ tiếng nói to, cả người tinh khí thần cực kỳ tốt, nhưng là đây đối với đã bệnh nguy kịch Chu Đệ mà nói, bản thân liền không bình thường. Quả nhiên, đợi cho mặt trời chiều ngã về tây, hỏa hồng mặt trời chiếu đỏ lên toàn bộ thảo nguyên. Ánh chiều tạ vẩy vào mấy người trên mặt, lộ ra cực nóng mà cô đơn. Đỉnh núi cao, Chu Đệ hướng bắc nhìn ra xa. Hắn lúc này đã không giống trước đó như vậy tinh thần dồi dào, cười ở lập tức, tựa như một vị tang thương lão giả, nhưng lại không mất uy nghiêm cùng khí phách. Ngọn núi kia kêu cái gì? Chu Đệ nhìn ra xa phương bắc tòa kia núi cao. Một bên Chu Chiêm Cơ nghe vậy vội vàng trả lời, nơi đó chính là người trong Thảo Nguyên Tế Thiên Thánh Địa, Lam Cư Tư Sơn. Chẳng qua hiện nay đã là ta Đại Minh lãnh thổ. Nghe được trả lời như vậy, Chu Đệ cũng là nhịn không được vui mừng cười một tiếng. Thật tốt ta. Phong Lam Cư Tư tính là gì? Bây giờ Lam Cư Tư Sơn đều là ta Đại Minh lãnh thổ. Vừa nói, Chu Đệ một bên ngắm nhìn phương bắc mênh mông thảo nguyên, hắn tang thương trên mặt viết đầy kiên nghị. Cha, không phụ nhờ bà, bây giờ Đại Minh xa bước hắn đường, chờ ta tới xuống mặt, lại cùng ngài kể ra ai như thế giang sơn, có thể nào không khiến người ta lưu luyến. Nói xong câu đó, Chu Đệ quanh thân khí tức trong nháy mắt đề bài, cả người chậm rãi ghé vào trên lưng ngựa, không còn có động tĩnh. Dưới thân chiến mã dường như cảm nhận được cái gì, lập tức bắt đầu phát ra bi thương tê mình. Thấy một màn này, Thứ Huy Tổ trong nháy mắt quay đầu. Chu Đệ cứ như vậy lặng lặng ghé vào trên lưng ngựa, hai tay rủ xuống, không có nửa phần sinh cơ. Hoàng Gia Gia, Chu Chiêm Cơ thấy thế, liền vội vàng tiến lên. Nhìn xem không có động tĩnh Hoàng Gia Gia, nước mắt lập tức bất tranh khí ra bên ngoài tuôn ra. Đi, đi sao? Tứ Huy Tổ nhìn về phía Chu Đệ, trong ánh mắt đều là vẻ đau thương. Hắn hiện tại rất muốn thống thống khoái khoái khóc một trận, lại ngay cả một giọt nước mắt đều lưu không ra. Một trái tim dường như bị ngăn chặn đồng dạng. Ha ha, hệ thống, đây chính là ngươi muốn nhìn đến a? Ngươi không phải Kim Thủ Chỉ, ngươi là Nguyên Rùa, chân chính Nguyên Rùa. Tứ Huy Tổ cảm giác hiện tại hắn tâm cũng phải nát, cả người dường như đã mất đi tất cả khí lực. Trong hoàng cung, Lam Từ Diệu Vân nhìn thấy Chu Đệ di thể, cả người nhất thời sụp đổ khóc lớn lên, quanh mình tất cả mọi người hiển thị rõ vẻ đau thương. Mà Từ Huy Tổ thì là lặng lặng đứng ở trong góc nhỏ, ánh mắt nhìn chòng chọc vào phía trước Chu Đệ không nói một lời. Mà đúng lúc này, một người từ phía sau đưa nàng tay kéo ở, Từ Huy Tổ thấy thế cũng là hơi sững sờ, sau đó quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Chu Thiển Tịch đang mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn xem hắn. Từ Huy Tổ nhìn thấy nàng bộ dáng như vậy, cũng là lúc này lắc đầu, sau đó không nói một lời tiếp tục xem Chu Đệ. Một đời truyền kỳ đế vương cuối cùng đi đến hắn cả đời. Hắn tại vị trong lúc đó, Đại Minh trong tay hắn đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Đại Minh cương thổ so với Hồng Vũ thời kỳ, dòng dã làm lớn ra gấp ba không ngừng. Trừ cái đó ra, còn có đến không hết hải ngoại nước phụ thuộc. Đại Minh thuyền lái hướng các nơi trên thế giới thông không trở ngại. Phiên vương vân đất phong hầu các nơi, trên thế giới bây giờ phần lớn thổ địa đều trưởng khống tại Đại Minh tay của người bên trên. Tiền giấy chính sách cả nước phổ biến, bạch ngân số lượng dự trữ sườn đối thức dẫn trước thế giới các quốc gia. Quân sự cường thịnh, thiên cổ không có. Đây là chiến công của hắn, cũng là hắn đối với mình phụ thân giao ra một chương hài lòng bài thi. Trấn quốc công phủ. Tứ Huy Tổ trở về sau liền đem chính mình nhốt ở trong phòng. Từ Đạt đi, Lý Cảnh Long đi, sư phụ đi, hiện tại liền Chu Đệ cũng đi. Kia kế tiếp thì là ai? Tứ Huy Tổ không dám suy nghĩ, hắn quan tâm người từng bước theo trước mắt của hắn rời đi. Nhưng hắn lại cái gì cũng không làm được. Sau nửa tháng, Tứ Huy Tổ cửa phòng từ từ mở ra, chỉ thấy trên mặt hắn treo đầy gốc râu cằm, mặt mũi tràn đầy gầy gò bộ dáng. Nửa tháng này hắn không ăn không uống, mặc dù có thể cảm nhận được đói khát, nhưng là tính mạng của hắn lại một chút sói mòn dấu hiệu đều không có. Tứ Huy Tổ có chút tuyệt vọng, rõ ràng hắn phú trị cho thân nhân tuổi thọ có thể bởi vì tổn thương bệnh mà giảm bớt, vì cái gì chính hắn lại không được? Mà Chu Thiển Tịch nhìn thấy nhà mình trượng phu rốt cục hiện ra, cũng là liền vội vàng tiến lên, mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Trong nửa tháng này, nàng có vô số lần mong muốn xông vào, nếu không phải có thể nghe được trong phòng đáp lại, nàng đều coi là nhà mình trượng phu phải chết đói ở bên trong. Chỉ thấy nàng một thanh tiến lên ôm lấy Tứ Huy Tổ. Ngươi điên rồi sao? Ngươi không muốn sống nữa? Ngươi nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, ta nhưng làm sao bây giờ a? Chu Thiển Tịch một bên dùng sức đánh lấy Tứ Huy Tổ ngực, một bên thanh lệ câu hạ bán trách. Gặp tình hình này, Tứ Huy Tổ cũng sẽ nàng thật chặt ôm vào trong ngực, nhẹ giọng an ủi nói, yên tâm đi. Ta không sao. Ta còn muốn cùng ngươi đi cực kỳ lâu đâu. Nghe được nhà mình trượng phu trả lời, Chu Thiển Tịch cũng là mặt mũi tràn đầy chăm chú nhẹ gật đầu. Vạn Thọ Cung. Từ Diệu Vân hai mắt vô thần, ngơ ngác nhìn qua, trống trải cung điện. Bây giờ cái này lớn như vậy Vạn Thọ Cung bên trong liền chỉ còn lại một mình nàng, không còn có cái kia ở trước mặt hắn cười đùa tí từ người lần. Nếu là Tứ Huy Tổ đến xem tới nhà mình đại tỷ bộ dáng như vậy, nhất định sẽ bị dọa kêu to một tiếng. Bởi vì lúc này Từ Diệu Vân trong hai mắt không có một điểm sinh khí, đó là một loại hôi bại mà vô sinh cơ ánh mắt. Chu lão tứ, phu quân, chờ ta một chút, chờ một chút ta. Theo Chu Đệ qua đời, Từ Diệu Vân trước kia lòng dạ cũng hoàn toàn tiêu tán, hắn hôm nay mặc dù còn sống, nhưng là cùng chết cũng không có bất kỳ khác nhau. Nương, ngoài cửa truyền đến một đạo tiếng kêu. Chỉ thấy Chu Cao Xí vội vội vàng vàng chạy vào, mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn xem Từ Diệu Vân bây giờ bộ dáng. Mà Từ Diệu Vân nghe được động tĩnh cũng là ngây ngốc xoay người nhìn lại. A, là Cao Xí tới a. Nương, có thể đây là làm sao rồi? Ngài đừng dọa nhi tử a. Chu Cao Xí nhìn thấy nhà mình mẫu thân bộ dáng như vậy, cũng là mặt mũi tràn đầy lo lắng, hắn chưa bao giờ thấy qua Từ Diệu Vân cái dạng này qua. Mà Từ Diệu Vân nghe vậy thì là cố nén khó chịu, gạt ra một vẻ ôn nhu nụ cười mở miệng nói, "Nương không có việc gì, nương chỉ là có chút nghĩ ngươi cha." Nghe xong Từ Diệu Vân lời nói, Chu Cao Xí trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần. Chính mình chuyện này đối với phụ mẫu tình cảm, hắn tự nhiên tin tưởng. Thanh mai trúc mã, hoạn nạn vợ chồng. Đơn thuần tình cảm mà nói, thậm chí càng vượt qua hoàng gia gia cùng hoàng nãi nãi. Mà lúc này Từ Diệu Vân thì là đối với Chu Cao Xí khoát tay áo, mở miệng nói, "Nương không có việc gì. Ngươi bây giờ là Đại Minh hoàng đế, công vụ bệ bộn, tất cả vẫn là phải lấy quốc sự làm chủ, nương bên này ngươi không cần lo lắng." "Nương, ngài thật tốt, Cao Xí cái gì tất cả nghe theo ngươi." Từ Diệu Vân nghe vậy cũng là mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý đề cử chuyến hót, cái gì phản phái nam phụ, rõ ràng là sư minh ấm áp. Tô trưởng ca xuyên thành phản diện đại sư minh, buộc phải dùng lời ngon tiếng ngọt sưởi ấm giản sư muội nữ đế, kiếm tiên để đổi lấy ngộ tính nguy thiên. Vốn chỉ muốn cày phần thưởng, ai ngờ các nàng tự não bổ coi hắn là noãn nam thâm tình che giấu nỗi khổ tâm. Từ bị căm ghét thành bạch nguyệt quang hắn vừa hốt chọn giàn hậu cung cực phẩm, vừa một đường vô địch chư thiên. Chương 239, sau theo. Chương 239, sau theo. Đối với Từ Diệu Vân bây giờ tình huống, Chu Cao Xí mặc dù ngoài miệng bằng lòng thật tốt, nhưng trong lòng vẫn là không yên lòng. Vừa ra vạn thọ cung đại môn, Chu Cao Xí liền đối với một bên thái giám mở miệng nói, đi đem hai cái hoàng tôn tiếp vào vạn thọ cung đến, để bọn hắn nhiều bồi bồi bọn hắn thái nãi nãi. Nghe vậy, thái giám cũng là vội vàng lĩnh chỉ, quay người hướng phía đông cung mà đi. Mà Từ Diệu Vân nhìn xem Chu Cao Xí bóng lưng rời đi, cũng là nhịn không được thở dài một cái thật dài. Ai? Cùng lúc đó chân quốc công phủ, Từ Vi tổ một đôi mắt nhìn chòng chọc vào hệ thống giao diện. Ngay tại Từ Diệu Vân kia một cột, ngắn ngủi mấy phút thời gian, Từ Diệu Vân tuổi thọ tổng số đã theo 90 hạ xuống 86. Hơn nữa dạng này hạ xuống hoàn toàn không có đình chỉ ý tứ, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Gặp tình hình này, Từ Vi tổ đội vàng điều ra tự do thọ mệnh điểm, cho Từ Diệu Vân thiếu thốn tuổi thọ bổ đủ. Cho dù hắn lần nữa đem Từ Diệu Vân tuổi thọ tăng mát, tuổi thọ tổng số rơi xuống vẫn không có đình chỉ. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ có người cho đại tỷ hạ độc không thành? Nghĩ đến đây, Từ Vi tổ cũng không ngồi yên nữa, liên đội vàng đứng lên hướng phía hoàng cung phương hướng mà đi. Vạn thọ cung bên trong, Chu Kỳ Chấn cùng Chu Kỳ Dụ ở trong viện chơi đùa giỡn. Mà Từ Diệu Vân nhìn trước mắt hai tiểu gia hỏa này thiên chân khả ái bộ dáng, cũng là nhịn không được mỉm cười. Nhưng mà nụ cười kia chỗ sâu lại ẩn giấu đi không muốn người biết đau thương. "Đại tỷ, đại tỷ." Đúng lúc này, Từ Huy Tổ thanh âm tự cách đó không xa vang lên. Từ Diệu Vân nghe vậy cũng là theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Từ Huy Tổ đang mặt mũi tràn đầy lo lắng hướng phía bên mình đi tới, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Đối với nhà mình tiểu đệ bộ dáng như vậy, Từ Diệu Vân cũng là nhịn không được mặt lộ vẻ nghi hoặc, mở miệng dò hỏi, "Ngươi làm sao?" Sốt ruột bận điều hoàng. Nghe vậy, Từ Vi tổ thì là vội vàng lắc đầu, mở miệng nói, "Đại tỷ, thân thể ngươi phải chăng có cái gì khó chịu? Ta tìm thái y cho ngươi nhìn một chút." Nghe nói như thế, Từ Diệu Vân cũng là hơi sững sờ. Sau đó trên mặt biến mặt không biểu tình, thanh âm bên trong mang theo một chút tang thương mở miệng nói, "Không cần, chính ta thân thể chính ta tin tưởng, cũng không cái gì khó chịu." Nghe được nhà mình đại tỷ thế mà cự tuyệt, Từ Vi tổ lập tức liền gấp, "Đại tỷ, ngươi..." Nhưng mà còn không đợi Từ Vi tổ nói hết lời, Từ Diệu Vân thì là vội vàng ngắt lời nói, "Yên tâm đi, ta không có sinh bệnh, cũng không có bị người hạ độc." Nghe nói như thế, Từ Vi tổ cũng là nhịn không được trong lòng giật mình. Nhà mình đại tỷ giống như biết mình muốn nói gì đồng dạng. Mà Từ Diệu Vân thì là nhìn thật sâu nhà mình tiểu đệ một cái, chậm rãi mở miệng nói, "Sinh lão bệnh tử, thiên địa trạng thái bình thường, tự có định số, ngươi không cần là ta ở chỗ này cưỡng cầu thứ gì. Thật muốn nói đến, tương lai cực khổ nhất không phải ta, mà là ngươi." Nghe vậy, Từ Vi tổ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía nhà mình đại tỷ, khắp khuôn mặt là không thể tin vẻ mặt. "Đại tỷ, ngươi cũng biết." Nhìn xem nhà mình tiểu đệ bộ dáng như vậy, Từ Diệu Vân cũng là có chút nhẹ gật đầu. Phụ thân sống 90 tuổi, mẫu thân cũng sống 90 tuổi, Cao Xí tự nhỏ thân thể không tốt, nhưng hắn theo ứng tiên trở lại Bắc Bình về sau lại thân thể cường kiện. Chiêm cơ bị kia tôn thị hạ độc, ngươi cái thứ nhất biết được, trên đời này làm sao có trùng hợp như thế sự tình. Nếu như ta không có đoán sai, không có gì bất ngờ xảy ra tình huống hạ, ta cũng có thể sống tới 90. Từ Diệu Vân một đôi mắt phượng nhìn chòng chọc vào trước mắt Từ Huy Tổ. Cái sau thấy thế cũng là chột dạ không thôi. "Đại tỷ, từ xưa đến nay không gì đau lòng bằng tâm chết, ngươi không cần là ta cưỡng cầu kia vô vị số tuổi thọ. Tại ta mà nói, những vật này đã không trọng yếu nữa." Nghe được Từ Diệu Vân lời nói, Từ Huy Tổ chỉ cảm thấy trong lòng tê dần. Hắn như thế nào nhìn không ra, nhà mình đại tỷ trong lòng đã có tử trí, cho dù hắn lợi dụng hệ thống cưỡng ép là đại tỷ kéo dài tính mạng, chỉ sợ cũng chỉ là liệt hỏa nấu dầu mà thôi. Làm sao đến mức này? Làm sao đến mức này a, đại tỷ? Nhìn xem nhà mình đại tỷ kia không chịu cầu tiến bộ dáng, Từ Huy Tổ rốt cuộc không khống chế nổi. Ngươi thế nào bỏ được? Ngươi xem một chút Chấn Nhi cùng Dụ Nhi, ngươi suy nghĩ lại một chút Cao Xí, ngươi thế nào thả xuống được? Đối mặt nhà mình tiểu đệ lên án, Từ Diệu Vân thì là nhàn nhạt lắc đầu, mở miệng nói, con cháu tự có con cháu phúc, cho dù không có ta, Cao Xí bọn hắn đồng dạng sẽ làm được rất tốt, sống được rất tốt, hơn nữa có ngươi cái này cứu cứu nhìn xem, bọn hắn cũng không có chuyện gì. Từ Huy Tổ trầm mặc, bất luận hắn khuyên như thế nào nói, đều không cải biến được Từ Diệu Vân trong lòng tâm tư. Nhìn xem hệ thống giao diện bên trong, nhà mình đại tỷ số tuổi thọ từng điểm giảm bớt, Từ Huy Tổ trong lòng hiện ra một vẻ cảm giác vô lực. Chính như nhà mình đại tỷ nói tới, từ xưa đến nay không gì đau lòng bằng tâm chết, một người tâm chết, cưỡng ép sống ở trên đời này thì có ý nghĩa gì chứ? Làm Chu đệ qua đời một khắc kia trở đi, Từ Diệu Vân đối thế gian này liền rốt cuộc không có ước mơ. Thời gian từng điểm đã qua, mà Từ Diệu Vân thân thể tại cả ngày niềm thương nhớ bên trong cũng biến thành dị thường suy yếu, thẳng đến nàng một bệnh không dậy nổi. Đến cùng là thế nào? Ngươi cho chấm xem thật kỹ một chút, một đoạn thời gian trước còn rất tốt. Chu Cao Xí nhìn xem bị bệnh liệt giường mẫu thân cũng là đau lòng không thôi, chỉ thấy hắn lúc này liền hung tợn nhìn về phía một bên thái y mở miệng nói. Mà thái y nghe vậy, cũng là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ lắc đầu. Vậy hạ, thái hậu đương đương là gan úp tâm suy, đây là tâm bệnh, không phải bình thường thảo dược có thể chữa trị, mong rằng bệ hạ tha thứ thần vô năng. Nghe nói như thế, Chu Cao Xí lúc này nổi giận. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị chửi ầm lên lúc, trên giường Từ Diệu Vân mở miệng cắt ngang hắn. Tốt Cao Xí, ngươi cũng không cần làm khó hắn, nương thân thể nương chính mình tinh tưởng, đây không phải lỗi của hắn. Nghe nói như thế, Chu Cao Xí nguyên bản định nổi giận tính tình trong nháy mắt lắng lại. Sau đó mặt mũi tràn đầy đau lòng nhìn xem Từ Diệu Vân mở miệng nói, "Nương, cha đã đi, ngài cũng không thể lại có chuyện a." Nhưng mà Từ Diệu Vân nhìn thấy nhà mình con trai trưởng bộ dáng như vậy, cũng là mỉm cười, lắc đầu. "Ngươi cũng không cần như thế, bây giờ ngươi đã là một vị vì bách tính ca tụng tốt hoàng đế. Cho dù cha mẹ đều không ở bên người, ngươi cũng có thể đem cái này Đại Minh thiên hạ quản lý rất khá. Về phần ta, ta có chút nhớ nhung cha ngươi." Từ Diệu Vân nói xong lời này liền không nói nữa. Mà Chu Cao Xí nghe vậy thì là trầm mặc. Cha mẹ mình tình cảm, hắn lại quá là rõ ràng, chính như thái y nói tới, đây là tâm bệnh, dược thạch khó y để nghĩ đến đây, Chu Cao Xí cũng là nhịn không được bất đắc dĩ thở dài một tiếng, mở miệng nói, "Nương, cha sẽ không bằng lòng nhìn thấy ngươi bộ dáng này." Tựa hồ là có đồ vật gì đánh trúng vào Từ Diệu Vân trong lòng, thần sắc của hắn rõ ràng nổi lên một tia gợn sóng, nhưng lại rất nhanh tiêu tán xuống dưới. "Ha ha, lão già này vứt xuống chính ta đi trước, chờ lão nương đi xuống, nhất định phải thật tốt thu thập hắn mới được." Chu Cao Xí nghe vậy cũng là một hồi bất đắc dĩ, lúc này phân phó một tiếng, sau đó chậm rãi lắc đầu, liền tối lui ra khỏi Vạn Thọ Cung. Đề cử chuyện hot, hôn điện đệ nhất người chơi hoàn thành đấu phá thương không được làm thành game giả lập đắm chìm thức vang dội toàn cầu. Thế nhưng trong trò chơi lại không có tiêu viêm. Vân Lam Tông tràn ngập hướng xương lịch đồ dình mò vân vận, xa nhân tộc người chơi liều chết hộ giá Mỹ Đô Toa, lại có tổ đội hô hào vào hắc giáp vực giết hàng phòng, đoạt hải tâm diễm, cứu dược lão. Công ty game tuyên truyền, mỗi một người chơi đều có thể trở thành tiêu viêm. Đấu phá đệ nhất người chơi Dương Thiện lại thịt mũi coi thường, làm tiêu viêm. Ai thích thì làm, ta không làm. Gia nhập hồn điện không phải thơm hơn sao? Kiệt kiệt kiệt. Chương 240, sau theo 2. Chương 240, sau theo 2. Làm thanh cung bên trong. Chu Cao Xí nhìn trước mắt cứu cứu, cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ mở miệng dò hỏi, thật liền không có biện pháp sao? Nương nàng nhìn xem nhà mình lớn ngoại sinh kia mặt mũi tràn đầy khó chịu bộ dáng, Từ Vi Tổ cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Từ xưa đến nay chờ ai lớn hơn tâm chết, cha ngươi đi một phút này, lòng của nàng liền đã không ở chỗ này. Ngươi nếu là cưỡng cầu với hắn, trong những ngày kế tiếp, hắn sẽ rất thống khổ. Nghe được nhà mình cứu cứu lời nói, Chu Cao Xí cũng là nhịn không được mặt lộ vẻ xa xót tinh thần chi sắc. Cho dù hắn bây giờ là hoàng đế, là đại minh cựu ngũ chí tôn, nhưng đối mặt loại chuyện này, hắn nhưng như cũng bất lực. Mà đối với nhà mình đại tỷ cảm thụ, Tứ Vi Tổ kỳ thật càng nhiều hơn chính là cảm động lây. Nhìn xem người thân nhất qua đời, mà chính mình vẫn còn muốn sống rất lâu, loại chuyện này cho dù là hắn cũng chịu không được. Hắn thậm chí đều có chút hâm mộ nhà mình đại tỷ. Mặc dù hệ thống cho hắn thêm vào tuổi thọ, nhưng cái này tuổi thọ không phải cưỡng chế tọa định, mà là có thể người vì giảm bớt. Nhưng là chính hắn lại khác. Hệ thống cho hắn thêm vào tuổi thọ dường như lên một thanh gông xiềng đồng dạng, bất luận hắn thế nào dày bò, đều bất động mảy may. Chu Cao Xí nhìn xem nhà mình cứu cứu bóng lưng rời đi, không biết có phải hay không là ảo giác của hắn, hắn rõ ràng cảm giác được nhà mình cứu cứu thân ảnh còn xuống một chút. Trong những ngày kế tiếp, Từ Diệu Vân tình huống thân thể biến càng ngày càng kém. Cho dù trong cung thái y đem hết tất cả bộ liếng, nhưng cũng vẫn như cũ không ngăn cản được Từ Diệu Vân sinh mệnh trôi qua. Giường trước, Chu Cao Xí mang theo đám người quỳ trên mặt đất, bên trong cả gian phòng hiện đầy đau thương mây đen. Thứ Mỹ Tổ thì là ở một bên lặng lặng nhìn. Không ai biết hắn vẻ mặt bình thản xuống đến cùng suy nghĩ cái gì. Từ Diệu Vân có chút cật lực quay đầu nhìn về phía đám người, chỉ thấy nàng mỉm cười, nụ cười kia như là vào đông băng tuyết hòa tan về sau đầu mùa xuân ấm áp, nhưng lúc này lại để cho người ta không cảm giác được mảy may ấm áp. Chỉ thấy nàng nhàn nhạt mở miệng nói, không cần là ta đau thương, ta liền một cái yêu cầu, chờ ta sau khi chết, đem ta thi thể cùng cha ngươi đặt ở cùng một cái trong quan tài. Nghe được yêu cầu như vậy, Chu Cao Xí cũng là liên tục gật đầu. Nương, Dược Nhi bằng lòng ngươi. Dựa theo thông thường lễ pháp mà nói, đế hậu mặc dù hợp táng, nhưng bình thường đều là chuẩn bị hai cái quan tài. Giống Từ Diệu Vân yêu cầu như vậy nhưng thật ra là làm trái lễ pháp. Nhưng là đối mặt nhà mình mẫu thân cái này thời khắc hấp hối sau cùng tình cầu, Chu Cao Xí cũng không quản được nhiều như vậy. Loại thời điểm này chỉ cần có người dám nhảy ra phản đối, ai nhảy ai chết. Nghe được Chu Cao Xí lời hứa, Từ Diệu Vân lúc này mới yên tâm nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía một bên, hồi lâu không nói gì Từ Huy Tổ. Doãn Cung, ta đi về sau, Cao Xí bọn hắn liền làm phiền ngươi chiếu khán những thứ này, ngươi cả đời này so đại tỷ ta mới khổ, thật sự là khổ ngươi. Từ Vi Tổ nghe được nhà mình đại tỷ lời nói, nguyên bản mặt không thay đổi bộ dáng trong nháy mắt phá công, nước mắt không cầm được theo trong hốc mắt chảy ra. Yên tâm đi, đại tỷ, có ta ở đây, mọi chuyện đều tốt. Nhưng mà Từ Diệu Vân thì là lắc đầu, tiếp tục mở miệng nói, nếu là ngày nào cảm thấy mệt mỏi, liền rời xa triều đình, ra ngoài đi một chút đi. Ngươi đã vì Đại Minh làm đủ nhiều rồi, không cần thiết để cho mình mệt mỏi như vậy. Nghe nói như thế, Từ Vi Tổ cũng là mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhẹ gật đầu. Gặp tình hình này, Từ Diệu Vân cũng là lần nữa lộ ra một vệt mỉm cười. Hai con ngươi bắt đầu chậm rãi nhắm lại, cả người nhìn qua là như thế an tưởng, cũng rốt cuộc không có một tia sinh khí. Từ Diệu Vân đi, cho dù Từ Huy tổ người mang hệ thống, cũng vẫn như cũ không có thể đem nàng lưu lại. Nhìn thấy một màn này, Vạn Thọ cung bên trong thê lương tiếng khóc vang vọng. Vị này phụ tá vĩnh lạc đế cả đời tiên cổ hiện sau, cuối cùng lấy phương thức như vậy đi đến điểm kết thúc. Sinh tại thanh xuân mà chết vào si tình. Đế băng, hậu tâm chết mà tùy theo. Trấn quốc công phủ bên trong, Từ Huy tổ ôm thật chặt Chu Thiệt Tịch, thân hình không nhịn được run rẩy. Chúng ta đi, rời đi kinh sư, rời đi nơi này. Ta đừng lại chờ ở cái địa phương này. Từ Huy tổ rốt cuộc không chịu nổi. Hắn chưa hề cảm giác tòa này đô thành như thế lạ lẫm. Dường như lớn như vậy Bắc Kinh thành đã không có hắn náo thân chi địa. Mà Chu Thiển Tịch nhìn thấy nhà mình trượng phu bộ dáng như vậy, cũng là đau lòng không thôi. "Tốt, vậy chúng ta thì rời đi nơi này, ngươi muốn đi chỗ nào ta đều cùng ngươi đi." Nghe được nhà mình nàng dâu thanh âm ôn nhu, Từ Huy tổ sợ hãi nội tâm lúc này mới an định mấy phần. "Trường Lăng." Từ Huy tổ nguyên bản kiên nghị trên khuôn mặt tràn đầy tang thương. Hắn lần này tới Trường Lăng cũng không có dịch dung, mà là lấy chân thật nhất dung mạo vụng trộm đi tới Trường Lăng. Trẻ tuổi đến không tưởng nổi khuôn mặt, liền như là 17 tuổi năm đó thiếu niên đồng dạng. Chỉ là cho dù dung mạo vẫn như cũ tuổi trẻ, nhưng lại không cảm giác được chút nào thiếu niên khí phách, có ngược lại là kia cô không thuộc về hắn như vậy dung mạo một cô dáng vẻ giàn mua. Hắn cứ như vậy lặng lặng ngồi thần đạo trên bậc thang. Hai người các ngươi vợ chồng thật đúng là đủ hung ác tâm, cứ như vậy buông tay nhân gian, cái gì đều mặc kệ. Trước khi chết còn đem cái này cả một nhà nắm cho ta, chưa thấy qua các ngươi dạng này tỷ 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 phu. Cao xí những năm này làm không tệ, bây giờ kỳ trấn cũng lớn, chắc hẳn không được bao lâu, cao xí tiểu tử kia cũng nên thoái vị. Chiêm Cơ những năm này trợ giúp cao vừa xử lý triều chính thuận buồm xuôi gió, bây giờ cũng coi là có thể một mình đảm đương một phía, hiển thị rõ nhân quân chi tư. Tiểu tử này mặc dù tại văn tự bên trên khả năng so ra kém cha hắn, nhưng là nếu bản về lên đối đại minh quân đội lực không chế, tiểu tử này thật là hướng phía ngươi vị này hoàng gia ra làm chuẩn. Đại minh giao cho trên tay của hắn các ngươi cũng tốt yên tâm. Một ngày này, Tứ Huy tổ tại Trường Lăng bên ngoài nói liên miên lại nhải nói thật lâu. Thời gian dần trôi qua ngay cả mặt trời xuống núi hắn cũng không có phát giác. Trong lòng chiếc kia ngột ngạt, dường như mang theo vô cùng vô tận lời nói trở lấy hắn kể ra. Cùng nó nói là tại nhà rãnh, không bằng nói là đang phát tiết trong lòng ủy khuất. Hồi lâu sau, Tứ Huy tổ lúc này mới chậm rãi đứng dậy. Sau đó lại quay người xa xa quan sát Trường Lăng phương hướng. Ta phải đi, chờ sau này có cơ hội trở lại thăm ngươi nhóm a. Nói xong lời này, Tứ Huy tổ liền không do dự nữa, quay người rời đi. Ngay tại hắn chạy, chỉ cảm thấy sau lưng một cơn gió mát phất qua, thổi đến quanh mình lá cây vang xào xạc. Làm thanh cung bên trong, Chu Cao Xí mặt mũi tràn đầy không thôi nhìn xem nhà mình cứu cứu, mở miệng nói, cứu cứu làm gì như thế? Là Cao Xí làm không tốt sao? Nhưng mà Từ Huy tổ nghe vậy thì là mỉm cười, sau đó lắc đầu, mở miệng nói, ngươi những năm này làm được rất tốt, đại minh tại trong tay của ngươi ta rất yên tâm. Ta chỉ là mệt mỏi, muốn rời đi kinh thành ra ngoài đi một chút. Ngươi cũng không cần lo lắng ta. Nghe vậy, Chu Cao Xí lúc này mới chậm rãi thở dài một hơi. Sau đó chỉ thấy hắn lúc này mở miệng dò hỏi, cứu cứu lần này ra ngoài dự định chơi bao lâu? Chuẩn bị khi nào trở về? Nhưng mà nghe được nhà mình lớn ngoại sinh hỏi thăm, Từ Huy tổ thì là lúc này lắc đầu mở miệng nói, ta cũng không biết, khả năng mấy tháng, khả năng 4-5 năm, chờ muốn khi trở về tự nhiên là trở về. Đề cử chuyến hot, khai hoang, vô địch đại tộc trưởng hoàn thành mạnh nhất lính đặc chủng đường long một khi bỏ mình, hồn xuyên viễn cổ đại hoang tại nơi đây, nhân tộc nhỏ yếu, bị vạn tộc coi là thức ăn nuôi nhốt, hắn sáng tạo cường đại nhất bộ lạc, an hung mãnh nhất thần thú, giết tàn bạo nhất hoang cổ chư thần. Hắn ở trong đại hoang vì nhân tộc giết ra một đường máu, kết bạn vô số hồng nhan chi kỷ. Từ yếu biến mạnh, một tay trấn áp vạn cổ. Người là tàn nhẫn nhất ngon nhân. Hồn vĩnh viễn là nhân tộc chi hồn. Chương 241, gặp lại Chu Bách. Chương 241, gặp lại Chu Bách. Nghe được nhà mình cứu cứu trả lời, Chu Cao Xí trong lòng cũng là khó nén không bỏ chi tình. Bây giờ cha mẹ của hắn đều đi, trước mắt cái này cứu cứu là trưởng bối bên trong cùng hắn thân nhất, bây giờ ngay cả hắn cũng muốn rời đi Bắc Kinh thành. Mà Từ Huy tổ thì là mặt mũi tràn đầy phức tạp tiến lên vô vô bờ vai của hắn, mở miệng nói, thật tốt trị quốc, chớ có bưng lòng, đợi thêm mấy năm, nếu là cảm thấy mệt mỏi liền đem hoàng vị chuyển cho Chiêm Cơ a. Nghe nói như thế, Chu Cao Xí cũng là lúc này nặng nề gật đầu. Đối với hoàng vị, hắn cũng không một chút lưu luyến. Rất sớm trước đó, hắn liền đã làm xong đem hoàng vị chuyển cho nhà mình con trai trưởng dự định, chỉ là nhà mình thật lớn tôn bây giờ còn quá nhỏ, căn bản là không có cách trợ giúp Chiêm Cơ xử lý triều chính. Cho nên việc này mới hết kéo lại kéo. Dù sao so với nhà mình phụ hoàng, hắn tại vị thời gian đã đủ dài. Cứu cứu yên tâm đi, tương lai đại minh chỉ có thể càng ngày càng tốt. Nghe được nhà mình lớn ngoại sinh trả lời, Tứ Huy tổ lúc này mới mặt mũi tràn đầy vui mừng nhẹ gật đầu. Ra Bắc Kinh thành, Tứ Huy tổ trực tiếp tháo bỏ xuống tất cả ngụy trang. Chu Cạn Hy nhìn thấy nhà mình trượng phu bộ dáng như vậy, cũng là nhịn không được trêu chọc nói, nếu để cho người bên ngoài nhìn đi, không biết rõ còn tưởng rằng ta là lao nương ngươi đâu. Nghe vậy, Tứ Huy tổ cũng là mặt mũi tràn đầy cười xấu hổ cười. Hắn bây giờ bộ dáng vẫn như cũ cùng 17 tuổi năm đó hắn giống nhau như lúc, mà Chu Thiển Tịch thì là đã thái dương hơi tái. Nghĩ tới đây, Tứ Huy tổ cũng là trong ánh mắt hiện lên một vẻ giảo hoạt. Chỉ thấy hắn mang theo một tia gian trá mở miệng nói, ai nói nhất định phải là mẹ con, liền ta bộ dáng này, làm cái trai lơ hợp hợp lý à. Nghe nói như thế, Chu Thiển Tịch cũng là lúc này nhịn không được hơi sững sờ, sau đó gương mặt hiện ra một vẻ đỏ ửng. Người già mà không đứng đắn, đều như thế lớn một đêm số tuổi, thế nào còn như thế không có quy củ. Nhưng mà Từ Huy tổ thì là lúc này phản bác, làm sao lại cao tuổi rồi? Người ta vừa đầy thập bát tuổi nghe nhà mình trượng phu vậy mẹ bất lạc kỳ thanh âm, Chu Thiện Tịch cũng là nhịn không được một hồi nổi da gà. Được rồi được rồi, ngươi cho lão nương đứng đắn chút. Sau đó chỉ thấy Chu Thiện Tịch quay đầu mở miệng dò hỏi, chúng ta chuyến này tính toán đi đâu? Nghe vậy, Tứ Vi Tổ cũng không có giấu giếm, lúc này liền mở miệng nói, chúng ta chậm rãi đi, một đường hướng tây nam, ra Vân Nam đi Linh Châu. Nghe nói như thế, Chu Thiện Tịch cũng là hài lòng nhẹ gật đầu, chỉ thấy nàng có chút tưởng niệm mở ra miệng nói, vừa vặn cũng đi nhìn xem Tiểu Khâm bọn hắn, từ khi ngươi đề nghị nhường Trấn Quốc công phủ một mạch trấn thủ Linh Châu đến nay, ta đều hồi lâu chưa từng gặp qua bọn hắn. Tứ Vi Tổ như thế nào nghe không ra, nhà mình cô vợ trẻ lời nói này bên trong rõ ràng mang theo một tia oán trách chi ý. Nghe nói như thế, Tứ Vi Tổ cũng là nhịn không được ngượng ngùng cười một tiếng, sau đó mở miệng nói, Linh Châu nơi đây chính là quan trọng nhất, giao cho trong tay người khác ta cũng không yên lòng, nhường người trong nhà trấn thủ ta khả năng yên tâm một chút. Ừ, nhưng trong này chung quy là đất cằn sỏi đá, Tiểu Khâm đi đây coi như xong, ngay tiếp theo Huyên Nhi mẫu nữ đều muốn đi nơi đó chịu khổ. Nói đến lúc trước khi đi, Huyên Nhi giống như lại có sinh dục, lúc này hài tử hẳn là cũng ra đời à. Nghe được nhà mình cô vợ trẻ ở một bên nói liên miên lại nhại, Tứ Vi Tổ cũng là liên tục gật đầu xưng là, cũng không biết nhà mình tiểu tử thúi kia thế nào. Chỉ thấy hắn lúc này quay đầu nhìn về phía nhà mình cô vợ trẻ, trấn an nói, ngươi cứ yên tâm đi, giao chức chỗ kia không có ngươi nghĩ kém như vậy, nơi đó bốn mùa như mùa xuân, không thấy giá lạnh, nếu là khai thác tốt, tuyệt đối là một khối giàu có chi địa. Nhưng mà nghe được nhà mình trượng phu giải thích, Chu Thiện Tịch thì là cho hắn một cái to lớn bạch nhãn. Chỗ kia nếu là tốt như vậy khai phát, vì cái gì Linh Châu nhiều năm như vậy còn như thế nghèo? Ách! Chu Thiện Tịch lời nói, làm cho Từ Huy Tổ thần sắc chỉ trệ. Sau đó chỉ thấy mặt mũi hắn tràn đầy định nọt mở ra miệng nói, vậy cũng phải nhìn là ai tại khai phát, Linh Châu những cái kia dân bản địa, như thế nào so ra mà vượt ta Đại Minh kỹ thuật. Ta Đại Minh công tượng có di sơn đảo hải chi năng, ta Đại Minh nông dân cần cù khắc khổ chịu làm, ta Đại Minh thương nhân thông minh ái quốc, ta Đại Minh quan viên chuyên cần chính sự liêm khiết. Những này đều hoàn toàn không phải những cái kia nguyên bản Linh Châu dân bản địa có thể so. Nghe được nhà mình trượng phu kia đắc ý lời nói, Chu Thiện Tịch cũng là nhịn không được mỉm cười, cũng không có phản bác. Lấy bây giờ Đại Minh tình huống mà nói, đáng đời nhà mình trượng phu tự tin như vậy, nếu là liền Đại Minh đều khai phát không được, vậy thì không có quốc gia có thể khai phát. Kinh Châu, Tương Vương phủ. Tứ Vi Tổ tỉ mỉ dịch dung một phen về sau, liền dẫn Chu Thiện Tịch đến nhà bái phòng. Tương Vương Chu Bách nghe nói nhà mình tỷ phu tới chơi, cũng là vội vàng đi ra ngoài đó lấy. Ha 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 ha, tỷ phu, bắt tỷ. Khách quý ít gặp, khách quý ít gặp a. Nhìn xem Chu Bách kia nhiệt tình bộ dáng, Tứ Vi Tổ cũng là nhịn không được mỉm cười. Chu Doãn Văn đăng cơ năm đó, nếu không phải trước thời gian chuẩn bị, tiểu tử này chỉ sợ đều tự thiêu mà chết rồi. Mà một bên Chu Thiện Tịch nhìn thấy hắn bộ dáng như vậy, cũng là nhịn không được trêu chọc nói, tiểu tử ngươi tại cái này Kinh Châu cũng là trôi qua tới nhuần, lúc trước thật là có một nhóm lớn phiên vương lựa chọn ra ngoài mở cương, liền tiểu tử ngươi cả ngày vùi ở cái này nho nhỏ Kinh Châu. Nhưng mà đối mặt nhà mình bắt tỷ trêu chọc, Chu Bách thì là mặt mũi tràn đầy không quan trọng, nhún vai mở miệng nói, cho đến nay, ta dòng dõi cũng không nhiều, dựa vào triều đình hạng ngạch phụng dưỡng, cũng đầy đủ ta cùng ta đời sau vinh hoa phú quý cả đời. Hơn nữa ta có thể so sánh không được Ninh Vương Sở Vương bọn hắn, ta cũng không am hiểu mang binh chinh chiến, cho nên vẫn là không đi mù góp kia náo nhiệt. Nghe được Chu Bách giải thích, Tứ Vi Tổ cũng là mặt mũi tràn đầy công nhận nhẹ gật đầu. Phàm là tiểu tử này có chút tài năng quân sự, cũng không đến nỗi tại nguyên bản trong lịch sử bị Chu Doãn Văn làm cho tự thiêu. Chỉ thấy Chu Bách lúc này vội vàng nhiệt tình mở miệng mời nói, "Hại, đi đi đi, tỷ phu mời vào bên trong, các ngươi khó được đến một chuyến Kinh Châu, làm tiểu đệ, ta cũng phải tận một tận người địa chủ này tình nghĩa. Vẫn luôn không có cơ hội cảm tạ một chút tỷ phu, ta lúc đầu thật là nghe Tứ ca nói, nếu không phải tỷ phu sớm làm chuẩn bị, lúc trước tức phiên thời điểm khả năng ta liền chết." Nghe nói như thế, Tứ Vi Tổ cũng là nhịn không được mỉm cười. Sau đó lắc đầu, mở miệng nói, ngươi cũng không cần cảm ơn ta, cái khác phiên vương bên kia ta cũng làm cho ngươi Tứ ca làm chuẩn bị, bởi vì cái gọi là lo trước khỏi họa đi. Tương Vương phủ bên trong, Chu Bách khiến phòng bếp làm một bàn lớn mỹ vị món ngon, trong đó còn có không ít đều là Kinh Châu địa phương đặc sắc. Tới, tỷ phu, nếm thử cái này đậu phụ phơi khô thịt hấp, món ăn này thật là theo đường triều thời kỳ liền có. Nghe nói như thế, nhìn trước mắt đạo này đậu phụ phơi khô thịt hấp, Từ Huy Tổ cũng là lúc này tới hào hứng. Du lịch đi, trong đó rất lớn một bộ phận tự nhiên là vì ăn. Ăn các nơi khác biệt mỹ thực, thưởng thức các nơi khác biệt phong thổ. Đối với Chu Bách nhiệt tình, Tứ Vi Tổ cũng không có cự tuyệt, lúc này liền kẹp lên một miếng thịt nhét vào trong miệng, mà lần sau ra một vẻ vô cùng hưởng thụ biểu lộ. Đề cử chuyến hot, ta, lang gia các chủ, phát hiện lao bà là nữ đế hoàn thành Lý Thanh Huyền đi vào thế giới huyền huyễn, được một nữ tử đeo mặt nạ cứu, hai người sống nương tựa lẫn nhau, kết làm phu thê. Nàng chưa bao giờ để lộ chân dung, nhưng hai người ân ái không rời. Thẳng đến một ngày, thê tử thần bí mất tích, từ đó bạt vô âm tín. 3 năm về sau, một đội thiết kỵ võ trang đầy đủ bao vây nhà tranh. Dẫn đầu là tuyệt thế nữ vũ thần, dung nhan chim sa cá lặn, khí thế bức người. Nàng bước vào phòng, nhìn chằm chằm bức họa Lý Thanh Huyền vẽ cho ái thê, ánh mắt phức tạp, lâm vào thật lâu trầm mặc. Ngươi một mình ở nơi này sao? Thê tử của ngươi đâu? Ngươi đợi nàng trọn vẹn 3 năm thật sự đáng ra không? Chương 242, từ lộ ra. Chương 242, từ lộ ra. Tứ Vi Tổ cùng Chu Thiện Tịch tại Kinh Châu chờ đợi 3 ngày. Trong lúc đó cũng nhận Tương Vương Chu Bách nhiệt tình quản đái. Cửa thành. Bát tỷ, làm gì đi được đội vã như thế? Thật là đệ đệ ta có chiêu đái không chu toàn địa phương. Nghe được nhà mình tiểu đệ lời nói, Chu Thiển Tịch cũng là mỉm cười, sau đó lắc đầu, mở miệng nói, những ngày qua ngươi chiêu đãi đến độ rất tốt, mục đích của chúng ta chuyến này cũng không phải là Kinh Châu, chỉ là đi ngang qua mà thôi, ta còn phải cùng ngươi tỷ phu đi Linh Châu đâu, liền không ở thêm. Nghe được nhà mình tỷ tỷ giải thích, Chu Bách lúc này mới chậm rãi thở dài một hơi. Sau đó chỉ thấy hắn nhìn về phía Từ Huy Tổ cùng Chu Thiển Tịch, mặt mũi tràn đầy chân thành mở miệng nói, nếu có cơ hội, tỷ tỷ và tỷ phu có thể thường đến Kinh Châu, tiểu đệ ta nhất định hảo hảo chiêu đãi. Từ Huy Tổ nghe vậy cũng là lúc này đối với hắn chắp tay, mở miệng nói, yên tâm đi, nếu là lại đến Kinh Châu, ta sẽ không cùng ngươi khách khí. Ha 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 ha, lẽ ra nên như thế. Tại một hồi tiếng cười vui bên trong, Từ Huy Tổ cùng Chu Thiển Tịch cuối cùng cáo biệt Chu Bách, lần nữa bước lên con đường về hướng tây. Trong xe ngựa, Chu Thiển Tịch cũng là nhịn không được thở dài một hơi, ngữ khí hí hư nói, thời gian trôi qua thật đúng là nhanh à, ngay cả tiểu thập hai bây giờ Thái Dương đều có thể nhìn thấy một chút tơ trắng. Nghe được nhà mình cô vợ trẻ lời nói, Từ Huy Tổ cũng là lúc này cười ha ha một tiếng, mở miệng nói, ha ha ha, đều đã nhiều năm như vậy, nhớ ngày đó tiểu tử này thật là yêu nhất đi theo Chu đệ sau lưng, cùng đồ trang sức nhỏ dường như. Nghe được nhà mình trượng phu lời nói, Chu Thiển Tịch cũng là nhịn không được mỉm cười. Nói đến, nàng đều có chút hoài niệm năm đó ở Ứng Thiên lúc những cái kia năm tháng. Chỉ thấy nàng quay đầu nhìn về phía nhà mình trượng phu, mở miệng nói, chờ đi qua Linh Châu về sau, chúng ta liền về Nam Kinh a. Nghe vậy, Thứ Vi Tổ cũng là lúc này nhẹ gật đầu. Tốt, chúng ta về Nam Kinh. Nhìn xem nhà mình cô vợ trẻ Thái Dương một chút tơ bạc, Thứ Vi Tổ trong lòng cũng là nổi lên một hồi bất lực. Nhà mình cô vợ trẻ tuổi tác cũng dần dần lớn, cuối cùng không có khả năng bồi tiếp chính mình một mực 43. Chờ lần này chi hành kết thúc, hắn liền dẫn nhà mình cô vợ trẻ đi Nam Kinh thường ở về phần Bắc Kinh bên kia, có cao xí cùng chiêm cơ tại, Đại Minh không ra được loạn gì. Bọn hắn cũng đúng lúc có thể hưởng thụ một đoạn an giật thời gian. Nhìn xem nhà mình trượng phu kia cô đơn biểu lộ, Chu Thiển Tịch cũng là lúc này nắm lên tay của hắn, nhẹ giọng an ủi nói, không nên suy nghĩ nhiều, ta sẽ một mực hầu ở bên cạnh ngươi. Nhìn xem nhà mình cô vợ trẻ kia lo lắng bộ dáng, Từ Huy Tổ cũng là nhịn không được trong lòng ấm áp. Linh Châu, tiếp vào nhà mình cha mẹ muốn tới tin tức, Từ Khâm cũng là một buổi sáng sớm ngay tại cửa thành chờ. Khi hắn nhìn thấy chậm rãi tới xe ngựa lúc, kích động trong lòng chi tâm cũng là rốt cuộc kìm nén không được. Cha, nương, nhìn cách đó không xa hướng phía chính mình phất tay ngốc con trai cả. Từ Huy Tổ cũng là nhịn không được lộ ra một vệt mỉm cười. Xuống xe ngựa, chỉ thấy Từ Huy Tổ tiến lên vô vô Từ Khâm bà bay, mở miệng nói, tiểu tử ngươi hiện tại cũng là làm cha người, có thể thành hay không quen thuộc một chút, thế nào còn cùng đứa bé dường như. Nghe được nhà mình phụ thân lời nói, Từ Khâm cũng là mặt mũi tràn đầy lúng túng gãi đầu một cái. Mà một bên Chu Thiển Tịch nghe vậy thì là vội vàng giữ thì nói, ngươi lão già đáng chết quỷ gào gì, tiểu Khâm tại cái này Linh Châu không phải làm rất tốt sao. Thấy nhà mình cô vợ trẻ lên tiếng, Từ Huy Tổ cũng là vội vàng ngượng ngùng cười một tiếng, sau đó ngậm miệng không nói. Mà đúng lúc này, Từ Huy Tổ ánh mắt nhìn về phía Từ Khâm sau lưng Lý Tuyên Nhi, chỉ thấy bên cạnh hắn ngoại trừ một cái tiểu nữ hài bên ngoài, còn có một cái nhỏ hơn tiểu nam hài đứng ở bên cạnh. Chỉ thấy Từ Huy Tổ chậm rãi ngồi xuống, sau đó hướng phía hai cái tiểu gia hỏa vẫy vẫy tay, mở miệng nói, tiểu Tư Mưa, nói cho ra ra, đệ đệ ngươi kêu cái gì nha. Nhìn thấy nhà mình ra ra kêu gọi chính mình, Từ Tư Vũ cũng là liền vội vàng tiến lên, sau đó lộ ra một vệt điểm tĩnh nụ cười, mở miệng nói, ra ra, đệ đệ hắn gọi Từ Hiển. Nghe nói như thế, Từ Huy Tổ lúc này cũng là nhéo nhéo nhà mình thật lớn tôn cái mũi nhỏ, mở miệng nói, hóa ra là Lộ Gia Nhi nha, ta là gia gia ngươi, mau gọi gia gia. Nhưng mà nhìn trước mắt cái này xa lạ lao đầu tử, Từ Hiển lúc này liền không vui, chỉ thấy hắn thịt đô đô khuôn mặt nhỏ hơi nhíu lại, sau đó lúc này liền mở miệng nói, lao đầu, ngươi lại dám chiếm ta tiện nghi, ta còn là gia gia ngươi đâu, ta đi ngựa. Nghe được tiểu gia hỏa lời nói, Từ Huy Tổ một gương mặt mo lập tức liền đen. Mà một bên Chu Thiển Tịch thấy thế cũng là nhịn không được cười ra tiếng, ha ha ha. Nghe được nhà mình cô vợ trẻ kia tiếng cười chói tai, Từ Huy Tổ cảm giác nắm đấm của mình đều cứng rắn. Quả nhiên vẫn là nhà mình tiểu tôn nữ đáng yêu, tiểu tử thúi này tuổi còn nhỏ liền có phản cốt, cái này còn cao đến đâu. Nhìn xem nhà mình phụ thân kia đen mặt, Từ Hân cũng là liền đội vàng tiến lên đem nhà mình con trai trưởng bảo hộ ở sau lưng, sau đó chậm rãi mở miệng nói, tên tiểu tử thối nhà ngươi nói mỏ gì lời nói, hắn thật là ngươi ra ra, còn không mau gọi ra ra. Đối với nhà mình tiểu tử thúi nói xong, hắn lại quay đầu nhìn về phía nhà mình lao cha, mặt mũi tràn đầy lúng túng mở miệng nói, cha, lão nhân gia ngài chớ để ý, Lộ Gia Nhi hắn chưa thấy qua ngài, coi là lão nhân gia ngài tại chiếm hắn tiện nghi đâu. Thấy nhà mình tiểu tử thúi kia cực lực giải thích bộ dáng, Từ Huy Tổ sắc mặt lúc này mới dễ nhìn chút. Chỉ thấy hắn lúc này hừ lạnh một tiếng, sau đó chậm rãi mở miệng nói, thử, còn không phải ngươi tiểu tử thúi này giáo, vẫn là chúng ta vợ con Từ Vũ đáng yêu. Nói chỉ thấy Từ Huy Tổ mặt mũi tràn đầy cương triều vớt vớt từ Từ Vũ cái đầu nhỏ. Thấy một màn này, Từ Khâm cũng là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn thấy nhà mình lao cha đối với nhà mình nữ nhi cương triều có chút quá mức. Từ khi Từ Vũ xuất sinh đến nay, điều kiện kia quả thực so trong cung công chúa sống được còn muốn tới nhuận. Linh Châu trấn quốc công phủ bên trong, trên bàn cơm, Từ Khâm nhìn về phía nhà mình lao cha, mở miệng nói, cha, cái này Linh Châu thật đúng là chỗ tốt. Từ khi trấn quốc công phủ chuyển đến Linh Châu, biểu ca không chỉ có phái tới đại lượng quan viên hiệp trợ, hơn nữa còn rời tới một nhóm lớn đại minh bách tính. Tại bọn hắn trợ giúp hạ, chúng ta khai khẩn ra vô số kẻ ruộng tốt, thậm chí bởi vì Linh Châu đặc thù vị trí địa lý, không ít thương thuyền đều sẽ tới Linh Châu trung chuyển, chỉ là thu lấy thương thuế, liền đầy đủ Linh Châu kiếm đầy buồn đầy bát. Nghe được nhà mình con trai trưởng lời nói, Tứ Huy Tổ cũng là hài lòng nhẹ gật đầu. Có triều đình bên kia duy trì, chắc hẳn Linh Châu cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn phát triển. Về sau nơi này chính là ta Trấn Quốc Công phủ một mạch, ngươi muốn sống tốt kinh doanh, nhưng cũng không thể sinh ra độc lập chi tâm. Bất luận là Trấn Quốc Công phủ vẫn là Linh Châu, bọn hắn đều phải vĩnh viễn thuộc về đại mình. Nếu để cho ta biết ngươi hoặc là người đời sau sinh ra không nên có tâm tư, cũng đừng trách ta bất cận nhân tình. Nghe được nhà mình lão cha lời nói, Từ Khâm cũng là mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhẹ gật đầu. Nhà mình lão cha sở dĩ nhường hắn đến Linh Châu, chủ yếu vẫn là đại minh trấn thủ Linh Châu, mà không phải đem Linh Châu chiếm thành của mình, điểm này hắn vẫn là tự hiểu rõ. Đề cử chuyện hot, vấn đỉnh tiên đồ đang ra hơn 3 ca trường phạm nhân lưu không hệ thống tư chất bình thường sơn thôn hải đồng tô thập nhị, vì báo huyết hải thâm cửu, bị buộc bước lên con đường tu tiên đầy dây hung hiểm. Đây là một thế giới ta gạt ngươi lửa, cá lớn nuốt cá bé. Không có đường tắt, chỉ có từng bước tính toán, từng bước kinh tâm. Tiên đồ dài dằng dặc, đạo trở lại gian nan, phàm nhân nho nhỏ dù cho vượt mọi chông gai cũng thể phải đi ra thuộc về mình tu tiên chi lộ. Chương 243, không biết sống chết. Chương 243, không biết sống chết. Nhưng mà hắn làm sao biết Từ Huy Tổ sở dĩ nói với hắn những chuyện này, cũng chỉ là cảnh cáo hắn một chút, nếu thật là Trấn Quốc Công phủ một mạch đời sau bên trong xuất hiện cá biệt, mong muốn độc lập lập quốc tồn tại. Hắn cái này Trấn Quốc Công phủ lão tổ tông tự nhiên sẽ ra tay giáo huấn. Trên bờ biển, Từ Huy Tổ đặc biệt nhường công tượng chế tạo một thanh to lớn dù. Sau đó lôi kéo nhà mình cô vợ trẻ, nằm tại trên ghế nằm phơi nắng, uống vào mới mẻ hái cây dừa. Ngay cả Chu Thiện Tịch cũng là nhịn không được duỗi thoải mái lưng mỏi mở miệng nói, đều nói Linh Châu nhà khổ, xem ra Trung Nguyên những cái kia nghe đồn cũng không nhất định làm thật, nơi này có thể so sánh Bắc Kinh thoải mái hơn. Nghe được nhà mình cô vợ trẻ lời nói, Tứ Huy Tổ cũng là nhịn không được mỉm cười, mở miệng nói, ai nói không phải đâu. Nếu là đem Linh Châu nơi này thật tốt kiến thiết một phen, tương lai nói không chừng có thể trở thành những cái kia quan to hiển quý trung tỉnh nơi dưỡng lao. Nơi này khí hậu có thể so sánh Bắc Kinh càng thích hợp dưỡng lao. Nghe vậy, Chu Thiện Tịch cũng là nhịn không được nhẹ gật đầu. Cha. Đúng lúc này, Từ Khâm thanh âm từ nơi không xa vang lên. Tứ Huy Tổ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nhà mình con trai trưởng đội đội vàng vàng đang hướng phía bên mình chạy đến. Nhìn thấy hắn bộ dáng như vậy, Tứ Huy Tổ cũng là nhịn không được khẽ cho mày, mở miệng dò hỏi, đây là xảy ra chuyện gì? Đội vàng vàng. Mà Từ Khâm nghe vậy cũng không khách khí, lúc này liền đem chuyện đã xảy ra nói cho Tứ Huy Tổ nghe. Cha, tới một nhóm hải ngoại thương nhân, bọn hắn muốn cho chúng ta theo Linh Châu phân chia một mảnh đất cho bọn họ dùng để mậu dịch quay vòng. Nghe nói như thế, Tứ Huy Tổ cũng nhịn không được khí cười. Chỉ thấy hắn tức giận chừng Từ Khâm một cái, mở miệng nói, loại chuyện này ngươi còn cần đến hỏi ta? Trực tiếp mẹ nó để bọn hắn xéo đi. Đến Đại Minh làm ăn, chúng ta tự nhiên hoan nghênh, nhưng là tổ tông đánh xuống cương thổ, chúng ta một tấc cũng không thể cho. Nghe được nhà mình lão cha lời nói, Từ Khâm cũng là lúc này mở miệng nói, cha, ngài hiểu lầm. Ta chính là giống ngài dạng này cùng bọn hắn nói, nhưng là đám người này khó chơi, tuyên bố nếu là không đáp ứng yêu cầu của bọn hắn chính là đối địch với bọn hắn. A. Nghe được nhà mình con trai trưởng lời nói, Tứ Huy Tổ cùng Chu Thiện Tịch cũng là nhịn không được hơi sững sờ. Phải biết Đại Minh cùng Phật Lãng Cơ trận chiến kia mới trôi qua bao lâu, thế mà nhanh như vậy lại có không biết sống chết đến khiêu khích. Tứ Huy Tổ hiện tại cũng có chút ngộng. Lời nói này hắn đều có chút không tự tin. Chẳng lẽ là thế giới bên ngoài thay đổi? Đại Minh theo không kịp thế giới bộ pháp. Chỉ thấy Tứ Huy Tổ nhíu mày, nhìn về phía nhà mình con trai trưởng dò hỏi, là cái nào mấy cái quốc gia người? Ách. Nghe được nhà mình phụ thân hỏi thăm, Tứ Khâm lại chần chờ. Nhìn xem nhà mình tiểu tử ngốc kia chần chờ bộ dáng, Tứ Huy Tổ cũng là nhịn không được mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Thế nào? Ha ha ha. Mấy cái kia quốc gia danh tự đọc quá khó đọc, không có nhớ kỹ. Chỉ thấy Từ Khâm mặt mũi tràn đầy lúng túng nhìn về phía nhà mình lao cha cười cười. Sau đó, chỉ thấy hắn ra vẻ trầm tư mở miệng nói, tựa như là kêu cái gì Pháp Lan Tây, Tây cái gì răng, còn có thánh thần cái gì ngựa, ngược lại cái kia phiên dịch là nói như vậy. Nghe được nhà mình con trai trưởng lời nói, Từ Huy Tổ cũng là vội vàng mở miệng nói, Pháp Lan Tây, Tây Ban Nha, đế quốc La Mã thần thánh. Đúng đúng đúng. Chính là mấy người này danh tự, đọc có thể khó đọc. Thấy nhà mình lão cha trực tiếp đọc lên mấy người này quốc gia danh tự, Từ Khâm cũng là nhịn không được kinh ngạc không thôi. Cha, ngươi biết mấy người này quốc gia? Nhưng mà đối mặt nhà mình con trai trưởng hỏi thăm, Tứ Huy Tổ thì là nhịn không được cho hắn một cái to lớn mặt nhãn, sau đó chậm rãi mở miệng nói, Trịnh Hòa lưu lại bản đồ hàng hải bên trên không phải tiêu sao? Chính ngươi không nhìn chắc ai? A cái này. Nghe vậy, Từ Khâm cũng là mặt mũi tràn đầy lúng túng gãi đầu một cái. Hắn bất thật là không chú ý qua những vật này, chủ yếu là hắn đối hàng hải cũng không có hứng thú. Nhìn xem nhà mình tiểu tử thúi kia ngốc dạng, Tứ Huy Tổ cũng là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ lắc đầu. Cứ như vậy mấy cái tiểu quốc cũng dám chạy đến ta Đại Minh địa bàn đến giễu võ dương oai. Coi như toàn bộ châu Âu tất cả quốc gia cộng lại cũng chưa hẳn là Đại Minh đối thủ. Chỉ bằng bọn hắn, kia là đang tìm cái chết. Đã bọn hắn đều tìm tới cửa, vậy liền để bọn hắn nhìn xem ta Đại Minh thiên uy. Nghe được nhà mình lão cha lời nói, Từ Thanh cũng là nhịn không được hơi sững sờ, sau đó vội vàng mở miệng nói, "Cha, ngài bình tĩnh một chút, chúng ta Trấn Quốc Công phủ mặc dù tọa trấn Linh Châu, nhưng là trên tay binh lực lại không nhiều, trừ bỏ các nơi phòng, có thể điều động binh lực cũng liền 4-5 ngàn người." Nhưng mà nghe được nhà mình con trai trưởng lời nói, Từ Huy Tổ cũng là nhịn không được không còn gì để nói. "Ngươi có phải hay không đốc? Ngươi liền không thể trước ổn định bọn hắn, sau đó cho triều đình biết thư, nhường triều đình phái binh tới sao? Chúng ta cũng không phải phiên vương. Nói trắng ra là, Linh Châu cũng là Đại Minh địa bàn, người ta đều đánh tới cửa nhà, triều đình đâu có không xuất binh lý lẽ." Nghe vậy, Từ Khâm lập tức bừng tỉnh hiểu ra.
đúng nga, hắn cũng không phải đến Linh Châu làm Sơn Đại Vương. Nói là trấn thủ Linh Châu, nói cho cùng vẫn là mệnh quan triều đình, hắn đem chuyện này theo quá trình báo cáo không phải. Mà trên tay hắn 4-5 ngàn người, giữ vững Linh Châu dư xài, về phần đánh bại bọn hắn, vậy thì phải dựa vào triều đình đại quân. Nghĩ tới đây, Từ Khâm lúc này liền nhìn về phía nhà mình lao cha, nhịn không được xu định nói, quả nhiên gừng càng già càng cay, lão nhân ra ngài đầu này dưa nhưng so với ta dễ dùng nhiều. Nhưng mà nghe được nhà mình con trai trưởng lời nói, Từ Huy Tổ lúc này liền không vui. Xéo đi, ngươi mới già đâu, tôn tử của ngươi già, ta đều không mang theo già. Nhìn xem nhà mình lão cha kia hung tận bộ dáng, Từ Khâm cũng không có mơ tưởng, chỉ coi là Từ Huy Tổ đang nói đùa với mình. Chỉ thấy hắn nhịn không được nhỏ giọng nói lầm bầm, khiến cho cháu của ta không phải ngươi chắc trai như thế. Nói xong cũng không để ý tới nhà mình lão cha biểu lộ, lúc này liền quay người rời đi. Trong hành lang, các ngươi đến ta Đại Minh làm ăn, chúng ta tự nhiên hoan nghênh, nhưng là thổ địa việc này nghĩ cùng đừng nghĩ. Mấy cái sứ giả nghe vậy cũng là nhịn không được hai mặt nhìn nhau. Chỉ thấy một người cầm đầu tóc vàng sứ giả, lúc này một bước tiến lên, mà phía sau sắc bất thiện mở miệng nói, tại hạ cảm thấy lãnh chúa ngươi vẫn là suy nghĩ kỹ càng cho thỏa đáng, ba nhà chúng ta liên hợp, cho dù là các ngươi Đại Minh hoàng đế bệ hạ, cũng cần cân nhắc một chút. Nhìn trước mắt người kia phách lối thái độ, Từ Khâm cũng là nhịn không được cười lạnh một tiếng mở miệng nói, ha ha. Vẫn là câu nói kia, tới làm chuyện làm ăn, ta Đại Minh hoan nên, nếu là tuần lấy tâm tư khác, vậy sẽ phải làm tốt nên đón ta Đại Minh lửa giận chuẩn bị. Nhìn thấy người trước mắt thái độ cường ngạnh, mấy cái sứ giả cũng không còn nói nhảm, lúc này liền tay áo bung lên, hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Mà Từ Thanh nhìn xem bọn hắn từ từ đi xa bóng lưng, cũng là nhịn không được cười lạnh một tiếng. Đám người này thật đúng là không biết sống chết, thật coi ta Đại Minh thủy sư là bùn nặng không thành, xem ra cần phải nhường bệ hạ lại điều động một chi đội tàu đi Tây Dương đi dạo một vòng. Đề cử chuyến hot, đấu la, từ bắt được nữ thần bắt đầu vô địch hoàn thành lạc vũ xuyên qua đấu la, kết bạn cổ nguyên na, từ trăm vạn năm thú thần chuyển tu thành người, đúc thành đấu la đệ nhất thần thể, thức tỉnh song sinh thần cấp võ hồn. Cựu tiêu chu thiên kiếm treo lên đánh hạo thiên chủ y, vạn long chi tổ nghiền ép lam điện bá vương long. Lại có siêu phàm nữ thần hệ thống, đánh thẻ nữ thần liền nhận thưởng. Đại sư muốn thu đồ, ngài thật sự không xứng. Đường tam ám khí vô song. Tiếp ta một kiếm lại nói, bị đông thẹn thùng, vũ ca, giáo hoàng chi vị là ngươi, người ta cũng là ngươi. Một số năm sau, lạc vũ quân lâm vũ hồn điện, chân đạp vực sâu, kiếm chỉ thương mang. Quân quận thần giới, ai có thể chịu được một trận chiến? Chương 244, hổ khiếu. Chương 244, hổ khiếu. Làm thanh cung bên trong, Chu Cao Xí nhìn trước mắt đấu trương cũng là mặt mũi tràn đầy tức giận. Làm càn, đám này đáng chết Tây Dương di địch, đem chấm Đại Minh làm địa phương nào? Nhìn xem nhà mình phụ hoàng đống nhiên mặt mũi tràn đầy tức giận dáng vẻ, một bên Chu Chiêm Cơ cũng là nhịn không được mặt mũi tràn đầy nghi ngờ dò hỏi, cha, ngài đây là thế nào? Chu Cao Xí nghe vậy cũng không có nói nhảm, lúc này liền đem tấu chương ném cho một bên Chu Chiêm Cơ. Làm Chu Chiêm Cơ nhìn thấy phía trên nội dung lúc, trên mặt cũng là nhịn không được hiện hiện một vẻ tức giận. Đã như vậy, vậy ta Đại Minh thủy sư cũng nên nhúc nhích một chút, ta Đại Minh bảo thuyền đội cũng là hồi lâu không có tại Tây Dương lộ mặt qua, đến mức bọn hắn đều cho là ta Đại Minh mềm yếu có thể bắt nạt. Nghe được nhà mình con trai trưởng lời nói, Chu Cao Xí cũng là công nhận nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng nói, ta cũng đang có ý này, bây giờ ta Đại Minh quốc khố dư giả, dứt khoát nhường bảo thuyền đội lại hạ Tây Dương, để bọn hắn nhìn xem ai mới là đương kim trên thế giới bá chủ thực sự. Chỉ là bây giờ Trịnh Hòa tuổi tác đã cao, phái hắn tiến về, ta thật sự là không đành lòng. Nghe vậy, Chu Chiêm Cơ nhịn không được trầm mặc. Hắn vừa mới xác thực muốn tiến cử Trịnh Hòa tới, dù sao nếu nói hạ Tây Dương loại chuyện này, toàn bộ Đại Minh cũng không có so Trịnh Hòa quen thuộc hơn. Mà đúng lúc này, Chu Chiêm Cơ trong đầu đống nhiên linh quang lóe lên. Cha, ngoại trừ Trịnh Hòa nói còn có một người có thể đi. A, thấy nhà mình con trai trưởng mở miệng, Chu Cao Xí cũng là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ do hỏi, không biết là người phương nào. Mà Chu Chiêm Cơ nghe vậy cũng là mỉm cười, không có giấu giếm, lúc này liền mở miệng nói, Trấn Quốc công Từ Thâm. Biểu thúc hắn tuổi trẻ thời điểm đi theo Trịnh Hòa đi ra sử qua Tây Dương, hơn nữa còn là đảm nhiệm phó sứ chức vụ. Bây giờ Trịnh Hòa cao tuổi, nhưng là biểu thúc lại là chính bảo trắng niên, nhường hắn là đang sử xuất làm Tây Dương, không thể thích hợp hơn. Hơn nữa hắn cũng đúng lúc cùng Tây Dương những quốc gia kia đã từng quen biết, vừa bạn biết người biết ta. Nghe nói như thế, Chu Cao Xí cũng là nhịn không được hơi sững sờ, sau đó có chút do dự mở ra miệng nói, thật là hắn còn phải trấn thủ Linh Châu. Nhưng mà Chu Chiêm Cơ thì là vẻ mặt không quan trọng lắc đầu. Không sao, cứu công bây giờ không phải vừa lúc ở Linh Châu sao? Phụ hoàng có thể cho cứu công đi tìm một phòng, có cứu công tại, Linh Châu tự nhiên là vững như thành đồng. Đúng a? Cũng là đem chính mình tốt cứu cứu đem quên đi. Ngược lại nhà mình cứu cứu nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, vừa lúc ở Tiểu Khâm đi sứ Tây Dương trong lúc đó lưu tại Linh Châu trấn thủ. Phù hợp, thật thích hợp. Nghĩ tới đây, Chu Cao Xí cũng là nhịn không được quay đầu nhìn về phía nhà mình con trai trưởng, sau đó cho hắn một cái thưởng thức ánh mắt mở miệng nói, vẫn là tiểu tử ngươi đầu góc dễ dùng. Linh Châu. Từ Huy Tổ nhìn xem trong tay tin, cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tin. Ngoa tạo. Chu Cao Xí tiểu tử này làm cái gì? Làm sao lại không hiểu thấu để cho ta trấn thủ Linh Châu? Ta đều về hưu, hắn còn không chịu buông tha ta lão nhân gia này. Từ Huy Tổ nhìn xem theo kinh thành gửi tới thư tín, cũng là một hồi phá phòng. Mà một bên Từ Thanh nhìn trước mắt cái kia đạo thánh chỉ cũng là vẻ mặt mờ mịt. Ngoa tạo. Ta tại Linh Châu đợi thật tốt, làm sao lại để ta làm chủ hạ Tây Dương nữa nha? Nói thật ra, hắn là thật không muốn hạ Tây Dương. Tuy nói bảo thuyền hạm đội sát thực nhìn xem khí phái, nhưng là ở trên biển phiêu bạt thời gian cũng thật là khổ. dù sao cho dù tốt thuyền nào có trên lục địa tới dễ chịu. Nghĩ tới đây, hai cha con cũng là nhịn không được nhau nhau thở dài một hơi, sau đó liếc nhau, từ đối phương trong ánh mắt đều nhìn ra chút hứa bất đắc dĩ. Một lát sau, chỉ thấy Từ Huy tổ chậm rãi mở miệng nói, đều do mấy cái kia tiểu quốc, lần này hạ Tây Dương, thuốc nổ mang nhiều chút, cho lão tử đem mấy cái kia châu Âu tiểu quốc cho mình, thật là cho bọn họ mặt, làm hại lão tử cũng không thể tiếp tục du lịch. Từ Huy tổ trong lòng gọi là một cái khí nha. Nguyên bản lần này Linh Châu chi hành kết thúc về sau, hắn liền phải mang theo Chu Thiện Tịch về Nam Kinh Hưng Phúc. Kết quả hết lần này tới lần khác tại thời điểm then chốt này gây ra rủi ro. Đối với những cái kia cắt ngang hắn kế hoạch Tây Dương quốc gia, hắn hiện tại hận không thể tự mình mang binh đi đem bọn hắn diệt. Mà nghe được nhà mình lão cha lời nói, Từ Khâm cũng là mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhẹ gật đầu. Yên tâm đi, cha, ta sẽ để cho bọn hắn hối hận trêu chọc đại minh. Mà đúng lúc này, chỉ thấy Từ Huy tổ quay đầu nhìn về phía nhà mình con trai trưởng, cười lạnh một tiếng mở miệng nói, ha ha. Hạ Tây Dương sự tình, triều đình bên kia còn cần chuẩn bị, tạm thời không đổi, cũng là dừng sát ở Linh Châu phụ cận hòn đảo mấy cái kia đội tàu, chúng ta trước tiên có thể thu thập, coi như khai vị trước đồ ăn. Vì cái gì mấy cái kia Tây Dương quốc gia dám ngay mặt uy hiếp Từ Khâm? Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, Linh Châu mặc dù trên danh nghĩa thuộc về đại minh, nhưng là đại minh đối với nơi này lực độ trưởng không rất yếu, nếu không trước đó cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị Phật Lãng Cơ người chiếm lĩnh. Mà bọn hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến, bây giờ trấn thủ tại Linh Châu Từ Khâm thật là đại minh chân chính thiên hoàng quý tộc. Thân phận địa vị của hắn như thế nào triều đình tùy tiện phái tới quan viên có thể so sánh cùng nhau. Mà Từ Khâm thì là vào lúc này đưa ra nghi vấn. Cha, trong tay chúng ta binh lực không nhiều a. Dựa vào chúng ta trong tay điểm này binh lực đi đánh bọn hắn, phải chăng có chút quá mạo hiểm? Nhưng mà Từ Huy tổ nghe vậy thì là mỉm cười, mở miệng nói, sắc thực không đủ, nhưng nếu là tăng thêm Quỳnh Châu phủ bên trên thủy sư đâu? Quỳnh Châu phủ? Nghe được nhà mình lão cha nói như vậy, Từ Khâm cũng là nhịn không được hai mắt tỏa sáng. Từ khi Đại Minh mở biển đến nay, nguyên bản nghèo khó Quỳnh Châu phủ, nương tựa theo đặc biệt vị trí địa lý, tại Đại Minh các châu phủ bên trong địa vị thẳng tắp lên cao. Mà triều đình càng là tại Quỳnh Châu phủ bên trên đồn trú đại lượng thủy sư. Nếu là Quỳnh Châu phủ bên kia thủy sư xuất động, tiền hậu giáp kích phía dưới, đám này đáng chết Tây Dương người nhất định toàn quân bị diệt. Thật là cha, biểu ca cái này trên thánh chỉ cũng không nói muốn điều Quỳnh Châu phủ thủy sư nha. Mà nhìn xem nhà mình con trai trưởng kia ngây ngốc bộ dáng, Từ Huy tổ cũng là nhịn không được cười lên ha ha, chỉ thấy hắn chậm rãi mở miệng nói, ha 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 ha. Cao xí sở dĩ không có tại quận giấy bên trên viết rõ, đó là bởi vì điều động Quỳnh Châu phủ thủy sư căn bản là không cần đến thánh chỉ. Ngươi có biết kia Quỳnh Châu phủ thủy sư lúc đầu chỉ có 800 người, mà Quỳnh Châu phủ thủy sư tiền thân gọi Hồ Khiếu Doanh. Nghe xong nhà mình lão cha lời nói, Từ Khâm cả người đều kinh ngạc. Ngoa tạo, Hồ Khiếu Doanh. Lúc trước nhà mình lão cha tay nắm tay luyện ra được Hồ Khiếu Doanh. Chỉ thấy mặt mũi hắn tràn đầy không thể tin nhìn về phía nhà mình lão cha, mở miệng dò hỏi, kia Lam Thúc nhìn xem Từ Khâm kia mặt mũi tràn đầy không thể tin bộ dáng. Từ Huy tổ cũng là mỉm cười, sau đó nhẹ gật đầu, mở miệng nói, Lam Xuân bây giờ chính là Quỳnh Châu phủ thủy sư đô đốc. Nghe được nhà mình lão cha trả lời khẳng định, Từ Khâm giờ mới hiểu được vì cái gì hoàng đế của mình biểu ca không có tại trong thánh chỉ viết rõ theo Quỳnh Châu điều binh. Bởi vì đối với chi đội ngũ này mà nói, nhà mình lao cha lời nói dường như so thánh chỉ đều có tác dụng. Đề cử chuyến hot, chặn lấy cựu tinh cơ duyên, bắt đầu phản sát khí vận nam chính hoàn thành lâm viễn xuyên việt huyền huyễn thế giới, luân lạc thành khổ bức tập dịch. Thời khắc mấu chốt, khóa lại chặn lấy hệ thống. Vừa ra trận liền gặp phải Từ Hôn Danh tràn diện. Lâm Viễn cười tà, trực tiếp chặn lấy. Thánh nữ ngượng ngùng, lùi cái gì cưới? Phu quân, tối nay liền động phòng. Tiêu Miểu, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Đại ca tha mạng, đừng giết ta. Lâm Viễn vốn định lấy người bình thường thân phận cùng các vị chung sống, đổi lấy lại là xa lánh. Thôi, không trang, ta ngả bài. Các ngươi cơ duyên, ta hết thể chặt lấy. Chương 245, Linh Châu chi chiến. Chương 245, Linh Châu chi chiến. Nhưng mà Từ Khâm nghĩ, lại đưa ra trong lòng mình nghi hoặc. Cha, ngài dạng này trực tiếp vượt qua hoàng quyền điều động quân đội hành vi, sẽ không lọt vào kiêng kỵ sao? Nghe được nhà mình tiểu tử thúi này lo lắng, Từ Huy tổ cũng là nhịn không được hơi sững sờ. Tiểu tử này bây giờ nghĩ chuyện thật sự là càng ngày càng bảo thủ, nếu là đổi trước kia, tuyệt sẽ không có băn khoăn như vậy. Không gì hơn cái này cũng tốt, ít ra so trước kia ổn trọng nhiều. Như vậy, đem Trấn Quốc công phủ cùng Linh Châu giao cho tiểu tử thúi này trong tay, hắn cũng có thể yên tâm chút. Chỉ thấy Từ Huy tổ quay đầu nhìn về phía nhà mình con trai trưởng, mỉm cười mở miệng nói, nếu là người bên ngoài tự nhiên không được, nhưng là cha ngươi ta khác biệt, từ ta ra mặt trực tiếp điều động quân đội, sẽ không nhận nghi kỵ. Từ Huy tổ chạm đến là thôi, cũng không có nhiều lời quá nhiều. Mà Từ Khâm nhìn xem nhà mình lão cha kia tràn đầy tự tin dáng vẻ, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Đúng lúc này, chỉ thấy Từ Huy tổ lúc này liền mở miệng nói, ta hiện tại liền cho Lam Xuân đi tin một phòng, nhường hắn triệu tập thủy sư cùng chúng ta tiền hậu giáp kích. Nghe nói như thế, Từ Khâm cũng là nhịn không được nhẹ gật đầu, mở miệng nói, là ta cái này đi triệu tập quân đội. Nhìn xem nhà mình tiểu tử thúi kia hùng hùng hổ hổ bóng lưng rời đi, Từ Huy tổ cũng là mỉm cười, sau đó lắc đầu, cũng đã trưởng thành không ít. Quỳnh Châu phủ, thủy sư trong quân doanh. Lam Xuân nhìn xem phong thư trong tay, cũng là mặt mũi tràn đầy kích động. Chỉ thấy hắn lúc này liền hướng phía ngoài trướng hô, người tới, chỉnh quân, nhường tất cả chiến thuyền tập hợp, chuẩn bị xuất chinh Linh Châu. Nghe được Lam Xuân mệnh lệnh, một bên phó tướng cũng là nhịn không được hơi sững sờ, sau đó mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn về phía Lam Xuân, mở miệng dò hỏi, tướng quân, không được triều đình thánh chỉ, tự mình xuất binh, quả thật tội lớn a. Nhưng mà đối mặt phó tướng nghi hoặc, Lam Xuân nết miệng mỉm cười, sau đó đem trong tay thư tín đưa tới trong tay của hắn. Cái sau thấy một màn này, cũng là mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhận lấy Lam Xuân trong tay giấy viết thư. Khi hắn nhìn thấy nội dung trong thư cùng phải phía dưới viên kia mang ấn lúc, cũng là nhịn không được hơi sững sờ. Cái này, đây là từ tướng quân tin. Chỉ thấy mặt mũi hắn tràn đầy không thể tin nhìn về phía Lam Xuân. Mà Lam Xuân thì là mỉm cười mở miệng nói, thế nào? Hiện tại có thể hạ lệnh xuất phát đi.
Có thể.
Có thể.
Có thể.
Mặt tướng cái này đi làm. Cái kia phó tướng mặt mũi tràn đầy kích động đáp lại nói, lúc trước Từ Huy tổ tự tay mang ra kia 800 hộ khiếu doanh, bây giờ tại cái này Quỳnh Châu thủy sư bên trong cũng từng cái đều thành sĩ quan. Mà Lam Xuân bên cạnh tên này phó tướng hiển nhiên cũng là lúc trước hộ khiếu doanh bên trong một viên. Bây giờ đã cách nhiều năm, lại một lần nữa nhìn thấy Từ Huy tổ thư tín, cái này khiến hắn làm sao không kích động. Bởi vì Quỳnh Châu phủ vị trí địa lý đặc thù, cho nên Chu Cao Xí ở chỗ này an bài đại lượng thủy sư lực lượng. Dòng giá 1.000.000 đại minh thủy sư, dạng này quy mô thủy sư đều đủ đến diệt vong một chút Tây Dương tiểu quốc. Cùng lúc đó, ba cái kia thảm tao cự tuyệt quốc gia sứ giả cũng bắt đầu hạ lệnh thủ hạ thủy sư hướng phía Linh Châu tới gần. Vong tàu bên trên,
thử
ngạo mạn đại minh người, các ngươi muốn vì các ngươi vô lý cự tuyệt trả giá đắt. Chỉ thấy cái kia tóc vàng sứ giả hai mắt nhắm lại, một đôi mắt hung tợn nhìn về phía Linh Châu phương hướng. Nhưng mà còn không đợi bọn hắn tới gần, ba chiếc chiến thuyền liền bắt ngang tại trước mặt bọn hắn, từng dãy đen ngòm họng pháo ngắm chuẩn lấy bọn hắn chiến thuyền. Nhìn trước mắt ba chiếc chiến thuyền, những cái kia Tây Dương người đều nhịn không được nhao nhao lộ ra nụ cười giễu cợt. Ha 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 ha. Chỉ là ba chiếc chiến thuyền liền dám ngăn cản bước tiến của chúng ta, những này đại minh người cũng bất quá như thế.
Ha ha ha.
Đúng vậy a. Người khác đều nói đại minh là mạnh nhất trên thế giới lớn quốc gia, bây giờ xem xét, chỉ sợ vẫn là có tiếng mà không có miếng. Cái này đại minh có thể khắp nơi đều có hoàng kim, nếu là có thể đem nơi này chinh phục, chúng ta sẽ có lấy không hết tài phú. Trên thuyền Tây Dương người ngươi một lời ta một câu, trong thần sắc từng cái đều lộ ra không che giấu chút nào tham lam. Nhưng mà đúng vào lúc này, đối phương đại minh chiến thuyền phát ra kịch liệt oanh minh, từng đạo ngọn lửa tự đen ngòm họng pháo phun ra ngoài, đạn pháo xẹt qua chân trời, thẳng đến bọn hắn chiến thuyền mà đến. Một màn như thế, làm cho vừa mới còn tại chế rêu Tây Dương người kinh sợ không thôi.
Bèn, bèn, bèn,
kịch liệt bạo tạc rơi xuống, trong nháy mắt đốt lên bọn hắn trong hạm đội mấy chiếc chiến thuyền, tiếng nổ, hỏa diễm tiêu đốt thanh âm, còn có thuyền viên binh sĩ tiêu thảm đàn vào một chỗ. Thấy một màn này, mấy cái kia cầm đầu Tây Dương người cũng là giận không kìm được.
Phản kích,
phản kích, để nhóm này đáng chết hoàng bì hầu tử nhìn xem sự lợi hại của chúng ta. Theo tiếng nói của bọn họ rơi xuống, từng dãy Tây Dương chiến hạm lại có thứ tự hành động. Hỏa pháo đồng thời nhắm chuẩn trước mắt ba chiếc đại minh chiến thuyền. Nhưng mà làm bọn hắn không tưởng tượng được là, làm đạn pháo phóng ra một phút này, đối phương chiến thuyền lông tóc không thương. Chỉ là tại chiến thuyền phía trước nổ ra từng đợt to lớn bọt nước.
Đúng vậy,
bọn hắn hỏa pháo tầm bắn không đủ. Khoảng cách như vậy, bọn hắn hỏa pháo căn bản là đánh không đến đại minh chiến thuyền. Mà đại minh trên chiến thuyền Từ Khâm thấy một màn này cũng là lộ ra một vẻ cười lạnh.
Ha ha,
ta đại minh hỏa pháo tầm bắn như thế nào các ngươi những này Man Di Lạc hậu trang bị có thể so sánh.
Đến nha,
lại cho bản công quanh bên trên một vòng. Nghe được Từ Khâm mệnh lệnh, ba chiếc chiến thuyền họng pháo trong nháy mắt nhắm ngay đối diện địch thuyền, lại là một hồi mãnh liệt hỏa lực chuyển vận. Dạng này một màn làm cho đối phương trên thuyền Tây Dương người một hồi giơ chân.
Đáng chết,
đáng chết. Đại minh người hỏa pháo tầm bắn làm sao có thể xa như vậy? Đại gia chớ hoảng sợ, bất quá là hỏa pháo tầm bắn xa chút mà thôi, bọn hắn bất quá ba chiếc chiến thuyền, mà chúng ta nơi này có mười mấy chiếc. Một mạch toàn bộ tiến lên, cho dù bị hủy diệt mấy chiếc, cũng có thể đem nó đánh bại. Nghe nói như thế, mọi người ở đây cũng nhịn không được nhao nhao nhẹ gật đầu.
Một bên khác,
Lam Từ Khâm nhìn thấy đối diện mười mấy chiếc chiến thuyền đồng thời hướng mình khởi xướng bắn một lúc, cũng là nhịn không được hơi sững sờ.
Nha a,
học thông minh. Chỉ thấy hắn lúc này nhịn không được lần nữa cười lạnh một tiếng, mở miệng hạ lệnh, "Đến a, để bọn hắn kiến thức một chút ta Đại Minh công tượng cải tạo về sau Phật Lãng cơ pháo." Từ lần trước Đại Minh cùng Phật Lãng cơ đánh một trận xong, Đại Minh liền thu được đại lượng Phật Lãng cơ pháo. Phật Lãng cơ pháo mặc dù nắm giữ xạ tốc nhanh ưu điểm, nhưng là bởi vì công nghệ nguyên nhân bị kín tính quá kém dẫn đến tầm bắn không đủ. Mà trải qua Đại Minh công tượng cải tiến về sau, mặc dù tầm bắn cùng Đại Minh hỏa pháo so sánh, vẫn là hơi có không đủ, nhưng là so với nguyên bản Phật Lãng cơ pháo lại dòng ra tăng lên rất nhiều. Theo Từ Khâm ra lệnh một tiếng, trong khoang thuyền sớm nhét vào tốt tử pháo bắt đầu điên cuồng vận hành, vừa phóng ra một phát đạn pháo, tiếp theo phát tử pháo liền lập tức được cài đặt đi lên. Kinh khủng xạ tốc, xa xôi tầm bắn, khiến đối diện Tây Dương người cũng là cả kinh thất sắc.
Chạy,
cháy mau. Đám này đại danh người mặc dù hỏa lực dồi dào, nhưng bọn hắn cuối cùng chỉ có 3 chiếc chiến thuyền, chúng ta muốn chạy bọn hắn tuyệt đối ngăn không được. Đề cử chuyển hot, bắt đầu gấp trăm lần tăng phúc, một cái bánh bao ăn thành võ thánh Lưu Bình An thức tỉnh thao thiết chi thể bị người đời chế giễu là A cấp thùng cơm. Ai ngờ hắn kích hoạt thần cấp tăng phúc, vạn vật đều có thể nuốt, hay ăn là mạnh. Màn đầu khô tăng phúc thành tiên đan, thịt vụn hóa thành lò phản ứng hạt nhân. Mặc kệ thế gia lũng đoạn hay thiên tài khiêu khích, Lưu Bình An một đường ăn trọn thiên hạ. Người khác tranh giành linh dược, hắn coi cửu phẩm yêu hoàng như đồ ăn vặt.
Thế gia,
nghị hội.
Xin lỗi, tất cả chỉ là lương thực để ta chứng đạo võ thánh.
Chương 246, Hạo Kiếp.
Chương 246, Hạo Kiếp.
Vừa ý một giây còn tại toàn lực bắn vọt địch quân chiến thuyền không phải quay đầu rút lui. Từ Khâm cũng không có hạ lệnh truy kích. Chỉ thấy khóe miệng của hắn có chút câu lên, bày ra một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng.
Ha 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 ha.
Cái này Đại Minh thống soái coi như thông minh, biết truy kích chúng ta vô dụng, dứt khoát liền từ bỏ truy kích. Thật sự là không nghĩ tới, Đại Minh hỏa pháo thế mà đã tiên tiến tới loại trình độ này, chuyện này nhất định phải trở về báo cáo quốc vương, kỹ thuật như vậy, ta đế quốc La Mã thần thánh cũng nhất định phải nắm giữ. Bây giờ trên đại dương bao la khắp nơi đều là Đại Minh thương nhân, có lẽ theo trong tay của bọn hắn, chúng ta có thể mua được tiên tiến súng đạn kỹ thuật. Liên tại bọn hắn mấy cái nghị luận ở Mỹ lúc, làm bọn hắn tuyệt vọng một màn đã xảy ra. Chỉ thấy tại bọn hắn rút lui lộ tuyến bên trên, mấy chục chiếc Đại Minh chiến thuyền sớm đã chờ đợi ở đây đã lâu. Người tới chính là Quỳnh Châu thủy sư. Bong tàu bên trên, Lam Xuân nhìn thấy trước mắt cái này mười mấy chiếc chạy trốn Tây Dương chiến thuyền, cũng là nhịn không được mỉm cười. Sau đó chỉ thấy hắn rút ra bên hông bảo kiếm, mũi kiếm chỉ hướng phía trước chiến thuyền, hạ lệnh mở miệng nói, "Na pháo, tự do xạ kích, không lưu người sống." "Veng, veng, veng." Theo hắn ra lệnh một tiếng, mãnh liệt hỏa lực như là như hạt mưa hướng phía đối phương chiến thuyền đánh tới. Tại như thế mãnh liệt hỏa lực hạ, nguyên bản đám kia còn tại Dương Dương đắc ý Tây Dương người, bây giờ đã không thấy tăm hơi. Những cái kia chiến thuyền trong khoảnh khắc biến thành tường đổ, một chút may mắn còn sống sót Tây Dương binh sĩ rơi vào trong nước biển ra sức bay nhảy lấy. Tại Đại Minh mà nói, trận này hải chiến quy mô có thể nói tiểu nhân không thể nhỏ hơn. Chỉ là mười mấy chiếc chiến thuyền quy mô, còn không bằng bảo thuyền đội mở ra đường tiên phong quy mô khổng lồ. Trải qua Chu Đệ cùng Chu Cao Xí hai đời đế vương kinh doanh, bây giờ Đại Minh thủy sư quy mô ước chừng tại khoảng 500.000. Những này thủy sư đều phân bố tại Đại Minh duyên hải các nơi, thủ vệ Đại Minh duyên hải an bình. Bây giờ Đại Minh có thể nói là trên biển mậu dịch bên trong chỗ an toàn nhất, cơ hồ không có bất kỳ cái gì một quốc gia dám đến sở Đại Minh rủi ro. Trinh Hoa bảo thuyền đội cho bọn họ lưu lại bóng ma, làm cho bọn hắn vài chục năm nay cũng không dám có hành động. Linh Châu trấn quốc công phủ bên trong. Ha 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 ha. Lam Xuân a Lam Xuân, tiểu tử ngươi bây giờ cũng tiền đồ, Quỳnh Châu phủ thủy sư đô đốc, đây chính là đường đường chính chính đại tướng nơi biên cương a. Nghe được trước mắt Từ Huy tổ khích lệ, Lam Xuân cũng là mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng gãi đầu một cái, mở miệng nói, "Từ đại ca chớ có rêu cả ta, liền ta điểm này không quan trọng thành tựu cùng ngài so sánh còn kém cách xa vạn dặm đâu." Mà đúng lúc này, chỉ thấy Lam Xuân dừng một chút, sau đó tiếp tục mở miệng dò hỏi, "Từ đại ca, kia cái gì Tây Ban Nha, cái gì La Mã đế quốc, mấy người này Tây Dương quốc gia coi là thật phách lối, lại dám tại Đại Minh hải vực động thủ." Nghe được Lam Xuân nói như vậy, Từ Huy tổ cũng là mặt mũi tràn đầy công nhận nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng nói, "Bất quá là một đám vô tri người mà thôi, triều đình bên kia đã quyết định điều động bảo thuyền đội lại hạ Tây Dương, đến lúc đó ba cái kia quốc gia sẽ không còn tồn tại." Nghe nói như thế, Lam Xuân cũng là nhịn không được mặt lộ vẻ kinh ngạc, sau đó mặt mũi tràn đầy nhăn nhó nhìn về phía Từ Huy tổ mở miệng nói, "Từ đại ca, cái này hạ Tây Dương sự tình có thể hay không giúp ta tiến cử một chút, ta bằng lòng theo bên cạnh hiệp trợ." "Ngươi muốn hạ Tây Dương?" Từ Huy tổ mặt mũi tràn đầy hoang mang hỏi thăm. Cái sau nghe vậy cũng là lập tức nhẹ gật đầu, mở miệng nói, "Từ khi cha đi về sau, Lương quốc công phủ dần dần cũng dần dần đã mất đi ngày xưa huy hoàng. Cho dù ta hiện tại quan đến thủy sư đô đốc, dưới tay cũng có mấy vạn binh mã, nhưng cũng chỉ có thể bị vây ở cái này nhỏ nhỏ Quỳnh Châu phủ. Mong muốn nhường Lương quốc công phủ lần nữa huy hoàng lên, chỉ có dạy đến quân công mới được, nhưng là những năm này Đại Minh càng thêm cường thịnh, lập xuống quân công cơ hội cũng không nhiều, lần này hạ Tây Dương cũng là cơ hội khó được. Bây giờ tuổi của ta cũng không nhỏ, nếu là không thể bắt ở cơ hội này, qua mấy năm cũng chỉ có thể về hưu." Nghe được Lam Xuân giải thích, Từ Huy tổ cũng là mặt mũi tràn đầy công nhận nhẹ gật đầu. Hắn cùng Lam Xuân niên kỷ chênh lệch cũng không lớn, nói đến, Lam Xuân lấy bây giờ cái tuổi này, ngồi Quỳnh Châu thủy sư đô đốc trên vị trí này, đã coi như là mười phần không dễ dàng. Nếu là đổi hắn cái tuổi này, chỉ sợ sớm đã về hưu. Dù sao bây giờ lấy Đại Minh thực lực, dám đối Đại Minh đánh quốc gia thật đúng là không nhiều, một ít lăng đầu thanh ngoại trừ. Chỉ thấy hắn trầm tư một lát sau, lần nữa mở miệng nói, "Như thế cũng tốt, lần này hạ Tây Dương làm chủ chính là trước mắt ngươi tiểu tử này, ủy khuất ngươi cho tiểu tử này làm cái phó sứ, có ngươi đi theo bên cạnh hắn, ta cũng yên tâm một chút." Nghe nói như thế, Lam Xuân cũng là quay đầu nhìn về phía một bên Từ Khâm mỉm cười, mở miệng nói, "Yên tâm đi, Từ đại ca, coi như ta có việc bận, cũng sẽ không để tiểu tử này có chuyện gì." Nhưng mà nghe được Lam Xuân lời nói, Từ Huy tổ lúc này liền không vui. "Phi phi phi, nói mỏ gì nói nhảm, loại lời này ngươi cũng dám nói, ngươi không muốn trở về." Vừa nói, Từ Huy tổ một bên nhịn không được cho kẻ trước mắt này một cái to lớn bạc nhãn. Bởi vì ở kiếp trước phim truyền hình bên trong, xuất chinh trước đó nói loại lời này tướng lĩnh thường thường đều khó có khả năng còn sống trở về. Những lời này không phải hưng nói nha. Mà cái sau nghe vậy cũng là mặt mũi tràn đầy thật thà gãi đầu một cái. Mà Từ Huy tổ thấy thế thì là vẻ mặt không quan trọng khoát tay áo, mở miệng nói, "Ta sẽ cho bệ hạ đi tìm một phòng, phó sứ này vị trí để ngươi đến ngồi, chắc hẳn bệ hạ cũng sẽ không cự tuyệt." Nghe nói như thế, Lam Xuân cũng là lúc này lại hỉ. Nhà mình Từ đại ca cùng đương kim bệ hạ quan hệ, hắn vẫn là biết, có thể nói bệ hạ chính là nhà mình Từ đại ca nhìn xem lớn lên. Có Từ đại ca xuất mã, hắn cái này phó sứ vị trí cơ hồ 10 phần chắc chín. Mà Từ Huy tổ thì là tiến lên vô vô bờ vai của hắn, mở miệng nói, "Ha ha ha. Đi đi đi. Tiểu tử ngươi cũng là khó được đến một chuyến, hôm nay ngươi nhưng phải theo ta thật tốt uống một trận." Nghe vậy, Lam Xuân cũng là lúc này cười ha ha. "Ha ha ha ha. Đây là tự nhiên, hôm nay không say không về." Nửa năm sau, Đại Minh bảo thuyền đội tại Từ Khâm dẫn đầu hạ lần nữa xuất phát. Mà bởi vì lần này hạ Tây Dương, châu Âu địa khu cũng sẽ nên đón nó lớn nhất từ trước tới nay hạ tiếp. Linh Châu trấn quốc công phủ bên trong, Thứ Huy tổ nằm tại tiểu viện trên ghế nằm, nhàn nhã phơi nắng. Miệng bên trong còn nhịn không được nhỏ giọng lẩm bẩm. cũng không biết tiểu tử thúi kia lúc nào thời điểm mới có thể trở về. Tiểu tử này hạ Tây Dương, ta cái này lao tử còn phải thay hắn trấn thủ Linh Châu. Cao sĩ tiểu tử thúi kia cũng không biết thông cảm một chút hắn cứu cứu, ta cái này đều tuổi đã cao, còn không thể để cho ta nghỉ ngơi một chút. Từ Huy Tổ uống một ngụm một bên nước rửa, sau đó tiếp lấy líu lo không ngừng, miệng bên trong tràn đầy oán trách lời nói. Mà một bên Chu Thiển Tịch nhìn thấy nhà mình trượng phu bộ dáng như vậy, cũng là nhịn không được che miệng khẽ cười một tiếng. Ngươi a, từ khi tiểu Khâm rời đi về sau, ngươi liền mỗi ngày ở đây phàn nàn, ngươi cũng không chê phiền. Đề cử chuyện hot, đấu phá thương khung hoàn thành 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ kinh thiếu niên nghèo. Phế vật Tiêu gia năm ấy 15 tuổi, tại nơi này lập xuống lời thề. Từ nay về sau, hắn muốn từng bước một, dứt khoát đi về phía đấu khí đại lục đỉnh phong. Nơi này là thuộc về đấu khí thế giới, không có ma pháp xinh đẹp diễm lệ, chỉ có đấu khí sinh sôi đến đỉnh phong. Muốn biết đấu khí diễn biến đến cực hạn là loại phong cảnh nào sao? Chế độ cấp bậc, 1 tới 9 đoạn đấu khí, đấu giả, đấu sư, đại đấu sư, đấu linh, đấu vương, đấu hoàng, đấu tông, đấu tôn, bán thánh, đấu đế chương 247, tuyên đức. Chương 247, tuyên đức. Đế quốc La Mã thần thánh. Toàn tháo. Ngưỡng sạ. Một chi có thể xưng kinh khủng hạm đội tại Đế quốc La Mã thần thánh ven bờ đổ bộ. Hỏa lực như hạt mưa, đánh tới hướng Đế quốc La Mã thần thánh ven bờ thành thị. Chỗ đến đều bị san thành bình địa. Trên bờ bách tính mặt lộ vẻ hoảng sợ. Ác ma, đây đều là đến từ phương Đông ác ma. Bảo thuyền bong tàu bên trên. Từ Khâm nhìn trước mắt một màn này cũng là 10 phần hạ giận. Lão tử ở trên biển trôi lâu như vậy đều là bái các ngươi ban tặng, nếu không phải là các ngươi vô cớ khiêu khích, lão tử lúc này còn tại Linh Châu hưởng thành phúc đâu. Nhìn xem tại hỏa lực tẩy lễ hạ, Đế quốc La Mã thần thánh quân dân thảm trạng. Từ Khâm trên mặt cũng không có chút nào vẻ thương hại. Hắn thấy, trước mắt đám này màu da cùng đại minh bách tính một trời một vực người, bất quá là một đám cuồng vọng tự đại, không biết cấp bậc lễ nghĩa, không biết kính ý hỗn đản mà thôi. Không đem bọn hắn đánh đau, bọn hắn minh viễn không biết rõ đại minh lợi hại. Không chỉ là Đế quốc La Mã thần thánh, còn có Tây Ban Nha, Pháp Lan Tây, đều cho ta chờ lấy, dám quấy rầy ta tại Linh Châu hưởng thanh phúc, các ngươi xem như chán sống rồi. Ngay tại châu Âu đại địa đang gặp hạo kiếp thời điểm, đại minh đế quốc thì là nên đón mới chuyển hướng. Một đạo thánh chỉ tự Bắc Kinh phát ra, cấp tốc truyền khắp cả nước. Chu Cao Sĩ muốn thoái vị, ngay cả ở xa Linh Châu Từ Huy Tổ cũng không nghĩ tới nhà mình lớn ngoại sinh động tác thế mà nhanh như vậy. Làm thanh cung bên trong, Chu Chiêm Cơ mặt mũi tràn đầy phá phòng nhìn chằm chằm nhà mình lao cha mở miệng nói, "Cha, chuyện lớn như vậy, ngươi sao không cùng ta thương lượng một chút nha? Thậm chí đều phát ra ngoài, ta mới biết được chuyện này." Nhìn xem nhà mình con trai trưởng bộ dáng như vậy, Chu Cao Sĩ cũng là mỉm cười, mở miệng nói, "Nói cho ngươi, ngươi có thể đồng ý không? Ta còn không biết ngươi, ước gì không làm vị hoàng đế này đâu." Nghe được nhà mình lão cha lời nói, Chu Chiêm Cơ cũng là nhịn không được không còn gì để nói. "Ngài, nhìn ngươi thật chuẩn." Mà nhìn thấy hắn bộ dáng như vậy, Chu Cao Sĩ thì là vẻ mặt không quan trọng khoát tay áo, mở miệng nói, "Muốn nhiều như vậy làm gì? Ngược lại thánh chỉ đều đã phát ra ngoài, các loại chuyện đã thành kết cục đã định, ngươi vẫn là thừa dịp trong khoảng thời gian này đi cùng nội các thương nghị một chút niên hiệu cùng đăng cơ đại điện chuyện a." Nhìn xem nhà mình lão cha kia một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng, Chu Chiêm Cơ cũng là rất cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn là thật không muốn sớm như vậy liền lên làm hoàng đế, nhưng là hiện tại thánh chỉ đều phát, hắn coi như không muốn làm cũng phải làm. "Đông cung, điện hạ, trải qua cái kia thương nghị, chúng ta định ra mấy người này niên hiệu cung cấp điện hạ lựa chọn." Nói, Vũ Kiêm liền đem trong tay sổ gấp đưa tới Chu Chiêm Cơ trước mặt. Mà Chu Chiêm Cơ nhìn xem trên sổ con nội các định ra tốt mấy cái niên hiệu, cũng rơi vào trầm tư. "Cảnh Minh, Thụy Phù Hộ, Tuyên Đức, Thịnh An." Chu Chiêm Cơ trái lo phải nghĩ, cuối cùng ánh mắt của hắn như ngừng lại Tuyên Đức hai chữ phía trên. "Tuyên Đức người, tài đức bệ toàn, lấy đức làm đầu." Nhìn xem cái này niên hiệu, Chu Chiêm Cơ không khỏi một hồi thuận mắt. Dường như trước mắt cái này niên hiệu chính là vì hắn chế tạo riêng đồng dạng. Chỉ thấy hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt Vũ Khiêm mở miệng nói, "Liền hắn a, Tuyên Đức." Hồng Hy về sau, chính là Tuyên Đức một khi. Nghe được Chu Chiêm Cơ lựa chọn, Vũ Khiêm cũng là lúc này nhẹ gật đầu, sau đó đối với Chu Chiêm Cơ chắp tay, mở miệng nói, "Là điện hạ." Hồng Hy 16 năm. Hồng Hy đế Chu Cao Sĩ tuyên bố thoái vị. Thái tử Chu Chiêm Cơ kế thừa đại thống, xương đế đăng cơ. Đổi niên hiệu là Tuyên Đức. Lập thái tử phi Hồ Thị là hoàng hậu, trưởng tử Chu Kỳ Trấn là hoàng thái tử. Mà Chu Cao Sĩ cũng được như nguyện trở thành tâm hắn tâm niệm đọc thái thượng hoàng. Chu Chiêm Cơ đăng cơ ngày thứ hai, hắn liền mang theo nhà mình cô vợ trẻ hấp tấp tiến vào Vạn Thọ Cung. Mà Đại Minh Đế quốc cũng từ đây nên đón nó hoàn toàn mới thiên trường. Làm thanh cung bên trong, Chu Chiêm Cơ nhìn trước mắt chồng chất như núi tấu trường, cũng là nhịn không được bó tay toàn tập. Mà đúng lúc này, một cái thái giám đội vội vàng chạy vào, mở miệng nói, "Bệ hạ, Phương Bắc Thảo Nguyên cơ báo." Nghe nói như thế, Chu Chiêm Cơ cũng là nhịn không được kinh ngạc không thôi. Từ khi Vĩnh Lạc một khi đánh tan Thác Đát về sau, Phương Bắc Thảo Nguyên thật là rất nhiều năm đều chưa từng xuất hiện tình trạng. Thế nào tới hắn chỗ này vừa đăng cơ không lâu liền xảy ra chuyện nữa nha. Nghĩ tới đây, hắn một thanh nhận lấy thái giám trong tay quần báo, nhìn kỹ lên. Ngó lạc. Dạ tiên. Nhìn thấy dạng này chữ, Chu Chiêm Cơ cũng là nhịn không được mặt mũi tràn đầy vẻ mờ mịt. Nho nhỏ một cái ngó lạc, tại trên thảo nguyên hèn mọn tỏa phát triển mấy năm, đã cảm thấy chính mình có thể cùng Đại Minh thiếu bản. Bọn hắn ở đâu ra tự tin? Còn có cái này dạ tiên, nhớ không lầm, tựa như là Mã Cắp Mộc lão gia hỏa kia cháu trai a cứ như vậy đồ chơi cũng dám đến khiêu khích Đại Minh. Mà đúng lúc này, Chu Chiêm Cơ bỗng nhiên trong đầu linh quang lóe lên. Công việc tốt a ngự giá thân trinh. nhất định phải ngự giá thân trinh. Ngoa lạc thằng hề, lại dám khiêu khích ta thiên triều thiên uy, chấm nhất định phải thật tốt giáo huấn bọn hắn mới được. Chấm tuyệt không phải vì lười biếng, tuyệt không phải. Lớn triều hội bên trên, Chu Chiêm Cơ đem ý nghĩ của mình nói ra. Trong lúc nhất thời trên triều đình trực tiếp sôi trào. Nói đùa cái gì? Bây giờ Đại Minh dạng gì thực lực? Cần ngươi một cái làm hoàng đế tự thân xuất mã sao? Từ khi Thái Tông hoàng đế về sau, Đại Minh đã có vài chục năm không từng có hoàng đế ngự giá thân chinh qua. Ngươi tiểu tử này một thượng bị liền làm một màn này. Nhìn phía dưới nhao nhao phản đối quân thần, Chu Chiêm Cơ cũng là nhịn không được mỉm cười, sau đó trấn an nói, chư vị thần công không cần dạng này, bây giờ Đại Minh thực lực hùng hậu, lại triều chính thanh minh, có nội các chư vị đại thần tại, cho dù chấm ngự giá thân chinh, triều chính cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng. Mà chấm tự mình tiến về tiền tuyến, thì có thể khiến sĩ khí đại trấn, từ chấm tự mình chỉ huy, cũng tốt sớm đi kết thúc lần này chiến loạn. Nhưng mà Chu Chiêm Cơ tiếng nói rơi xuống, ở đây chư vị đại nhân đều nhao nhao nhịn không được cho hắn lật lên bạch nhãn. Lời này ngươi cũng nói đạt được miệng. Bây giờ Đại Minh thực lực quân sự, cần phải ngươi đi phân chấn quân tâm sao? Ngươi đây không phải là ăn no dỗi việc sao? Liên Hoa Lạc thằng hề điểm này nhân mã, liền kia vài thất phá ngựa, còn chưa đủ bây giờ Đại Minh tướng sĩ nhét kẽ răng đây này. Những năm này Đại Minh quá mức cường thịnh, đánh trận cơ hội ít càng thêm ít. Như loại này khó được lập quân công cơ hội, coi như ngươi vị hoàng đế này không đi, các tướng sĩ làm theo kêu to ngao ngao. Nhưng mà mặc dù trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng nhìn Chu Chiêm Cơ kia ánh mắt kiên định, ở đây văn võ bá quan cũng là nhịn không được bất đắc dĩ lắc đầu. Bọn hắn xem như đã nhìn ra, trước mắt cái này mới nhậm chức lão bản, hắn không giống cha hắn, con hàng này theo hắn ra ra. Mà Chu Chiêm Cơ thấy mọi người không nói lời nào, cũng là lúc này đánh nhịp. Rất tốt, đã chư vị thần công không có dị nghị, vậy liền từ chấm ngự giá thân trinh, thái tử giám quốc, nội các phụ tá, mong rằng chư vị thần công đồng tâm hiệp lực. Nghe được Chu Chiêm Cơ lời nói, chúng thần cũng là nhao nhao phụ họa. Bệ hạ anh minh, đề cử chuyến hót, đại đường, thần cấp phò mã ra, cá ướp muối liền mạnh lên hoàn thành võ đức 9 năm, Tần Mục mang theo một tờ phong thư đi vào Trường An thành, vốn định làm con cá ướp muối ăn no chờ chết, ai ngờ ngoài ý muốn giác tỉnh hệ thống. Ken, túc chủ tại giáo phường nghe hát, khen thưởng cầm tiên truyền thừa. Ken, túc chủ tại phủ đệ ngủ say, khen thưởng vô thượng nội công. Từ đó cầm kỳ thi họa, ý thuật võ đạo, Tần Mục không không tinh thông. Lý Nhị vội vàng, Tần Mục, chấm gả công chúa cho ngươi có tốt hay không? Đột quyết run rẩy, phò mã ra tha mạng. Vũ Tính thất vọng cúi đầu, luận tài lực, chúng ta không bằng Tần Mục một hai. Chương 248, thổ mộ bảo. Chương 248, thổ mộ bảo. Tuyên Đức Nguyên Niên tháng 7. Trải qua 3 tháng chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, Chu Chiêm Cơ mang theo 20 vạn đại quân thẳng đến Thảo Nguyên mà đi. Chủ soái trong đại trướng, Chu Chiêm Cơ nhìn trước mắt to lớn địa đồ. Phan Trung, chúng ta đây là đến đâu nhi? Nghe được Chu Chiêm Cơ thanh âm, phiền bên trong cũng là đội vàng hướng lấy Chu Chiêm Cơ chắp tay mở miệng nói, "Bệ hạ, chúng ta vừa ra cư dung quan không lâu, tiếp qua 2 ngày hẳn là có thể đến phía trước thổ mộ bảo." Thổ mộ bảo. Chu Chiêm Cơ nhẹ nhàng thì thào một tiếng, sau đó nhìn về phía trên bản đồ đánh dấu thổ mộ bảo vị trí. Nơi này cũng không phải cái gì nơi tốt ta. Bốn phía cao, ở giữa thấp, nếu là ở chỗ này tao ngộ Ngõa Lạc kỵ binh, địch quân kỵ binh đáp xuống, làm không tốt chúng ta đến tổn thất nặng nề a. Nghe được Chu Chiêm Cơ lời nói, một bên Phản Trung cũng là 10 phần công nhận nhẹ gật đầu. Nhưng mà Chu Chiêm Cơ thì là lần nữa mở miệng nói, nhưng nếu là chúng ta có thể dẫn đầu đến thổ mộ bảo, chiếm lĩnh cao điểm, 20 vạn đại quân liền có thể hình thành một cái túi lớn, đến lúc đó Ngõa Lạc kỵ binh chính là chúng ta cá trong chậu. Sau đó chỉ thấy hắn quay đầu nhìn về phía một bên Phản Trung, mở miệng dò hỏi, phải đi ra trinh sát nhưng có tin tức, tìm tới Ngõa Lạc kỵ binh động tĩnh cũng có. Nhưng mà nghe được Chu Chiêm Cơ đặt câu hỏi, phiền bên trong thì là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ lắc đầu, mở miệng nói, bệ hạ, lần này ngài ngự giá thân trình, thanh thế to lớn, chắc hẳn Ngõa Lạc bên kia sớm đã nhận được tin tức, bây giờ chỉ sợ đã tiềm phục tại nơi nào đó tùy thời mà động. Nghe được trả lời như vậy, Chu Chiêm Cơ cũng là mặt mũi tràn đầy công nhận nhẹ gật đầu, sau đó khỏe miệng mỉm cười mở miệng nói, không sao, chúng ta lần này thật là có 20 vạn đại quân, có được tân tiến nhất súng đạn, tại dạng này thực lực tuyệt đối trước mặt, cho dù bọn hắn như thế nào nhảy đát, chúng ta chỉ cần theo chính diện đánh tan liền có thể. Truyền lệnh xuống, đại quân hết tốc độ tiến về phía trước, mục tiêu thổ mộ bảo. Là, bệ hạ. Cùng lúc đó, thổ mộ bảo nơi nào đó. Thái sư, Đại Minh hoàng đế mang theo 20 vạn đại quân đang hướng thổ mộ bảo bên này chạy đến. Giá Tiên nghe thủ hạ báo cáo, cũng là nhịn không được khỏe miệng có chút câu lên. Cái này mới đi lên Đại Minh hoàng đế thật đúng là ngẽ con mới đẻ không sợ cọp, vậy liền nhường cái này thổ mộ bảo trở thành cái này 20 vạn đại quân nơi táng thân a. Mấy ngày sau, Đại Minh quân đội cứ như vậy trùng trùng điệp điệp mở ra vào thổ mộ bảo. Giá Tiên nhìn thấy thời cơ chín muồi, lúc này liền hạ lệnh mở miệng nói, Minh quân lặn lội đường xa, đặt chân chưa ổn, theo bản thái sư công kích, bắt sống Đại Minh hoàng đế. Giết. Trong lúc nhất thời, đến không hết kỵ binh theo bốn phương tám hướng dốc cao dâng lên hiện, sau đó cùng nhau hướng phía dưới Minh quân sông tới giết. Chu Chiêm Cơ liếc nhìn một vòng, nhìn xem đang hướng phía hắn trùng sắt mà đến Ngõa Lạc kỵ binh thì là cười nhạt một tiếng, trên mặt cũng không lộ ra một vẻ hoảng sợ. Ha ha, con tưởng rằng là như thế nào đối thủ lợi hại, thật coi trong tay loan đao có thể đỡ nổi ta Đại Minh hỏa pháo không thành. Truyền lệnh xuống, hỏa súng, hỏa pháo không khác biệt xạ kích, đạn tín hiệu lên không, nên thu lưới. Nghe được Chu Chiêm Cơ lời nói, Phàn Trung cũng là khỏe miệng có chút câu lên. Là, bệ hạ. Theo Chu Chiêm Cơ mệnh lệnh rơi xuống, Minh quân một phương hỏa pháo cùng hỏa súng, không cần tiền dường như hướng phía bốn phương tám hướng lao vụt mà đến Ngõa Lạc kỵ binh đập tới. Dã Tiên thấy Minh Quân nhanh chóng làm ra phản ứng cũng cho đánh trả, cũng là nhịn không được mặt lộ vẻ kinh ngạc. Cái này Đại Minh mới nhậm chức hoàng đế không đơn giản a. Dã Tiên tài năng quân sự cũng coi như không tệ, ngài tự nhiên có thể nhìn ra được Minh Quân có thể nhanh chóng như vậy làm ra phản ứng, đều lại tại chủ soái quyết định thật nhanh chi công. Nghĩ tới đây, chỉ thấy Dã Tiên lúc này hạ lệnh mở miệng nói, đội hình phân tán, nhiều mặt xung kích, Minh Quân hỏa pháo chuyển hướng khó khăn, lại nhét vào cần thời gian, tiến lên chúng ta liền thắng. Theo hắn ra lệnh một tiếng, ngay tại bắn bọn ngõa lạc kỵ binh trong nháy mắt thay đổi đội hình, bọn hắn cố ý né tránh Minh Quân hỏa pháo xạ kích phương hướng, theo cái khác từng cái phương hướng tiến hành bắn bọn. Chu Chiêm Cơ nhìn thấy một màn này, cũng là khẽ cho mày. Miệng bên trong còn nhịn không được lẩm bẩm nói, người này cũng là có chút bản sự, nếu là đặt ở 10 năm trước Đại Minh, chỉ sợ vẫn thật là nhường hắn đạt được. Lấy Chu Chiêm Cơ ánh mắt, tự nhiên có thể nhìn ra được, đối diện con hàng này chính là nhìn đúng Đại Minh hỏa pháo, thay đổi thời gian chậm, di động khó khăn các loại vấn đề. Nhưng là đó cũng là trước kia. Từ khi Từ Huy tổ thu được Phật Lãng cơ pháo về sau, Đại Minh hỏa pháo kỹ thuật sớm đã thay ra đổi thịt. Bây giờ Đại Minh hỏa pháo không chỉ có xạ tốc cực nhanh, hơn nữa trải qua Đại Minh công tượng cải tiến, cũng so nguyên bản hỏa pháo nhẹ nhàng rất nhiều. Ngay tại Dã Tiên coi là nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm, hỏa pháo cùng hỏa súng thanh âm tự Đại Minh quân đoàn từng cái phương hướng vang lên, hỏa lực chi mãnh, xạ tốc nhanh chóng, trước nay chưa từng có. Mà cùng lúc đó, một chi kỵ binh theo cánh rẽ ra, thẳng đến Dã Tiên chủ soái mà đi. Đây là Chu Chiêm Cơ dự lưu một thanh đao nhọn, bởi vì cái gọi là sư tử vô thỏ cũng cần toàn lực, Chu Chiêm Cơ nhưng không có dự định dễ dàng như thế liền bỏ qua Dã Tiên. Mà Dã Tiên bên này thấy một màn này, thì là vong hồn đại bạo. Hắn tất cả binh lực đều đang toàn lực xung kích Đại Minh quân đoàn quân trận, chính mình chủ soái bên này cũng không có bao nhiêu nhân mã. Vốn cho là ỷ vào thổ một bảo địa hình ưu thế, có thể mượn kỵ binh chi lực đánh tan Minh quân, mặc dù hắn biết Minh quân hỏa pháo sắc bén, nhưng là hắn không nghĩ tới Minh quân hỏa pháo thế mà sắc bén tới trình độ như vậy. Minh quân bây giờ cùng hắn tác chiến, căn bản cũng không cần cùng hắn đánh giáp lá cả, toàn bộ nhờ súng đạn tác chiến, liền có thể đem hắn toàn quân bị diệt. Dường như quân đội của bọn hắn cùng Đại Minh quân đội chênh lệch một thời đại đồng dạng. Trong lúc nhất thời Dã Tiên cũng có chút tuyệt vọng. Bây giờ tình huống như vậy, hắn căn bản là không cách nào chạy trốn. Hắn chủ lực đại quân đang toàn lực công kích, lúc này hắn người cầm đầu này nếu là chạy, đại quân sẽ trong nháy mắt tan tác. Nghĩ tới đây, hắn lúc này liền hạ lệnh, "Từ thủ, cho bản thái sư ngăn trở chi kỵ binh này." Đại Minh thiết kỵ toàn lực bắn bọn, Dã Tiên hộ vệ bên cạnh liều mạng phòng thủ. Dưới tình huống như vậy, trong lúc nhất thời lại vẫn thật đem Đại Minh thiết kỵ ngăn chặn. Chu Chiêm Cơ nắm giữ toàn cục, nhìn thấy một màn này, cũng là nhịn không được nhẹ gật đầu, mở miệng nói, cũng là xem như cái nhân vật. Nếu là hắn lúc này lựa chọn chạy trốn, chớ thật đúng là không làm gì được hắn, nhưng nếu là tử thủ, bên kia đều lưu lại đi. Chiến cuộc đã rất rõ lãng, cho dù Ngõa Lạc kỵ binh ra sức chủ sát, nhưng là tại Minh quân kinh khủng hỏa lực áp chế xuống vẫn như cũ không được tiến thêm, một phen tổn binh hao tướng phía dưới, mà ngay cả Đại Minh quân đoàn góc áo đều không có đủ phải. Ngay cả Chu Chiêm Cơ cũng không thể không cảm khái. Súng đạn chi trọng, bảo vật quốc gia cũng, chờ trông trở lại kinh thành, nhất định phải phát triển mạnh súng đạn, thứ này nếu là lạc hậu hơn nước khác, nguy hiểm sẽ là Đại Minh. Mà một bên Phản Trung nghe được Chu Chiêm Cơ lời nói, cũng là mặt mũi tràn đầy công nhận nhẹ gật đầu, sau đó chắp tay mở miệng nói, "Vậy hạ anh minh, đề cử chuyến hót, bị Hoa Khôi đánh bay sau, ta cầu thành tỷ phú thế giới hoàn thành liền ban phí đều giao không nổi nông nhị đại trật phàm, bị Nạo Kiều Hoa Khôi đánh bay sau, lại mở ra hạnh phúc nhân sinh. Phố đổ cổ trên kiếm lậu, thị trường chứng khoán đánh bản, tiện tay chơi chút đổ thạch, không cẩn thận liền cầu thành tỷ phú thế giới." Nạo Kiều Hoa Khôi khinh thường, "Ngươi không xứng với ta." Nạo Kiều Hoa Khôi cha khóc ròng, câm miệng, "Công ty nhà ta đều bị hắn thu mua, ta cũng ở làm công cho hắn a." Tỷ phú hội nghị thượng đỉnh, Trần Phàm đạm nhiên buông tay, "Ta đối với tiền thật không có hứng thú, có điều các ngươi trong mắt nhìn thấy, dưới chân giẫm lên đều là sản nghiệp của ta." Chương 249, thủ mục bảo hai. Chương 249, thủ mục bảo hai. Mà nghe được Phản Trung lời nói, Chu Chiêm Cơ thì là mỉm cười, sau đó chậm rãi mở miệng nói, "Kết thúc." "Nên kết thúc." Theo Chu Chiêm Cơ tiếng nói rơi xuống, 20 vạn đại quân trong nháy mắt theo phòng thủ trận hình chuyển đổi thành trận hình tấn công. Trải qua cải tiến Phật Lãng cơ pháo không cần tiền doanh tạc lấy cách đó không xa Ngõa Lạc kỵ binh, mà đổi thành một bên Đại Minh kỵ binh thì là như một thanh lợi kiếm, xuyên thủng Dã Tiên toàn bộ chủ soái. Thổ Mộc Bảo, cùng một nơi, kết cục khác biệt. Cái này tại nguyên bản trong lịch sử Đại Minh sỉ nhục chi địa, bây giờ lại thành Ngõa Lạc kỵ binh mai cốt chi địa. Chủ soái trong đại trướng, Chu Chiêm Cơ có chút hăng hái mà nhìn xem quỷ gối phía dưới Dã Tiên. "Ha ha, Dã Tiên, tự ra ra ngươi Mã Cấp một bắt đầu, Ngõa Lạc bộ vẫn cùng Đại Minh đối nghịch, ngươi có biết tội của ngươi không?" Nghe được Chu Chiêm Cơ lời nói, Dã Tiên thì là đem đầu đường đi qua, cũng không có mở miệng trả lời. Thấy một màn này, Chu Chiêm Cơ cũng không buồn giận, cũng là coi như có chút xương cốt, chấm không giết người. Nghe nói như thế, Dã Tiên cũng là lập tức mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn về phía hắn. Hắn không nghĩ tới Chu Chiêm Cơ lại muốn buông tha hắn. Theo lý mà nói, chẳng thảo trừ căn mới là lựa chọn tốt nhất, có thể đây là vì cái gì? Phản phất là nhìn ra trong lòng của hắn nghi hoặc, Chu Chiêm Cơ thì là mỉm cười, mở miệng nói, bởi vì Đại Minh tự Thái Tông Hoàng đế bắt đầu, đối thảo nguyên chinh phục sớm đã không còn là chinh phục mảnh đất này. Đại Minh muốn là trên vùng đất này lòng người. Nghe được Chu Chiêm Cơ lời nói, Dã Tiên nội tâm cũng là không khỏi nhấc lên kinh đảo hải lãng. Nếu thật sự là như thế, về sau thảo nguyên chỉ sợ chân chính sẽ trở thành Đại Minh một bộ phận. Thát Đát. Trong lòng của hắn nhảy ra hai chữ này. Từ khi Chu đệ chinh phục Thát Đát về sau, mãi cho đến bây giờ Đại Minh tuyên đức trong năm, hai chữ này dường như đã biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Mấy lời xuống tới, nguyên bản Đạt Đạt những lão nhân kia đã còn thừa không có mấy, bây giờ Thát Đát nội bộ người trẻ tuổi phần lớn đều là tại Đại Minh giáo dục cùng quán thâu hạ trưởng thành. Tại những người này trong lòng sớm đã công nhận chính mình là Đại Minh người chuyện này. Mà chuyện như vậy nếu là phát sinh ở bọn hắn Ngõa Lạt bộ trên thân, như vậy không ra mấy lời, Ngõa Lạt hai chữ này cũng sẽ hoàn toàn biến mất tại trong dòng chảy lịch sử. Ngươi muốn dùng ta đến trấn an Ngõa Lạt lòng người? Giảng đến nơi đây, Giá Tiên trong nháy mắt minh bạch Chu Chiêm Cơ mục đích. Nếu như hắn chết, Ngõa Lạt bộ đối Đại Minh sẽ bằng thêm một phần cứu hận, nhưng nếu là hắn còn sống, Đại Minh liền có thể dùng cái này đến trấn an Ngõa Lạt nội bộ lòng người. Nghe được hắn, Chu Chiêm Cơ cũng là lộ ra một vẻ kinh ngạc. Cũng là người thông minh, chấm sẽ ở kinh thành cho ngươi tu kiến tòa nhà, cho ngươi ưu đãi, thậm chí cho ngươi một cái tước vị. Về phần tước vị danh xưng, đã chấm là tại thổ một bảo bắt sống với ngươi, kia chấm liền phong ngươi làm thổ bảo bà a. Từ nay về sau, ngươi không còn là Ngõa Lạt thái sư, mà là ta Đại Minh nội bộ một phần tử. Mà Ngõa Lạt cũng không còn là Thảo Nguyên độc lập bộ lạc, nó sẽ thành ta Đại Minh không thể thiếu một bộ phận. Nghe xong Chu Chiêm Cơ lời nói, Giá Tiên cũng là một hồi vô lực ngồi liệt trên mặt đất. Tước vị này tên rõ ràng là Chu Chiêm Cơ tại nhục nhã hắn, nhưng là hắn đã không có lựa chọn khác. Chỉ thấy mặt mũi hắn tràn đầy khuất nhục đối với Chu Chiêm Cơ trùng điệp quỳ lạy, mở miệng nói, đa tạ. Vậy hạ, lần này ngự giá thân trình, Chu Chiêm Cơ có thể nói là đến cũng vội vàng, đi đây vội vàng. Cơ hồ không có mất bao công sức, liền tùy tiện đã bình định Ngõa Lạt bộ phản loạn. Từ nay về sau, phương Bắc Thảo Nguyên quảng đại lãnh thổ hoàn toàn đặt vào Đại Minh bản đồ, lấy bây giờ Đại Minh bản đồ mà nói, cho dù là so với lúc trước Nguyên Triều cũng không kém bao nhiêu. Mà dạng này lãnh thổ diện tích, cơ hồ đã đạt tới Đại Minh có thể trực tiếp quản hạt lãnh thổ diện tích cực hạn. Chu Chiêm Cơ đối với dạng này tình huống cũng cấp tốc chọn ra chiến lược điều chỉnh. Về sau Đại Minh quân đội ra ngoài chinh chiến, không còn lấy chiếm lĩnh thổ địa làm mục đích, mà là thông qua dã man cướp đoạt tài nguyên. Những cái kia xa xôi thổ địa đối với Đại Minh mà nói cũng không tác dụng, nhưng là những cái kia thổ địa bên trên tài nguyên lại có thể tầm bổ Đại Minh ngàn vạn bách tính. Mà Đại Minh cũng bởi vì này tiến vào một cái mới bước ngoặt, làm Chu Chiêm Cơ đại thắng tin tức truyền khắp cả nước. Đại Minh bách tính cũng theo đó sôi trào. Cũng không phải bởi vì thắng lợi đến cỡ nào đáng mừng, dù sao lấy Đại Minh thực lực hôm nay, muốn không thắng cũng khó khăn. Bọn hắn vui mừng chính là, thế hệ này hoàng đế bệ hạ là một vị văn võ toàn tài. Dạng này anh minh bệ hạ lãnh đạo dưới Đại Minh, khẳng định sẽ ở bước vào một cái mới cao phong. Vạn Thọ Cung, Chu Cao Xí nhìn xem trong tay tin chiến thắng, cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ vui mừng. Chỉ thấy hắn nhìn về phía Trường Lăng phương hướng nhịn không được nhỏ giọng nói lẩm bẩm, "Cha, thấy được chưa? Con trai lớn của ta so ngươi trưởng tử mạnh. Ngươi trưởng tử không đánh được cầm, nhưng là con trai lớn của ta lại văn võ song toàn." Chu Cao Xí lời nói một chữ không xuất mà rơi vào một bên Trương Thị trong tai. Trương Thị nghe được nhà mình trượng phu kia không muốn mặt phát biểu, cũng là nhịn không được cho hắn một cái to lớn bạch nhãn. "Thật là có ngươi, các ngươi lão Chu nhà người thật đúng là hoàn toàn như trước đây liêu thuận." Linh Châu, chậc chậc chậc. Tiểu tử này gọi nho nhỏ Ngõa Lạt còn ngự giá thân trình, thật đúng là rất được Chu lão tứ chân truyền a. Nhìn thấy chiến báo bên trên nội dung, Tứ Huy tổ cũng là nhịn không được nhà danh nói. Mà một bên Chu Thiện Tịch nghe vậy cũng là che miệng cười một tiếng, mở miệng nói, "Tiểu tử này sợ là cùng lúc trước tứ ca như thế, muốn trốn tránh triều chính a." Nghe được nhà mình cô vợ trẻ lời nói, Tứ Huy tổ cũng là nhịn không được mặt lộ vẻ một vẻ tưởng nhớ, mở miệng nói, "Vậy cái này tiểu tử có thể so sánh Chu lão tứ mạnh hơn nhiều, Chu lão tứ lúc trước sống đại đa số đều là Cao Xí thay hắn làm. So với ngươi tứ ca, Chiêm Cơ tiểu tử này coi là chuyên cần chính sự." Khụ khụ. Ngay tại Tứ Huy tổ nhỏ giọng lẩm bẩm lúc, một bên Chu Thiện Tịch thì là nhịn không được ho khan hai tiếng. Thấy một màn này, Tứ Huy tổ tâm lập tức liền nhấc lên, mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn về phía nhà mình cô vợ trẻ, mở miệng nói, "Tại sao lại ho khan? Ta để cho người ta tìm hai cái đại phu tới cho ngươi xem một chút." Nhìn xem sắp đứng dậy nhà mình trợ phu, Tô Cạn Tịch thì là nhẹ nhàng kéo hắn lại ống tay áo, sau đó lắc đầu mở miệng nói, "Không ngại sự tình, có thể là thụ chút phong hàn, nghỉ ngơi thật tốt một chút, qua mấy ngày liền tốt." Nhìn xem nhà mình nàng dâu bộ dáng như vậy, Tứ Huy tổ cũng là mặt mũi tràn đầy đau lòng nhẹ gật đầu. Hắn cũng dần dần ý thức được, nhà mình cô vợ trẻ bây giờ tuổi tác cũng dần dần lớn, thân thể cũng không có trước kia khỏe mạnh như vậy. Mặc dù chỉnh thể mà nói vẫn được, nhưng là bệnh nhẹ không ngừng. Cũng không biết kia hôn tiểu tử lúc nào thời điểm trở về, đến lúc đó ta tốt dẫn ngươi về Nam Kinh. Mà nghe được nhà mình trượng phu phàn nàn ngữ điệu, Chu Thiện Tịch thì là nhàn nhạt lắc đầu, mở miệng nói, "Không cần phải gấp, chúng ta tại Linh Châu cũng sinh hoạt rất tốt, triều đình hao tốn đại lượng tài lực vật lực, phái ra bảo thuyền đội, tự nhiên đến đạt thành mục đích mới có thể trở về." Đề cử chuyến hot, Tam Quốc, bắt đầu trạm quan vũ hoàn thành Đông Hán mạc niên, 18 lộ chư hầu phạt động. Tỷ thủy quan trước, một nam tử hồn xuyên nhập sát hoa hùng, kẻ vừa chém giết vô song thượng tướng Phan Phượng. Mơ mị thời khắc, hắn may mắn thức tỉnh bá vương Chí Dũng, lực bản sơn hà khí cái thế. Trong khi đó tại chư hầu đại doanh, chúng nhân mặt ủ mày cho. Chỉ thấy mã cung thủ quan vũ hiếp lại mắt phượng, lập hạ quân lệnh trạng, mộ ra nguyện đi trạm hoa hùng. Nếu không thành, trạm đầu ta. Chương 250, 3 năm thu thuế. Chương 250, 3 năm thu thuế. Nhật nguyệt lưu chuyển, đầu chuyển tinh di. Tứ Huy tổ tại cái này Linh Châu một chờ chính là 2 năm. Tuyên đức năm thứ 3. Viễn Dương đi thuyền bảo thuyền đội rốt cục trở về. Làm thanh cung bên trong. Chu Chiêm Cơ nhiệt tình nên đón Tử Khâm cùng Lam Xuân. Ha 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 ha. Biểu thúc. Các ngươi xem như trở về, chớ thật là chờ các ngươi thật lâu rồi. Nhìn thấy Chu Chiêm Cơ kia nhiệt tình bộ dáng, Từ Khâm cùng Lam Xuân cũng là nhao nhao đối với Chu Chiêm Cơ thi lễ một cái, mở miệng nói, bái kiến bệ hạ. Bọn hắn ra hải chi trước, hoàng đế vẫn là Chu Cao Xí, bọn hắn trở về thời điểm, hoàng đế liền đã đổi thành Chu Chiêm Cơ. Nhưng là đối với Chu Chiêm Cơ đăng cơ sự tình, bọn hắn là biết đến, đội tàu mặc dù viễn độ trùng dương, nhưng một mực có người mang tin tức qua lại tại Đại Minh cùng đội tàu ở giữa. Mà Chu Chiêm Cơ cũng là vẻ mặt không quan trọng khoát tay áo, sau đó mặt mũi tràn đầy không kịp chờ đợi mở miệng nói, được rồi, không cần đa lễ, lần này ra biển thu hoạch như thế nào? Thấy Chu Chiêm Cơ hỏi thăm, Từ Khâm cùng Lam Xuân cũng là nhịn không được liếc nhau, sau đó mỉm cười mở miệng nói, vẩn bệ hạ. Lần này ra biển, ngoại trừ theo thường lệ tìm kiếm hỏi thăm Tây Dương các quốc gia bên ngoài, chủ yếu vẫn là vì đã kích kia phương Tây Tam Quốc phách lối khí diễm. Nước của chúng ta sư thế như trẻ tre, đem ba cái kia Tây Dương quốc gia trên biển lực lượng hoàn toàn đánh. Vì lắng lại ta Đại Minh lửa giận, bọn hắn dâng lên bọn hắn trong bảo khố tất cả bảo hộ. Không thể không nói, ba cái này tiền của quốc gia là thật nhiều, cộng lại đều nhanh gặp phải Đại Minh 3 năm thuế má. Nghe được trả lời như vậy, Chu Chiêm Cơ lập tức hai mắt tỏa sáng. Đại Minh 3 năm thuế má. Hiện tại Đại Minh không phải so Hồng Vũ thời kỳ. Bây giờ Đại Minh 3 năm thuế má, thế nào cũng phải lấy ước đến kế. Nghĩ tới đây, hắn cũng là nhịn không được nhỏ giọng nói lầm bầm, không nghĩ tới những nước nhỏ này lại có như thế tài phú, nếu là có thể đem Tây Dương chư quốc đều cướp bóc một lần, kia Đại Minh chẳng phải là muốn bay lên. Nghe được Chu Chiêm Cơ lời nói, một bên hai người cũng là nhịn không được khỏe miệng hơi hơi run rẩy. Bọn hắn xem như đã nhìn ra, chúng ta cái này mới đi lên hoàng đế bệ hạ chính là thuộc thổ phỉ, quả thực cùng năm đó Thái Tông bệ hạ không khác chút nào. Mà Chu Chiêm Cơ thì là ở đằng kia trầm tư một hồi sau, đối với hai người vây vây tay, mở miệng nói, hai vị đều là Chiêm Cơ trưởng bối, lần này Tây Dương chi hành, lại lập đại công, chấm thiết kế tiệc rượu khoản đãi hai vị. Phong thưởng sự tình, ít ngày nữa liền sẽ đưa đến các ngươi phụ thượng. Nghe được Chu Chiêm Cơ lời nói, hai người cũng là vội vàng bái tạ nói, đa tạ bệ hạ. Qua ba ly rượu, Từ Khâm cũng uống hơi say rượu. Đợi đến yến hội kết thúc, hắn liền lắc ung dung trở về Trấn Quốc cấm phủ. Mà trong hoàng cung thì là đèn đuốc sáng trưng. Chu Chiêm Cơ mang theo một đám nội các đại thần thêm ca đêm. Dù sao mang về như thế hải lượng tài phú, thu nhập quốc khố về sau, nhất định phải hoạch định một chút số tiền kia nên như thế nào sử dụng. Nếu là dùng tốt, kia là đối Đại Minh bách tính vô cùng có chỗ tốt. Sửa đường, nhất định phải sửa đường. Không có Đại Minh con đường bốn phương thông suốt, thương nghiệp tài năng thông suốt lưu thông, triều đình khả năng thu được càng nhiều thương thuế. Miễn thuế, chúng ta có thể cho nông dân miễn thuế 3 năm, có số tiền kia, đám nông dân cũng có thể buông lỏng một hơi. Nghiên cứu phát minh súng đạn, Đại Minh có thể có hôm nay, ngoại trừ Đại Minh các tướng sĩ hung hãn không sợ chết bên ngoài, súng đạn chi lực chính là quan trọng nhất, chỉ có tại súng đạn chi đạo bên trên từ đầu đến cuối dẫn trước với thế giới các quốc gia, Đại Minh khả năng chân chính trở thành thế giới bá chủ. Nghe phía dưới nội các thành viên, ngươi một lời ta một câu trò chuyện với nhau. Chu Chiêm Cơ cũng là thỉnh thoảng gật đầu, thỉnh thoảng lắc đầu. Không biết qua bao lâu, chỉ thấy Chu Chiêm Cơ ho nhẹ một tiếng, chậm rãi mở miệng nói, chư vị ái khanh lời nói đều rất có đạo lý, chấm quyết định thông qua 1 năm thu thuế khoản, giao cho công bộ đại lực nghiên cứu phát minh súng đạn. Sau đó miễn đi 1 năm nông thuế, tiền còn lại toàn bộ dùng để sửa đường. Nghe nói như thế, đám người cũng là nhao nhao vội vàng phụ hòa nói, vậy hạ anh minh. Vẹn vẹn mất một buổi tối thời gian, tương đương với Đại Minh 3 năm thuế má tiền liền bị quy hoạch hoàn tất. Trải qua Đại Minh mấy đời đế vương làm nền, lấy đối với dân, dùng tại dân đạo lý, sớm đã xâm nhập lịch đại đế vương chi tâm. Tiền chỉ có tiêu xài, mới có thể có tới lợi ích lớn nhất. Nếu là một mặt tồn tại trong quốc khố, như vậy số tiền này đem không có chút giá trị. Tháng 5, chính là Linh Châu nhất là nóng bức mùa. Rời đi nhiều năm con trai trưởng, hôm nay rốt cục về tới Linh Châu. Tiểu tử ngươi xem như trở về. Ngươi biết mấy năm này cha ngươi ta là thế nào qua sao? Nhìn xem nhà mình lão cha kia vẻ mặt tức hồn hển bộ dáng. Từ Khâm cũng là mỉm cười, mở miệng nói, Linh Châu bên này thật là có bệ hạ phái tới đông đảo quan viên, bình thường lão nhân gia người giống như cũng không chuyện gì à. Nghe nói như thế, Từ Huy Tổ cũng là nhịn không được có chút kinh ngạc. Tiểu tử này hiện tại cũng dám đối chính mình. Chỉ thấy mặt mũi hắn tràn đầy lúng túng đội ho một tiếng mở miệng nói, nhìn lời này của ngươi nói, nếu không phải vì giúp ngươi trấn thủ Linh Châu, ta sớm dẫn ngươi nương về Nam Kinh, chỗ này mùa hè quả thực không phải người đợi, quá mẹ nó nóng lên. Nhìn xem nhà mình lão cha kia mặt mũi tràn đầy không nhịn được bộ dáng, Từ Khâm cũng là nhịn không được sắc mặt tối sầm. Chúng ta Trấn Quốc công phủ vì sao lại tại Linh Châu bên này trưởng cư, lão nhân gia ngài không biết rõ, còn không phải bái ngươi lão nhân gia ban tặng. Mà Từ Huy Tổ thì là không nhìn thẳng nhà mình con trai trưởng kia ánh mắt u oán, chỉ thấy hắn liếc mắt nhà mình con trai trưởng một cái về sau, chậm rãi mở miệng nói, được rồi, đã ngươi đều trở về, ta và ngươi nương cũng nên đi Nam Kinh, nguyên bản hai ta sớm cần phải trở về, kết quả bởi vì Hạ Tây Dương cái này việc sự tình làm trễ lại nhiều năm. Thấy nhà mình lão cha muốn đi, Từ Khâm cũng là hơi sững sờ, sau đó vội vàng mở miệng nói, gấp gáp như vậy sao? Ta lúc này mới vừa trở về, còn chưa kịp hiếu kính các ngươi một chút nhị lao đâu. Nhưng mà Từ Huy Tổ thì là vẻ mặt không quan trọng đối với hắn khoát tay áo, mở miệng nói, không cần. Ở tại ngươi cái này, hai chúng ta ngược lại không được tự nhiên, hơn nữa ta lại không có chấn thủ Linh Châu trách nhiệm, vẫn là Nam Kinh bên kia phồn hoa thoải mái. Nghe được nhà mình lão cha lời nói, lần này Từ Khâm cũng không có phản bác, chỉ thấy hắn lúc này nhẹ gật đầu mở miệng nói, đã như vậy. Cha mẹ, bảo trọng, chờ có thời gian rảnh ta sẽ đi Nam Kinh nhìn các ngươi. Nghe vậy, Từ Thanh cùng Chu Thiện Tịch cũng là lúc này nhẹ gật đầu. Hôm sau trời vừa sáng, Từ Huy Tổ liền không kịp chờ đợi mang theo Chu Thiện Tịch xuất phát. Nhìn xem từ từ đi xa xe ngựa, Từ Khâm cũng là nhịn không được khẽ thở dài một hơi. Mà một bên Lý Huyên Nhi thì là nắm thật chặt tay của hắn dịu dàng mở miệng nói, cha mẹ thân thể coi như cứng rắn, chờ ngươi có thời gian thời điểm, chúng ta cùng một chỗ về Nam Kinh xem bọn hắn à. Nghe nói như thế, Từ Khâm cũng là nhịn không được mặt lộ vẻ vẻ phức tạp. Cha mẹ niên kỷ lớn, mà ta lại vượt xa Linh Châu, bọn hắn chỉ có ta một đứa con trai, chung quy là chiếu cô không tiện à, để cử chuyện hot, nho nhỏ khu ma nhân, từ võ quán đi ra trừ tà sư hoàn thành biêu cao siêu phẩm đánh quái tật thế, logic, thế giới rộng. Mặt trời xuống núi, trong thành đóng cửa. Tà linh dương mắt, tinh quái tàn phá bờ bãi. Vệ bộ doanh đăng thành, trừ tà sư cầm kiếm. Võ quán một học đồ, đứng ngạo nghễ quần ma bên trong, làm thủ nhất tịch đất. Chương 251, về nhà. Chương 251, về nhà. Cũng chính là từ Huy tổ hiện tại nghe không được nhà mình con trai cả tốt lời nói, không phải vậy tâm tình của hắn nhất định sẽ cực kỳ phức tạp. Ta còn cần đến ngươi chiếu cố. Đừng đến lúc đó ngươi già rồi ta còn phải chiếu cố ngươi là được. Trên xe ngựa, từ Huy tổ nhìn xem dần dần biến mất tại chính mình trong tầm mắt thành trì, cũng là nhịn không được thở dài ra một hơi. Hô, rốt cục muốn về Nam Kinh. Nghe nói như thế, một bên Chu Thiện Tịch cũng là phi thường công nhận nhẹ gật đầu. Dưới cái nhìn của nàng, Linh Châu tuy tốt, nhưng cuối cùng không phải nàng chỗ trong lý tưởng thường ở chi địa. Nàng từ khi ra đời lên liền sinh hoạt tại Ứng Thiên. Nhân sinh bên trong một nửa thời gian cơ hồ đều sinh tại Ứng Thiên, lớn ở Ứng Thiên. Cho dù về sau nhà mình tứ ca rời đô Bắc Kinh, nhưng cuối cùng không có Ứng Thiên cho nàng cảm giác thân cận. Mà một bên Từ Huy tổ thì là nhịn không được nhỏ giọng nói lầm bầm, cũng không biết nhị đệ bọn hắn như thế nào, nói đến cũng có thật nhiều năm chưa từng gặp qua bọn hắn. Nghe nói như thế, Chu Thiện Khê cũng là mỉm cười, sau đó chậm rãi mở miệng nói, ta thế nhưng là nghe nói, bây giờ nhị đệ đã tan mất hết thể trách nhiệm, ở nhà dưỡng lao đâu. Từ Huy tổ nghe vậy cũng là nhịn không được trêu chọc nói, tiểu tử này thời gian nhưng so với ta trải qua thoải mái nhiều, nào giống ta. Đều tuổi đã cao, còn thỉnh thoảng giúp đám này cái kia. Nghe được nhà mình trượng phu phàn nàn ngữ điệu, Chu Thiện Tịch cũng là nhịn không được khẽ cười một tiếng mở miệng nói, ngươi a ngươi cho rằng cao xí bọn hắn cũng nhìn không ra sao. Bọn hắn chính là nhìn ra chuyện của ngươi, cho nên mới sẽ làm như vậy. Ngươi cho rằng người người đều cùng chúng ta nhi tử ngốc kia một dạng, qua nhiều năm như thế, thế mà một chút cũng không nhìn ra. Nghe nói như thế, Từ Huy tổ cũng là nhịn không được há hốc mồm, sau đó mặt mũi tràn đầy nghi ngờ mở miệng nói, cao xí bọn họ cũng đều biết. Nhìn xem nhà mình trượng phu cái kia mặt mũi tràn đầy kinh ngạc bộ dáng, Chu Thiện Tịch cũng là nhịn không được cho hắn một cái to lớn bạch nhãn. Ngươi cho rằng khắp thiên hạ liền ngươi một người thông minh a? Bọn hắn chỉ là không có ở ngay trước mặt ngươi nói ra mà thôi, kỳ thật trong lòng rất rõ ràng. Nghe nói như thế, Từ Huy tổ trầm mặc. Chỉ gặp hắn ngồi ở đằng kia trầm tư một hồi đằng sau, chậm rãi thở dài một hơi, mở miệng nói, "Ai, từ xưa bao nhiêu đế vương truy cầu trường sinh, nếu là thật sự có cái kia trường sinh chi pháp, ta thì như thế nào sẽ để cho ngươi tứ ca rời đi? Liền sợ những danh con này bọn họ biết chuyện của ta đằng sau sẽ ngộ nhập lạc lối a, bất quá bây giờ xem ra, là ta nghĩ nhiều rồi." Nghe được nhà mình trượng phu lời nói, Chu Thiện Tịch thì là lắc đầu mở miệng nói, "Không, ngươi làm rất đúng, trường sinh chi pháp đối với một tên đế vương tới nói là bực nào dụ hoặc, coi như không có hy vọng thời điểm, bọn hắn có lẽ là một đời minh quân, nhưng là một khi thấy được một chút hy vọng mong manh, chỉ sợ hết thảy đều sẽ phát sinh cải biến. Cao xí cùng Chiêm Cơ đều là hảo hải tử, bọn hắn dù cho biết bí mật của ngươi, cũng sẽ không bắt ngươi thế nào. Nhưng là về sau đại minh đế vương đâu, khó đảm bảo sẽ không ra một cái hướng tới trường sinh, bây giờ hai ta rời xa triều đình, nghĩ đến cũng không có lại trở về cần thiết. Dạng này cũng rất tốt." Nghe được nhà mình cô vợ trẻ lời nói, Từ Huy tổ cũng là không nhịn được nhẹ gật đầu. Tại nguyên bản đại minh trong lịch sử, cũng không mệnh truy cầu trường sinh đế vương. Liên giống với cái kia mấy chục năm đều không vào triều đạo sĩ hoàng đế, mặc dù bây giờ đại minh lịch sử đã đại biến, cũng không biết tương lai quân chủ sẽ là ai. Nhưng cuối cùng vẫn là rời xa trong triều đình càng thêm ổn thỏa một chút. Nghĩ tới đây, chỉ gặp Từ Huy tổ nắm nhà mình cô vợ trẻ tay, sau đó ôn nhu vô vô, mở miệng nói, yên tâm đi. Từ Huy tổ cái tên này sẽ từ từ phai nhạt ra khỏi mọi người tầm mắt, về sau thời gian ta vẫn hầu ở bên cạnh ngươi. Trung Sơn, Từ Lạc Mộ, lao đầu tử, cái ngươi thật là lớn mà tới thăm ngươi, còn không ra nên đón. Từ Huy tổ thần thái sáng láng mà nhìn trước mắt Từ Lạc Mộ, trong ánh mắt không hiểu để lộ ra một vòng vẻ hưng phấn. Hắn hiện tại trong lòng có một loại không hiểu muốn nhảy disco xúc động, mà một bên Chu Thiện Tịch nhìn xem nhà mình trượng phu cái kia quỷ dị ánh mắt, cũng là nhịn không được nâng trán thở dài. Người ta đến tế bái cha của mình, đều là mang theo một tia thương cảm, mà nhà mình trượng phu đến tế bái công công, lại là lộ ra một vòng quỷ dị vẻ hưng phấn. Ngươi thật đúng là quá hiếu thuận. Mặc dù nói thì nói như thế, nhưng Từ Huy tổ hay là quy quy củ củ tại Từ Đạt trước mộ mời một ly rượu, dọn lên một cái bịp bay. Cha, bây giờ Ngụy quốc công phủ cùng Trấn quốc công phủ mọi chuyện đều tốt, ngài ở bên kia có thể yên tâm. Bây giờ liền ngay cả ngoại tôn của ngươi đều thành thái thượng hoàng, đại minh đế vương nhất mạch đều có ta Từ gia huyết mạch. Lão nhân gia ngài ở phía dưới cũng có thể cùng Hồng Vũ gia chém gió. Một ngày này, Từ Huy tổ tại Từ Đạt trước mộ ngồi hồi lâu, mà Chu Thiện Tịch thì là mặt mũi tràn đầy bình tĩnh nhìn nhà mình trượng phu ngồi ở chỗ đó lẩm bẩm. Thẳng đến mặt trời lặn về phía tây, tà dương nhuộm đỏ toàn bộ Trung Sơn. Hai người cứ như vậy cùng với trời chiều hướng phía Nam Kinh thành mà đi. Ngụy quốc công phủ. Đại ca, ngài làm sao trở về đều không nói với ta một tiếng, ta tốt gọi hạ nhân chuẩn bị thịt rượu a. Từ Ưng tự nhìn thấy nhà mình đại ca cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Mà Từ Huy tổ nhìn xem nhà mình nhị đệ bây giờ cái kia có chút giản mua bộ dáng cũng là ngũ vị tạp trần. Chỉ gặp hắn nhìn về phía nhà mình nhị đệ, khẽ cười cười, mở miệng nói, người ta huynh đệ, làm gì phiền phức như vậy, làm chút bình thường thịt rượu, lại đến thêm một bầu rượu ngon cũng là phải. Đúng rồi, những năm này tăng thọ á dạng. Nghe được nhà mình đại ca hỏi thăm, Từ Ưng tự cũng không có giấu giếm, lúc này liền cười cười mở miệng nói, hắn a, hắn nhưng so sánh ngươi ta tuổi trẻ thật nhiều đâu, bây giờ Phúc Kiến một vùng thủy sư đều là trong lòng bàn tay của hắn. Nghe vậy, Từ Huy tổ cũng là mặt mũi tràn đầy vui mừng nhẹ gật đầu. Tiểu tử này cũng coi như có chút bản sự, bây giờ cũng trở thành đại tướng nơi biên cương. Mà nhìn xem nhà mình đại ca bộ dáng như vậy, Từ Ưng tự cũng là vội vàng ngắt lời nói, hạ, nói hắn làm gì? Tiểu tử này đều tốt nhiều năm không có trở lại Nam Kinh, ngược lại là đại ca, làm sao có rảnh về Nam Kinh? Ngài thế nhưng là người bận rộn a. Nhìn xem nhà mình nhị đệ cái kia trêu chọc bộ dáng, Từ Huy tổ thì là một mặt im lặng trừng mắt liếc hắn một cái, mở miệng nói, ta đều bao lớn tuổi rồi, còn bận bịu cái gì? Liền ta tuổi tác sớm nên về hưu, bây giờ trở về Nam Kinh, ta liền cũng không đi. Nghe vậy, Từ Ưng tự cũng là nhịn không được hơi sững sờ. Sau đó suy tư một lát sau, lại gật đầu một cái, mở miệng nói, cũng tốt. Đại ca ngươi không có ở đây những năm này, sát vách trấn quốc công phủ ta vẫn luôn sẽ định kỳ phái người quản lý, bên trong nha hoàn, người hầu cũng là đầy đủ mọi thứ. Đại ca về sau thường trú Nam Kinh, huynh đệ chúng ta hai cũng có thể thường xuyên uống rượu nói chuyện phiếm. Nghe được nhà mình nhị đệ lời nói, Từ Huy tổ cũng là nhịn không được trong lòng ấm áp. Nói đến, những năm này đối với mình mấy cái đệ đệ ngược lại là sơ sót. Bất quá cũng may mỗi người bọn họ đều có riêng phần mình gặp gỡ, cũng không dùng được hắn người ca ca này giúp đỡ. Chỉ gặp Từ Huy tổ mỉm cười gật đầu, mở miệng nói, ha 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 ha. Vậy ngươi tiểu tử nhưng phải xuất ra rượu ngon đến mới được. Chương 252, giáo tử. Chương 252, giáo tử. Nghe được nhà mình đại ca nói, Từ Ưng tự cũng là nhịn không được ha ha cười nói, ha 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 ha. Đại ca yên tâm, ta đoạn thời gian trước ở hậu hoa viên núi giả phía sau phát hiện lao đầu tử mất thất. Ở trong đó thế nhưng là ẩn giấu không ít bảo vật và rượu ngon. Nói đến lao đầu tử cũng thật là, có như thế một nơi tốt đến chết đều không có nói cho ta biết. Nghe nói như thế, Từ Huy tổ cũng không nhịn được hơi sững sờ. Ngụy quốc công phủ núi giả phía sau còn có mất thất. Ngoa tào, hắn thế mà không có chút nào biết. Nhà mình lao đầu tử có thể ẩn nấp đủ sâu đó a. Nhìn xem nhà mình đại ca cái kia một bộ gặp quỷ biểu lộ, Từ Ưng tự cũng là nhịn không được mỉm cười. Lúc trước hắn phát hiện bên kia thế mà còn có cái mật thất thời điểm cùng nhà mình đại ca lúc này biểu lộ cũng là không có sai biệt. Chỉ gặp hắn mỉm cười, chậm rãi mở miệng nói, trong mật thất kia thế nhưng là còn có không ít đồ tốt đâu, không bằng đại ca cùng ta cùng nhau đi xem một chút. Nghe được nhà mình nhị đệ lời nói, Từ Huy tổ cũng là theo bản năng nhẹ gật đầu, sau đó lại là vội vàng mở miệng nói, nhị đệ yên tâm, ta chính là hiếu kỳ lao đầu tử đến cùng ẩn giấu vật gì tốt, thế mà ngay cả ngươi ta đều không có cáo chi. Nơi này dù sao cũng là Ngụy quốc công phủ, ta sẽ không cầm đồ vật bên trong. Mà nghe được nhà mình đại ca nói, Từ Ưng tự lúc này liền không vui. Đại ca nói với ta những lời này, quả thực có chút khách khí. Nếu không có năm đó đại ca bởi vì quân công phong hầu, lại há có bây giờ ta cái này Ngụy quốc công. Nói trắng ra là, những vật này vốn là hẳn là thuộc về đại ca, ta bất quá là cái kẻ may mắn thôi. Nghe được nhà mình nhị đệ lời nói, Từ Huy tổ cũng là mỉm cười, mở miệng nói, là của ngươi liền là của ngươi. Ngươi không cần tự coi nhẹ mình, mà lại ngươi nhìn đại ca ngươi ta giống như là thiếu những thứ này người sao? Hai huynh đệ ngươi một lời ta một câu, tại Từ Ưng tự dẫn đầu xuống, hướng phía hậu viện núi giả phương hướng mà đi. Khi xuyên qua tầng kia nặng nề cỏ cây, núi giả phía sau một cái sơn động liền hiện ra ở Từ Huy tổ trước mặt. Nhìn thấy một màn này, liền ngay cả Từ Huy tổ cũng không nhịn được cảm khái. Ghê gớm, lão đầu tử thật là có thể dấu a, ta tại cái này Ngụy quốc công phủ ở nhiều năm như vậy, thế mà đều không có phát hiện. Một bên Từ Ưng tự cũng là vội vàng phụ họa nói, ai nói không phải đâu. Lão đầu tử trước khi đi đều không có nói ra, nếu không có ta tiểu tôn tử kia một ngày vui lùa không cẩn thận xâm nhập nơi này, thật đúng là khó mà phát hiện. Sau đó chỉ gặp hắn vô vô Từ Huy tổ bả vai mở miệng nói, đi thôi, đại ca, ta mang ngươi đi vào nhìn một cái. Tiến vào mật thất, Từ Huy tổ nhìn xem chồng chất như núi bảo dương, rơi vào trầm tư. So với nơi này, hắn lúc trước rời Ngụy quốc công phủ khố phòng những vật kia đơn giản chính là tiểu đà tiểu náo. Chỉ gặp hắn nhịn không được nhỏ giọng nói lầm bầm, ta đã nói rồi, lão đầu tử thân là Đại Minh khai quốc thứ nhất võ tướng, làm sao có thể cứ như vậy ý đồ? Nguyên lai đều ở đây này. Mà đúng lúc này, một bên Từ Ưng tự thì là từ trong ngực móc ra một phong thư. Đại ca, đây là đang ta phát hiện nơi này thời điểm tìm tới, là phụ thân lưu lại một phong thư. Nghe nói như thế, Từ Huy tổ cũng là lúc này nhận lấy nhà mình nhị đệ trong tay tin, mở ra sau khi nhìn kỹ đứng lên. Sau khi hắn nhìn thấy nội dung trong thư lúc, cũng là nhịn không được sắc mặt tối sầm. Chỉ gặp trong thư dạng này biết, ha ha ha. Đám tiểu tử thúi, khi các ngươi nhìn thấy phong thư này thời điểm, cha ngươi ta khả năng đã không có ở đây. Không nghĩ tới đi, ta thế mà còn ẩn giấu nhiều như vậy đồ tốt. Đến chết đều không có nói cho các ngươi biết, liền hỏi các ngươi đám này lịch tử có tức hay không. Đặc biệt là lão đại ngươi, ngươi cho rằng ngươi rời chống Ngụy quốc công phủ khổ phòng? Sai, nơi đó bất quá chỉ là cái bom cói thôi. Lão tử đánh nhiều năm như vậy cầm, am hiểu sâu binh pháp, làm sao có thể đem chân chính đồ tốt lưu tại như vậy dễ thấy địa phương? Bất quá những vật này sinh không mang đến, chết không thể mang theo, đã các ngươi đều phát hiện, vậy các ngươi minh đệ mấy cái liền nhìn xem phân đi, nhớ lấy muốn cùng hòa thuận. Nhớ lấy. Nhìn xem trên thư lời nói, Từ Huy tổ cũng là nhịn không được thầm mắng một tiếng, mở miệng nói, tốt ngươi cái giả mà không đứng đắn, cùng con của mình đều chơi thượng binh pháp. Cũng không biết lão đầu này tại phòng thứ gì, ta giống như là loại kia sẽ đánh ngươi di sản chủ nghĩa người sao. Nhưng mà nghe được nhà mình đại ca lầm bầm âm thanh, Từ Ưng tự cũng là nhịn không được khỏe miệng có chút run rẩy. Ngài nếu là không là loại người này, vì cái gì ta tiếp nhận Ngụy quốc công phủ thời điểm, Ngụy quốc công phủ khố phòng là trống không? Tựa hồ là chú ý tới nhà mình nhị đệ ánh mắt u ám kia, Từ Huy tổ cũng là nhịn không được lúng túng đội ho một tiếng mở miệng nói, khụ khụ. Nhị đệ a, những thứ kia ta cũng không muốn rồi, đến lúc đó các loại tăng thọ trở về, ngươi cùng hắn phân đi. Ta tốt xấu cũng làm nhiều năm như vậy trấn quốc công, đã sớm không thiếu một chút như thế đồ chơi. Đối với nhà mình đại ca nói, lần này từ ứng tự cũng không có cự tuyệt. Nhà mình đại ca thực lực hắn là biết đến, bây giờ thậm chí ngay cả Ninh Châu đều là trấn quốc công phủ nhất mạch đất phong. Từ khai biển đến nay, trên biển mậu dịch mang đến tài phú dần dần bị thế nhân chỗ nhận biết, trở thành đại minh bách tính làm giàu buôn bán không có con đường thứ hai. Mà Ninh Châu vị trí này thì trở thành đại minh đội tàu trên biển mậu dịch trọng yếu trạm trung chuyển, lấy cái địa phương này là đất phong nhà mình đại ca nhất mạch, bây giờ chỉ sợ chính là không bao giờ thiếu tiền. Nghĩ tới đây, Từ Ưng Tự cũng là lúc này liền mở miệng nói, đại ca nói như thế, tiểu đệ kia ta cũng không khách khí với ngươi, đợi đến tăng thọ trở về, ta sẽ cùng với hắn thương lượng, đem những thứ kia cho phân. Nghe được nhà mình nhị đệ lời nói, Từ Huy tổ cũng là lúc này nhẹ gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì. Qua ba lần rượu, Từ Huy tổ liền dẫn Chu Thiển Tịch trở về Trấn Quốc công phủ. Cùng lúc đó, Bắc Kinh thành bên trong, Chu Kỳ Trấn mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn phía dưới Quỷ Dạ Tiên. Phu hoàng, đây cũng là cái kia Ngõa Lạc thủ lĩnh. Chu Chiêm Cơ nghe vậy cũng là mỉm cười, mở miệng nói, ha ha ha. Tự nhiên là hắn, người này thật không đơn giản, nếu không có đại minh quân đội cường thịnh, người bình thường thật đúng là không làm gì được hắn. Nghe được nhà mình phụ hoàng lời nói, Chu Kỳ Trấn cũng là nhịn không được mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hắn thấy, nhà mình phụ hoàng cho người trước mắt đánh giá thật sự là quá cao chút. Mà nhìn xem nhà mình con trai cả tốt bộ dáng như vậy. Chu Chiêm Cơ cũng là kiên nhẫn mở miệng dạy bảo nói ngươi có biết vì cái gì phụ hoàng không có giết hắn. Nghe vậy, Chu Kỳ Trấn cũng là vội vàng rơi vào trầm tư, chỉ gặp hắn suy nghĩ một lát sau, lúc này liền mở miệng nói, phụ hoàng là muốn hậu đại với hắn, dùng cái này đến yếu bất Ngõa Lạc bộ phản kháng, liền như là năm đó Thắt Đát bình thường. Nghe được nhà mình con trai cả tốt trả lời, Chiêm Cơ cũng là mặt mũi tràn đầy vui mừng nhẹ gật đầu. Đúng là như thế, muốn chinh phục một mảnh thổ địa, liền phải dẫn đầu chinh phục trên vùng đất này là người. Khi trên vùng đất này người đều cho là mình thuộc về đại minh, như vậy nơi đây về sau liền chính là đại minh thổ địa. Chương 253, gia nhập liên minh. Chương 253, gia nhập liên minh. Nghe xong nhà mình phụ hoàng lời nói, Chu Kỳ Trấn cũng là vội vàng nhẹ gật đầu, mở miệng nói, cần tuân phụ hoàng dạy bảo. Mà Chu Chiêm Cơ nghe vậy thì là một mặt không quan trọng khoát tay áo. Không sao. Đại minh Giang Sơn sớm muộn đều muốn giao cho trong tay của ngươi, ngày sau đợi tại bên cạnh ta, xem thật kỹ, hảo hảo hảo. Nhìn xem nhà mình con trai cả tốt bộ dáng kia, Chu Chiêm Cơ cũng là nhịn không được lộ ra một vòng mỉm cười chi sắc. Thật tốt ta. Nhà mình con trai cả tốt cũng chậm chậm trưởng thành. Không được bao lâu, chính mình liền có thể khi thái thượng hoàng. Cái này làm hoàng đế thời gian thật đúng là không phải người bình thường có thể chịu được. Hay là nhà mình phụ hoàng hài lòng, mỗi ngày liền mang theo mẫu thân bốn chỗ đi lung tung, nếu không phải là tại trong ngự hoa viên trồng chút hoa, câu câu cá. Đây quả thực là thần tiên thời gian. Thời gian như thời gian qua nhanh. Đảo mắt đã là tuyên đức 4 năm. Nam Kinh thành bên trong, Chu Thiển Tịch thái dương tóc trắng lại nhiều mấy phần. Mỗi lần thấy cảnh này, Tứ Huy tổ trong lòng đều khó chịu không thôi. Nhìn xem người chính mình yêu sâu đậm dần dần già đi, hắn lại không có biện pháp nào. Nam Kinh thành trên đường cái, chỉ gặp Chu Thiển Tịch lôi kéo nhà mình tay của trợ phu, nhìn trước mắt cửa hàng mở miệng nói, chúng ta mang chút bánh ngọt trở về như thế nào? Nghe được nhà mình cô vợ trẻ lời nói, Tứ Huy tổ cũng là mỉm cười, nhẹ gật đầu, mở miệng nói, đều tùy ngươi. Đợi đến hai người đi vào cửa hàng, trong cửa hàng gã sai vật liền vội vội vàng vàng, một mặt nhiệt tình chào hỏi đi lên. Nha. Hai vị khách quan nhìn quen mắt, nghĩ đến cũng là bổn điểm khách quan đi. Nghe được gã sai vật kia lời nói, Tứ Huy tổ cùng Chu Thiển Khê cũng là nhịn không được liếc nhau, sau đó mỉm cười. Người gã sai vật này ngược lại là hảo nhãn lực gặp, chúng ta thế nhưng là từ Hồng Vũ triều liền bắt đầu tại trong cửa hàng của các ngươi mua bánh ngọt. Nghe vậy, gã sai vật cũng là nhịn không được hơi sững sờ. Sau đó càng thêm nhiệt tình mở miệng nói, nguyên lai là hai vị khách hàng cũ, ta nói làm sao lại như thế nhìn quen mắt đâu. Hôm nay hai vị tùy ý chọn, tùy tiện tuyển, ta có thể làm chủ cho hai vị giảm giá. Nghe nói như thế, Tứ Huy tổ cũng là nhịn không được trêu chọc nói, ngươi một cái gã sai vật còn dám cho chúng ta giảm giá. Để cho các ngươi lão bản biết đi, coi chừng hắn chụp ngươi tiền công. Nhưng mà gã sai vật kia thì là mặt mũi tràn đầy không thèm để ý nói khách quan có thể là hiểu lầm, tiệm này hiện tại chính là ta, giảm giá, ta vẫn là có thể làm được chủ. A. Gã sai vật lời nói ngược lại là làm cho Tứ Huy tổ mặt lộ một vòng kinh ngạc. Hắn nguyên lai tưởng rằng trước mắt gã sai vật này chính là tại bánh ngọt này trong cửa hàng làm công, ai có thể nghĩ lại là lão bản của nơi này. Tựa hồ là nhìn ra Tứ Huy tổ trong ánh mắt nghi hoặc. Gã sai vật kia cũng là mặt lộ mỉm cười mở miệng giải thích, khách quan có chỗ không biết, bánh ngọt này cửa hàng bây giờ có thể có tên, cơ hồ đại minh mỗi một cái trong thành trấn đều có thể nhìn thấy dạng này cửa hàng bánh ngọt con. Phía sau màn chân chính đại lão bản đã sớm không dựa vào bán bánh ngọt kiếm tiền, hắn cho phía dưới cửa hàng cung cấp nguyên liệu cùng phối phương, sau đó chỉ đạo chúng ta chế tác bánh ngọt phương pháp. Phía dưới cửa hàng thì là đánh lấy tên tuổi này bán bánh ngọt, hắn còn cùng chúng ta ký khế ước, chúng ta những này phía dưới cửa hàng bánh ngọt con nguyên vật liệu chỉ có thể từ hắn bên kia tiến. Nhắc tới cửa hàng thế nhưng là lúc trước đại lão bản phát tài cái thứ nhất cửa hàng. Lúc trước có bao nhiêu người muốn dùng nhiều tiền quận xuống cửa hàng này, lão bản đều không có đồng ý, cuối cùng vẫn là bởi vì ta thời gian trước đi theo lão bản phía sau hỗ trợ, lão bản nhớ tới tình nghĩa, lúc này mới đem cửa hàng này quận cho ta. Nghe được người này giải thích, Tứ Huy tổ cũng là hơi sững sờ. Khá lắm, cái này không phải liền là hậu thế gia nhập liên minh hình thức sao? Không nghĩ tới sớm như vậy liền xuất hiện. mà lại lấy bánh ngọt này cửa hàng lựa nóng trình độ đến xem, phía sau màn này đại lão bản khả năng cũng sớm đã kiếm được đầy bồn đầy bát. Trong lúc nhất thời, Từ Huy Tổ trong đầu hiện ra hai chữ: bốn liếng. Qua nhiều năm như thế, hắn vẫn thật là không có chú ý nguyên lai đại minh dân gian đã sớm bắt đầu xuất hiện bốn liếng nảy sinh. Bất quá nghĩ đến cũng là, bây giờ đại minh triều đình đại lực thu lấy thương thuế, cổ vũ thương nghiệp phát triển, hướng phía phương hướng kia tiến hành, cũng là thuận lý thành chương sự tình. Đối với dạng này phát triển, Từ Huy Tổ cũng không có ngăn cản. Phong kiến vương triều kết thúc là sớm muộn sự tình. Bất quá cho dù bây giờ có xu thế, vậy cũng cần rất nhiều năm đằng sau mới có thể hoàn thành. Đến lúc đó, đại minh hoàng đế đã sớm không biết là bao nhiêu đời đằng sau huyền tôn, với hắn mà nói kỳ thật không trọng yếu nữa. Bất quá hắn hay là nghĩ đến, nếu giai cấp địa chủ địa vị sớm muộn đều muốn kết thúc, hắn dù sao cũng phải cho hậu thế lưu thứ gì mới được. Mà một bên Chu Thiển Tịch nhìn xem lâm vào trầm tư nhà mình trợ phu, cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Chỉ gặp hắn đưa tay lôi kéo Từ Huy Tổ tay áo mở miệng dò hỏi, đây là thế nào? Cảm nhận được một bên động tĩnh, Từ Huy Tổ lúc này mới từ suy nghĩ bên trong tỉnh táo lại. Sau đó mặt mũi tràn đầy ôn nhu nhìn về phía một bên nhà mình cô vợ trẻ, lắc đầu mở miệng nói, không có gì, chỉ là đột nhiên nhớ tới một chút việc mà. Nghe được nhà mình trượng phu trả lời, Chu Thiển Tịch cũng không có tiến một bước truy đến cùng. Hai người từ trong tiệm gói một chút bánh ngọt liền trở về Trấn Quốc công phủ. Trở lại trong phủ, Từ Huy Tổ liền lôi kéo Chu Thiển Tịch đem trong lòng mình ý nghĩ nói ra. Ta muốn để Trấn Quốc công phủ cùng Ngụy Quốc công phủ người kinh thương. Nghe được nhà mình trượng phu lời nói, Chu Thiển Tịch cũng là nhịn không được mặt lộ vẻ kinh ngạc. Trấn Quốc công phủ cùng Vệ Cu Úc công phủ có thể nói là mấy đời nối tiếp nhau công vân, giữ quốc đồng hưu tồn tại. Mà mặc dù Đại Minh những năm này đại lực đến đỡ thương nghiệp, nhưng cuối cùng niên hạn ngắn ngủi, tại bây giờ Đại Minh đại đa số người trong mắt, thương nhân vẫn như cũ thuộc về tiện nghiệp. Nàng có chút không rõ vì cái gì nhà mình trượng phu muốn để Ngụy Quốc công phủ cùng Trấn Quốc công phủ người đi kinh thương. Tựa hồ là xem hiểu nhà mình cô vợ trẻ nghi hoặc, Từ Huy Tổ thì là cười ha hả giải thích nói, thương nhân mặc dù thuộc về tiện nghiệp, nhưng những năm này thương nhân tại Đại Minh nổi lên đến tác dụng lại là rõ ràng. Trấn Quốc công phủ cùng Ngụy Quốc công phủ mặc dù địa vị cao cả, nhưng là chỗ dựa vào sản nghiệp vẫn như cũng là điền sản ruộng đất, so với thương nhân bạo lợi, dựa vào điền sản ruộng đất những vật kia ngược lại là có chút thiếu đi. Bây giờ đã có không ít vân quý bắt đầu bán thành tiền điền sản ruộng đất, ngược lại an bài tộc nhân bắt đầu xuống biển kinh thương. Nghe được nhà mình trượng phu lời nói, Chu Thiển Tịch cũng là nhịn không được khẽ gật đầu. Những chuyện này hắn là biết đến. Hải Dương mậu dịch mang đến lợi nhuận, cho dù là những cái kia quan to hiển quý nhìn đều đỏ mắt. Trên triều đình mặc dù mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ người làm quan kinh thương, nhưng là người ta phía dưới tộc nhân kinh thương, triều đình lại phần lớn thời gian đều là lựa chọn mở một con mắt nhắm một con. Mà Từ Huy Tổ thì là dừng một chút, tiếp tục mở miệng nói, về sau thương nhân địa vị từng bước cất cao là xu thế, mà tương đối, sĩ nông công thương bài vị tại dần dần bị đánh loạn. Mặc dù Trấn Quốc công phủ cùng Ngụy Quốc công phủ mấy đời nối tiếp nhau công vân, đó cũng là tại Đại Minh không ngã tình huống dưới. Đối với nhà mình trượng phu lời nói, Chu Thiển Tịch cũng không có cảm thấy có bất kỳ không ổn nào chỗ. Mặc dù hắn họ Chu, nhưng hắn cũng không cho rằng trên đời có mãi mãi xa không ngã vương triều. Chương 254, hùng 4. Chương 254, hùng 4. Cho nên ngươi là muốn cho Từ gia hậu nhân lưu lại một chút bảo hộ. Nghe được nhà mình cô vợ trẻ trả lời, Từ Huy Tổ cũng là mỉm cười, mở miệng nói, hay là vợ ta thông minh, ta chính là nghĩ như vậy, ta muốn cho bọn hắn lưu lại một bút rộng lượng tài phú, không chỉ là Từ gia, còn có Hoàng gia. Nghe vậy, Chu Thiển Tịch cũng là nhịn không được hơi sững sờ. Dưới cái nhìn của nàng, bây giờ lấy Đại Minh quốc lực mà nói, hoàng gia căn bản cũng không cần làm những chuyện này. Mà lại mỗi khi một cái vương triều hủy diệt, cái trước vương triều thành viên hoàng thất thường thường đều sẽ lọt vào thanh toán. Đến lúc đó tổ chim bị phá trứng có an toàn. Đừng nói là lưu lại một khoản tài phú, có thể hay không sống sót đều là cái vấn đề. Chỉ gặp nàng lúc này liền nhìn về phía nhà mình trợ phu, có chút chần chờ mở miệng nói, dạng này sợ rằng sẽ rất phiền phức. Nhưng mà Từ Huy Tổ thì là mỉm cười, lắc đầu, mở miệng nói, cũng không phải chuyện phiền phức gì, ta chuẩn bị mở nhà máy. Đến lúc đó để Chiêm Cơ tiểu tử kia đến trộn lẫn bên trên một cỗ là được. Đây cũng là cho Chu gia tử tôn lưu lại một chút bảo hộ. Nghe được nhà mình trượng phu giải thích, Chu Thiển Tịch lúc này mới khẽ gật đầu. Sau đó chỉ gặp Từ Huy Tổ lần nữa mở miệng nói, ngày mai ta sẽ đi tìm nhị đệ thương nghị một phen, chúng ta chỉ có tiểu Khâm một đứa bé, mà lại tiểu tử này bây giờ còn tại trấn thủ Linh Châu. Đến lúc đó để nhị đệ từ trong dòng dõi chọn lựa một cái người khôn khéo, lấy Ngụy Quốc công phủ cùng Trấn Quốc công phủ danh nghĩa bắt đầu khởi đầu công xưởng. Nghe vậy, Chu Thiển Tịch cũng là mặt mũi tràn đầy công nhận nhẹ gật đầu. Sau đó lại trong lòng có chút áy náy nhìn về phía nhà mình trợ phu, mở miệng nói, ai? Đều tại ta, những năm này cũng không có thể cho ngươi lại sinh hạ một trai nửa gái, sớm biết như vậy, lúc trước nên cho ngươi nhiều nạp mấy cái thiếp. Nhưng mà nghe được nhà mình cô vợ trẻ lời nói, Từ Huy Tổ thì là xem thường lắc đầu. Ta không ở ý những này, bây giờ do Tiểu Khâm một người kế thừa ta tước vị cũng liền đủ. Những năm này có ngươi ở bên người bồi tiếp, ta cũng rất thỏa mãn. Về phần khai chi tán diệp cái gì, cái này lao từ ra cũng không phải chỉ có ta một đứa con trai, ta phía sau mấy cái kia đệ nhìn xem không rất có thể sinh thôi. Nhìn xem nhà mình trượng phu cái kia không đứng đắn bộ dáng, Chu Thiển Tịch cũng là nhịn không được cho hắn một cái to lớn bạch nhãn. Liền ngươi có thể bẩn. Mà Từ Huy Tổ thấy vậy một màn, thì là cười ha ha một tiếng, sau đó ôm nhà mình cô vợ trẻ vòng eo, mở miệng nói, ha 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 ha. Lao Chu hắn đời này chưa làm qua chuyện gì tốt, duy nhất làm chuyện tốt chính là đem ngươi gả cho ta. Nhưng mà nghe được nhà mình trượng phu nghịch thiên phát biểu, Chu Thiển Tịch thì là hung tợn trừng mắt liếc hắn một cái, mở miệng nói, không cho phép nói như vậy phụ hoàng ta. Tốt tốt tốt. ta không nói. Từ Huy Tổ cứ như vậy lặng lặng ôm nhà mình cô vợ trẻ, mà Chu Thiền Tịch cũng là mặt mũi tràn đầy an tâm tựa ở nhà mình trượng phu trong ngực. Chỉ là không biết dạng này Tuế Nguyệt Tĩnh Hảo còn có thể trèo chống bao nhiêu năm. Mà ngày kế tiếp Từ Huy Tổ trực tiếp tìm được nhà mình nhị đệ, đem ý nghĩ của mình nói ra. Từ Ưng Tự nghe được nhà mình ý nghĩ của đại ca cũng là nhịn không được hơi sững sờ. Hắn mặc dù có chút không quá lý giải nhà mình đại ca tư tưởng, nhưng là cuối cùng vẫn là vui vẻ đáp ứng. Dù sao bây giờ Đại Minh kinh thương một đường quả thật có thể kiếm lấy đại lượng tài phú. Mặc dù Ngụy Quốc công phủ cùng Trấn Quốc công phủ cũng không thiếu, nhưng là ai lại sẽ ngại nhiều tiền đâu? Đại ca, đây là ta tiểu tôn tử, Từ Côn. Tiểu tử này từ nhỏ liền không yêu đọc sách, cũng không yêu tập võ, nhưng là đối với thương nhân chi đạo lại là dị thường tinh thông. Nghe được nhà mình nhị đệ giới thiệu, Từ Huy Tổ cũng là nhịn không được hiếu kỳ đánh giá một phen trước mắt tiểu tử này. Mà cái sau thấy thế cũng là vội vàng hướng lấy Từ Huy Tổ chắp tay, mở miệng nói, gặp qua đại gia gia. Nghe được tiếng gọi này, Từ Huy Tổ cũng là nhịn không được cười ha ha, mở miệng nói, không sao không sao, không cần đa lễ. Trước đó ta và ngươi gia gia nói sự tình, gia gia ngươi hẳn là đã nói với ngươi đi, ngươi cảm thấy thế nào? Từ Côn nghe vậy cũng không che giấu, lúc này liền đem ý nghĩ của mình nói ra. Về đại gia gia lời nói, ta cảm thấy sĩ nông công thương xếp hạng quả thực không ổn. Bây giờ thương nhân tại Đại Minh địa vị hết sức quan trọng, thậm chí có thể đoán được tương lai thương nhân địa vị sẽ còn tăng thêm một bước. Mặc dù từ gia thiên hoàng quý tộc, nhưng hôm nay hoàng quý tộc tên tuổi nếu chỉ là cái sát giống, chỉ sợ đến lúc đó còn không bằng những cái kia cự phú phú thương. Nghe được tiểu tử này, Từ Huy Tổ cũng là nhịn không được kinh ngạc không thôi. Hắn không nghĩ tới trước mắt đứa cháu này thế mà lại có dạng này kiến thức. Chỉ gặp hắn lúc này liền hài lòng nhẹ gật đầu, mở miệng nói, ngươi nói không sai, hết thảy cao quý địa vị đều cần tới sẽ xứng đôi thực lực, hoặc quyền lực hoặc tài phú, cũng hoặc là cả hai đều là chiếm. Trấn Quốc công phủ cùng Vệ Cô Ốc công phủ không thiếu quyền lực cùng địa vị, mặc dù tài phú hiện giai đoạn cũng có thể là không thiếu, nhưng là so với những cái kia cự phú quan thân, chỉ sợ còn có điều không bằng. Cho nên ta muốn đem chuyện nào giao cho ngươi đi làm, về sau Trấn Quốc công phủ, Ngụy Quốc công phủ thậm chí cả hoàng gia sinh ý, đều sẽ trải qua ngươi chi thủ, ngươi có dám? Nghe được nhà mình đại gia ra lời nói, Từ Côn cũng không có mặt lộ khủng hoảng chi sắc. Tương phản, thần sắc của hắn bên trong lại ẩn ẩn để lộ ra một vòng hưng phấn. Dĩ vãng trở ngại Ngụy Quốc công phủ mặt mũi, hắn không tốt trắng trợn tiếp xúc thương nghiệp, nhưng là bây giờ có đại gia ra lời này, hắn liền có thể tại mình am hiểu lĩnh vực đại triển quyền cước. Chỉ gặp hắn vội vàng hướng lấy Từ Huy Tổ rất cung kính thi lễ một cái, sau đó mở miệng nói, có gì không dám. Đại gia ra yên tâm, chuyện này giao cho Tôn Nhi chính là. Nhìn trước mắt tiểu tử này mặt mũi tràn đầy tự tin bộ dáng, Từ Huy Tổ cũng là nhịn không được cười ha ha, sau đó lúc này liền đánh nhịp nói tốt. Đến lúc đó Ngụy Quốc công phủ, Trấn Quốc công phủ cùng hoàng gia sẽ riêng phần mình xuất ra 2 triệu lượng bạch ngân, số tiền này sẽ trở thành ngươi tài chính khởi động. Chớ có khiến ta thất vọng. Nghe nói như thế, Từ Côn lập tức mắt nổi đồng đóm. Ba nhà đều ra 2 triệu lượng, đó chính là dòng giá 600 vạn lượng bạch ngân. Dạng này tài chính khởi động, quả nhiên là trước đây chưa từng gặp. Số tiền kia cho dù là hắn cái gì đều không làm, ăn hết ăn uống đều đủ hắn hoa mấy đời, thậm chí mấy chục đời. Chỉ gặp hắn mặt mũi tràn đầy kích động mở miệng nói, đại gia gia yên tâm. Tôn Nhi định không phụ kỳ vọng. Nghe nói như thế, Từ Huy Tổ cũng là lúc này hài lòng nhẹ gật đầu. Nửa tháng sau, Càn Thanh cung bên trong, Chu Chiêm Cơ một mặt mở mịt nhìn trước mắt thư. Phía trên liền viết ngắn ngủi một câu: "Hôn vốn làm ăn, 2 triệu lượng, thu tiền." Mà ký tên bên trên viết thì là Từ Huy Tổ bà chữ to, cái này khiến đến Chu Chiêm Cơ cũng nhịn không được đậu đen rau muốn nói nhà mình cái này cứu công cũng thật là, 2 triệu lượng cũng không phải số lượng nhỏ, ngài không nên trước cùng ta thương lượng một chút sao? Ta dù sao cũng là đường đường một cái hoàng đế, ta không muốn mặt mũi đắt. Mặc dù ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng là Chu Chiêm Cơ hay là thành thật thật mở ra chính mình nội nô. Chương 255, dưới một người. Chương 255, dưới một người. 2 triệu lượng bạch ngân không phải số lượng nhỏ, cho dù mấy năm này quốc khố tràn đầy, thu được thuế cũng một năm so hơn một năm. Nhưng này trung quy là thuộc về quốc khố mà không phải hắn tư nhân. Cho nên cho dù hắn là hoàng đế, một hơi xuất ra 2 triệu cũng đủ tâm hắn đau một hồi. Nếu là đổi người bên ngoài, muốn bằng một tờ thư liền lấy đi Chu Chiêm Cơ 2 triệu lượng bạch ngân, vậy đơn giản là người si nói mộng. Nhưng là Từ Huy Tổ lại khác. Từ đối với nhà mình cứu công tín nhiệm vô điều kiện, cầm tới phong thư này một khắc này, trong lòng tuy có phần nản, nhưng vẫn như cũ lập tức thu tiền. Bởi vì người đối diện gọi Từ Huy Tổ. Vạn Thọ cung bên trong, Chu Cao Xí nhìn xem nhà mình cậu gửi thư cũng là nhịn không được mỉm cười. Đã nhiều năm như vậy, cậu hay là như thế đặc lập độc hành. Một bên Trương Thị nghe vậy cũng là nhịn không được che miệng mỉm cười. Cổ Kim Băng Lai, làm thần tử làm đến cậu mức này, hắn cũng coi là phần độc nhất mà. Mà nghe được nhà mình cô vợ trẻ lời nói, Chu Cao Xí thì là khe khẽ lắc đầu, sau đó chậm rãi mở miệng nói, cậu cũng không phải thần tử, theo cha hoàng thế hệ này bắt đầu, cậu cũng đã không phải đại minh thần tử. Dưới một người trên vạn người thuyết pháp cũng không thuộc về hắn. Từ Vĩnh Lạc một khi bắt đầu, liền không người nào có thể ở trên hắn. Nghe được nhà mình trượng phu lời nói, Trương Thị cũng là nhịn không được có chút há to miệng. Đến hoàng gia nhiều năm như vậy, nàng vẫn cho là Từ Huy Tổ chỉ là một cái địa vị tương đối đặc thù thần tử. Hết thảy đều dựa vào cùng Chu đệ quan hệ thông gia quan hệ mà thôi. Cho dù nhà mình trượng phu cũng là cực kỳ tham luyến nhà mình cậu, nhưng là trong lòng nàng, hoàng gia mãi mãi cũng là cao nhất cấp một. Nhưng là hôm nay nhà mình trượng phu lời nói này lại đổi mới nàng nhận biết. Nguyên lai Từ gia, cũng hoặc là nói là Từ Huy Tổ, nó địa vị xưa nay không tại hoàng gia phía dưới. người ta nhà mình nàng dâu bộ dáng như vậy. Chu Cao Xí cũng là trong nháy mắt xem hiểu trong nội tâm nàng suy nghĩ. Chỉ gặp hắn mỉm cười, sau đó chậm rãi mở miệng nói, ngươi như vậy lý giải cũng thuộc về bình thường, dù sao tại thường nhân xem ra, hoàng quyền cho tới bây giờ đều là chí cao vô thượng. Nhưng là ta lão Chu nhà hoàng quyền này, từ phụ hoàng bắt đầu, liền rốt cuộc sẽ không dùng đến từ gia trên thân. Cậu của ngươi mà nói, chúng ta chỉ là thân nhân, máu mủ tình thâm thân nhân, ta làm hết thệ cũng là vì để Đại Minh trở nên tốt hơn. Hoàng quyền chỉ là dùng để ướt thúc người phía dưới. Nghe xong nhà mình trượng phu lời nói, Trương Thị cũng là nhịn không được nhẹ gật đầu. Thứ huy tổ tại Đại Minh tính đặc thủ, nàng là biết đến. Nhưng là cho tới hôm nay, nàng mới chính thức biết cái tấu triệt. Một tờ thư liền có thể để hoàng gia xuất ra 2 triệu lượng bạch ngân. Mà lại trong tín thư đối với cái này bạch ngân công dụng cũng không có bất kỳ giải thích gì, mà hoàng gia vẫn như cũ nguyện ý vô điều kiện tin tưởng hắn. Nam Kinh Trấn Quốc công phủ. Từ huy tổ nhìn trước mắt chồng chất như núi bạch ngân, là nhịn không được mỉm cười. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía một bên Từ Côn, mở miệng nói, thế nào? Có thể có lòng tin. Nhìn trước mắt chồng chất thành núi bạch lĩnh, cho dù Từ Côn lại thế nào tràn đầy tự tin, trong lòng đều có chút bồn chồn. Nhiều như vậy bạch ngân bày ở cùng nhau đánh vào thị giác lực là có tính chất hủy diệt. Có a. Nhìn xem tiểu tử này cũng đúng bộ dáng, Lưu Động Tổ lúc này liền không vui. Tiểu tử ngươi sợ cái gì? Cùng lắm thì liền đến hết, cũng liền chỉ là 600 vạn lượng mà thôi. Cái này 600 vạn lượng coi như là cho ngươi luyện tập. Nếu là có thể thành đương nhiên tốt nhất, nếu là không có khả năng thành, chút tiền ấy còn chưa tới để cho chúng ta ba nhà thường cân động cốt tình trạng. Ngươi không cần có nặng như vậy gánh nặng trong lòng. Nghe được nhà mình đại gia ra lời nói, người sau cũng là mặt mũi tràn đầy cảm động dùng sức nhẹ gật đầu. Chỉ gặp hắn lúc này liền vỗ ngực bảo đảm nói, yên tâm đi, đại gia gia, ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Cái gì ngài không ngại? Tiểu tử ngươi có biết nói chuyện hay không? Đại gia ngươi già tà chỗ nào già? Ta cái này hơn 60 tuổi chính là sông niên kỷ có được hay không? Chỉ gặp Từ Huy Tổ một mặt không vui mở miệng phản bác. Người sau nghe vậy cũng là nhịn không được khỏe miệng có chút run rẩy. Trong lòng không khỏi thầm nghĩ, thật đúng là như gia gia nói tới, cái này đại gia gia tính cách không đứng đắn rất, bất quá ngược lại là rất cảm thấy thân thiết. So với những cái kia ưa thích ở trước mặt hắn nghiêm túc chỉ giáo trưởng bối, hắn càng ưa thích giống hắn đại gia gia dạng này. Cùng nhà mình đại gia gia nói chuyện tiếng, hắn đều không có cái gì gánh nặng trong lòng. Phản phất tựa như cùng tuổi bằng hữu bình thường. Chỉ gặp Từ Côn lúc này liền mỉm cười, sau đó mở miệng nói, chỗ nào có thể a? Đại gia gia làm sao lại già đâu? Trong lòng ta đại gia gia thanh xuân mãi mãi, sống lâu trăm tuổi. Nghe được cháu trai này lời nói, Từ Huy Tổ lúc này sắc mặt tối sầm. Sống lâu trăm tuổi? Tiểu tử ngươi chú ai đây? Nhưng là mình sự tình tự mình biết. Tại người khác xem ra sống lâu trăm tuổi đã là rất tốt chúc phúc ngữ, cho nên Từ Huy Tổ cũng không có nói thêm cái gì, mà một bên Từ Khôn thì là tự mình nhắc tới đứng lên. Thứ một bước, liên hợp vệ quốc công phủ cùng trấn quốc công phủ lực lượng, hợp nhất Nam Kinh thành bên trong thương nhân, thành lập thương hội. Thứ hai bước, tại Nam Kinh thành bên ngoài trắng trợn kiến thiết công xưởng, bảo đảm hàng cung ứng đầy đủ, kể từ đó còn có thể để đại lượng nông nhàn bách tính đến đây làm công, cũng tương đương với cho bọn hắn cung cấp một chỗ không sai thu nhập. Thứ ba bước, thông qua Giang Nam xưởng đóng tàu, tổ kiến trên mặt nổi chỉ thuộc về Ngụy quốc công phủ cùng trấn quốc công phủ đoàn đội, điều động trong thương hội có năng lực thương nhân ra biển kinh thương. Trừ cái đó ra, có thể lợi dụng Tam gia gia chức vụ chi tiện, để hắn điều động thủy sư, cung cấp hỏa pháo, dùng để hộ giá hộ tống. Nghe được trước mắt tiểu gia hỏa này kế hoạch, Từ Huy Tổ cũng là nhịn không được khỏe miệng có chút co lại. Để cho ngươi Tam gia gia lợi dụng chức vụ chi tiện, loại lời này nói như thế trắng trợn sao? Nhìn xem nhà mình đại gia gia cái kêu biểu tình của quái, Từ Khôn thì là mặt mũi tràn đầy đương nhiên mở miệng nói, chúng ta làm ăn này thế nhưng là hoàng gia, Ngụy quốc công phủ, Trấn quốc công phủ ba bên liên hợp, vận dụng điểm quân đội rất hợp lý đi. Chẳng lẽ lại chúng ta ba bên lực lượng còn không gánh nổi Tam gia gia? Liền xem như bị bệ hạ biết, chắc hẳn cũng là chỉ có mở một con mắt nhắm một con. Nghe được tiểu tử này, Thứ Huy Tổ cũng không nhịn được nhẹ gật đầu. Lời nói này ngược lại là có lý. Đừng nói làm ăn này trung hoàng nhà cũng trộn lẫn một cố, cho dù là hoàng gia không có dính lấy một cố, nương tựa theo Từ gia cùng hoàng gia quan hệ, chỉ cần không làm nguy hại Đại Minh sự tình, bình thường đều sẽ mở một con mắt nhắm một con. Nghĩ tới đây, Từ Huy Tổ cũng là nhịn không được ngạc nhiên nhìn trước mắt tiểu tử này. Tiểu tử này đầu óc đầy đủ thông minh, đem thế cuộc trước mắt cũng nhìn thấu triệt. Quả nhiên là trời sinh nhân tài, thật không hổ là chúng ta Từ gia chủng. Mà nhìn xem nhà mình đại gia gia lấy một loại cực kỳ vui mừng ánh mắt nhìn xem chính mình, Từ Khôn cũng là mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng gãi đầu một cái, mở miệng nói, đây đều là chính ta đoán mò, đại gia gia chớ có để ý, nếu là tôn nhi làm được có cái gì không đúng, mong rằng đại gia gia kịp thời chỉ ra chỗ sai. Chương 256, thương hội. Chương 256, thương hội. Từ Huy Tổ nhân viên thì là một mặt vui mừng lắc đầu, mở miệng nói, không, ngươi làm được rất tốt, về phần phải chăng lạm dụng chức quyền, không quan trọng rồi. Dù sao đối với Đại Minh vô hại. Nghe được nhà mình đại gia gia lời nói, Từ Côn cũng là lúc này nhẹ gật đầu. Có nhà mình đại gia gia lời nói, hắn sau này làm việc cũng liền trong lòng nắm chắc. Dù nhà mình phụ thân lời nói tới nói, nếu là luận tại Đại Minh lực ảnh hưởng, liền xem như nhà mình gia gia cùng Tam gia gia chói cùng một chỗ đều không có trước mắt cái này đại gia gia lực ảnh hưởng lớn. Trước mắt vị này chính là chính mình dựa vào quân công một đường làm đến cái này trấn quốc công vị trí. Ngạnh sinh sinh giết ra một cái một môn song quốc công. Mà lại nếu không có bởi vì tổ chế, trước mắt vị đại gia này gia công lao sợ là phong vương cũng đủ. Bất quá dù vậy, nhà mình cái này đại gia gia vẫn như cũng là dưới một người trên vạn người tồn tại, sau khi chết truy phong là vương là chuyện chắc như đinh đóng cột. Còn tốt Từ Huy tổ không biết trước mắt tiểu tử này suy nghĩ cái gì, không phải vậy nhất định sẽ nhịn không được cười ra tiếng. Muốn thật sự là dạng này, vậy hắn sợ là đời này đều phong không được vương. Bất quá Từ Huy tổ đối với cái gọi là vương tức ngược lại là không có gì hướng tới, dù sao những cái kia phiên vương điểm này quyền lực hắn thật đúng là một chút đều trước mắt. Mấy ngày sau, Nam Kinh thành bên trong một chỗ tiểu lâu, Từ Côn nhìn về phía dưới đám người cười tủm tỉm mở miệng nói, ha ha, chư vị đều là Nam Kinh nổi danh phú thương, tại hạ hôm nay lấy Ngụy Quốc công phủ cùng Trấn Quốc công phủ danh nghĩa triệu tập mọi người là có chuyện thương lượng. Nhìn trước mắt cái này trẻ tuổi tiểu tử, đám người cũng là mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng. Mặc dù trong lòng bọn họ đối với trước mắt cái này trẻ tuổi tiểu tử tồn tại khinh thị, đối phương bất quá là Ngụy Quốc công cháu trai, thậm chí đều không phải là đích trưởng tôn, tương lai ngay cả tước vị đều không tới phiên hắn. Nhưng là bọn hắn vừa mới lại nghe được Trấn Quốc công phủ, vậy coi như hoàn toàn khác nhau. Mặc dù cùng là quốc công, nhưng là giữa hai bên hay là có rất lớn chênh lệch. Nói đến khó nghe một chút, Ngụy Quốc công những năm này toàn bộ nhờ Từ Ưng tự chống đỡ, nhưng là bây giờ Từ Ưng tự về hưu, Ngụy Quốc công hậu nhân bên trong tạm thời cũng không thể người khiêm đỉnh. Nhưng là Trấn Quốc công phủ lại không giống với, bây giờ Trấn Quốc công tọa trấn Linh Châu, bọn hắn những người này ai không có trên biển sinh ý. Mà Linh Châu thật là Hạ Tây Dương trọng yếu điểm tiếp tế, nếu là chọc tới Trấn Quốc công, vậy sau này Hạ Tây Dương coi như phiền toái. Chủ yếu nhất là, đời trước Lao Quốc công thế nhưng là còn sống đâu. Chỗ chết người nhất chính là vị này Lao Quốc công bây giờ ngay tại Nam Kinh thành quốc công trong phủ, đây chính là dậm chân một cái đại minh đều muốn run ba run tồn tại. Trước mắt tiểu tử này lại dám mở miệng liền kéo lên Ngụy Quốc công phủ cùng Trấn Quốc công phủ, đó nhất định là chịu vị kia Lao Quốc công thụ ý chỉ gặp bên trong một cái thương nhân do dự một chút sau mở miệng dò hỏi, xin hỏi Từ công tử, đây chính là Lao Quốc công ý tứ. Nghe nói như thế, Từ Côn cũng là hướng phía phương hướng của thanh âm theo tiếng kêu nhìn lại. Nguyên lai là Thẩm lão bản, kính đã lâu kính đã lâu. Nhìn thấy người mở miệng bộ dáng sau, Từ Côn cũng là mang theo một vòng vẻ kinh ngạc. Có lẽ cái này Thẩm lão bản không phải đặc biệt có tên, nhưng là tổ tông của hắn thật là lừng lẫy đại danh người. Thẩm Văn Tam. Vị này Thẩm lão bản thế nhưng là Thẩm Loạn Tam thế tôn a. Mặc dù lúc trước Thẩm gia bởi vì Lao Chu Nguyên Nhân bị giết một lần, nhưng là trung quy là thọ khôn có ba hàng, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Theo Chu đệ mở ra hải cấm, đề cao thương nhân địa vị xã hội, nguyên bản bị chèn ép Thẩm gia cũng thành công bắt lấy cơ hội lần này lần nữa có khởi, trở thành Giang Nam một vùng nổi danh cự phú chi thương. Nghe được Từ Côn lời nói, cái kia Thẩm lão bản cũng là vội vàng hướng lấy hắn chắp tay mở miệng nói, tiểu công tử cất nhắc tại hạ. Ta bất quá là một kẻ thương nhân thôi, chung quy là không lên được mặt bạn. Nghe vậy, Từ Khôn cũng là lập tức ha ha cười nói, Thẩm lão bản hay là quá khiêm nhường, nếu là lấy Thẩm lão bản năng lực đều lên không được mặt bàn lời nói, cái kia có thể đủ lên được mặt bàn người sợ rằng cũng không nhiều. Nghe nói như thế, mọi người tại đây cũng không có phản bác. Trước mắt vị này Thẩm lão bản tại Giang Nam một vùng sinh ý làm được rất lớn, cho dù là mọi người ở đây, có thể cùng sánh vai, chỉ sợ cũng khó tìm. Xin hỏi Từ công tử lần này triệu chúng ta đến đây, đến tuột cùng cần làm chuyện gì? Một bên khác lại một cái sân gốc, đứng lên mở miệng dò hỏi. Mà Từ Côn nghe vậy cũng không còn làm nhiều nói nhảm, lúc này liền mở miệng nói, lần này triệu nhị các loại đến đây, là muốn đem Nam Kinh tất cả thương nhân lực lượng chỉnh hợp thành một cái thương hội, lấy Trấn Quốc công phủ cùng Ngụy Quốc công phủ bảo đảm. Đến lúc đó mọi người cùng tiến cùng lui, liền ngay cả trên biển mậu dịch đội tàu đều sẽ có quân đội thủ hộ. Không biết các vị đang ngồi nghĩ như thế nào? Nghe nói như thế, mọi người ở đây trong nháy mắt an tĩnh. Bọn hắn túi đầu trầm tư trong đó lợi và hại, Từ Côn trong miệng cái gọi là thương hội một khi thành lập, tất nhiên là lấy Trấn Quốc công phủ cùng Ngụy Quốc công phủ cầm đầu. Đến lúc đó đối bọn hắn tới nói, là lợi là tệ còn chưa thể biết được. Nhìn phía dưới đám người cái kia kinh nghi bất định bộ dáng, Từ Côn cũng là lúc này mỉm cười, sau đó mở miệng giải thích, chư vị đối với thương hội tính chất cứ yên tâm đi, thương hội tác dụng chủ yếu là chỉnh hợp tài nguyên, cộng đồng tiến tới, tỉ như nói ngươi chú lão bản tơ tằm, sau không cần lại tốn sức ba lạp tìm thương gia đến thu mua. Trong nội bộ thương hội có thể cho ngươi xứng đôi đến giá cả nhất công đạo thương gia, đạo lý đồng dạng, ngươi Vương lão bản bố, trong nội bộ thương hội cũng sẽ hỗ trợ tiêu thụ. Mà các ngươi cần bỏ ra chính là đối với thương hội tuyệt đối trung thành, đến lúc đó nhất trí đối ngoại liền có thể. Trừ cái đó ra, Trấn Quốc công phủ cùng Ngụy Quốc công phủ hai nhà hết thảy sẽ đầu tư 600 vạn lượng bạch ngân, làm thương hội tài chính khởi động. Nghe nói như thế, mọi người ở đây đều là nhao nhao mặt lộ kinh ngạc chi sắc. Bọn hắn không nghĩ tới hai cái quốc công phủ cho ra điều kiện sẽ tốt như thế. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, hai cái này quốc công phủ hoàn toàn có thể dựa vào trong tay bọn họ quyền thế cưỡng ép áp đảo bọn hắn, để bọn hắn gia nhập thương hội. Chỉ gặp lúc này, Thẩm lão bản mặt mũi tràn đầy không hiểu nhìn về phía trên cái kia chậm rãi mà nói thiếu niên mở miệng dò hỏi, "Xin hỏi công tử, dạng này một cái thương hội đối với Trấn Quốc công phủ cùng Ngụy Quốc công phủ có gì chỗ tốt?" Đối với Thẩm lão bản hỏi thăm, Từ Khôn ngược lại là cũng không có cảm thấy có bất kỳ ngoài ý muốn. Thương nhân là trục lợi, bọn hắn không nhìn thấy thương hội cho hai cái quốc công phủ mang đến như thế nào lợi ích. Ha 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 ha, Thẩm lão bản vấn đề này hỏi rất tốt. Thương hội sẽ cho mọi người cung cấp tiện lợi cùng bảo hộ, có hai cái lớn quốc công phủ lật đẩy, thương hội thành viên sẽ không bao giờ lại nhận bất công đãi ngộ. Mà tương đối, thương hội thành viên hàng năm cần cho thương hội giao nhất định phí bảo hộ, mà cái này phí bảo hộ sẽ là các ngươi năm thu nhập một thành. Nghe nói như thế, phía dưới tất cả mọi người nhịn không được hai mặt nhìn nhau. Trong mắt bọn họ đều để lộ ra một vòng vẻ không thể tin. Cũng không phải là tầng này phí bảo hộ quá cao. Tương phản, bọn hắn là cảm thấy một thành này phí bảo hộ thật sự là quá thấp. Như vậy ưu việt dưới điều kiện, chỉ cần thu bọn hắn thu nhập một thành, đối với bọn hắn tới nói, đơn giản chính là kiếm bộn không lô mua bán. Chương 257, Trấn Quốc Thương Hội. Chương 257, Trấn Quốc Thương hội. Nhìn phía dưới vẻ mặt của mọi người, Từ Côn cũng là lập tức tràn đầy tự tin. Một màn này sớm tại trong dự đoán của hắn, thế gian thương nhân đều là trục lợi, hắn không tin tại dạng này hậu đại dưới điều kiện còn sẽ có người cự tuyệt. Quả nhiên, chỉ gặp Thẩm lão bản cũng là mặt mũi tràn đầy cung kính đối với hắn chắp tay, mở miệng nói, nếu thật như tiểu công tử nói tới, Thẩm gia nguyện ý gia nhập thương hội. Theo Thẩm lão bản mở miệng, mặt khác thương nhân rốt cuộc kiềm chế không được, nhao nhao đối với Từ Côn mở miệng nói, ta Lý gia cũng nguyện ý gia nhập, thêm ta Vương gia một cái, ta Chu gia cũng nguyện ý. Vẹn vẹn chỉ là thời gian qua một lát, ở đây thương nhân liền có hơn 9 thành nguyện ý gia nhập thương hội. Còn lại còn có một thành không đến người vẫn tại do dự bất định bên trong. Đối với những người này, Từ Côn cũng lười để ý tới. Dù sao hắn cũng không phải cầu người làm việc, qua thôn này mà liền không có tiệm này mà. Chờ sau này lại muốn gia nhập thương hội, cái kia địa vị coi như không bằng bây giờ nhóm đầu tiên lão nhân như vậy. Dù sao hắn hôm nay tới đây mục đích đã cơ bản đạt đến, có nhóm này nguyên lão gia nhập, chí ít tại cái này Giang Nam một vùng, không người lại có thể cùng thương hội địa vị ngang nhau. Chỉ gặp hắn lúc này phủi tay mở miệng nói, "Tốt, nếu như thế, vậy tại hạ ngay ở chỗ này chúc mừng chư vị tài nguyên quảng tiến, mà thương hội danh tự, tự nhiên lấy Trấn Quốc làm tên." Nghe nói như thế, mọi người ở đây đều kinh ngạc. Trấn Quốc thương hội? Không nghĩ tới thương hội danh tự thế mà lại lấy Trấn Quốc làm tên. Đây không phải minh bạch nói cho thế nhân, bọn hắn thương hội đứng sau lưng chính là Trấn Quốc công thôi. Từ xưa đến nay, thương nhân đều thuộc tiện nghiệp. Huân quý quan lại nhân ra phần lớn lấy kinh thương lấy làm hổ thẹn. Không nghĩ tới Lao Quốc công thế mà thấy lái như vậy, nguyện ý để thương hội lấy Trấn Quốc làm tên. Mà Từ Côn thì là hướng về mọi người tại đây vẫy vẫy tay, mở miệng nói, vừa rồi nguyện ý gia nhập thương hội người xin mời rời bước đại sảnh, chúng ta sẽ ở nơi đó ký kết khế ước, các loại khế ước ký kết, mọi người liền đều là thương hội một phần tử. Giang Nam xưởng đóng tàu ngay tại kiến tạo thương hội độc thuộc thương thuyền. Phúc Kiến thủy sư sẽ phái ra quân đội cùng hỏa pháo hộ giá hộ tống, chư vị có cái gì xin ý đều có thể hướng thương hội xin mời. Nghe nói như thế, đám người cũng nhao nhao hai mắt tỏa sáng. Bọn hắn đều sợ hãi thán phục tại Trấn Quốc công phủ cùng Ngụy Quốc công phủ chuẩn bị sung túc. Những năm này Đại Minh mặc dù trên biển mậu dịch phồn vinh, lại bởi vì Đại Minh có cường thịnh thủy sư, cho nên tại Đại Minh trong vùng biển ít có hải đạo ẩn hiện. Nhưng là một khi ra Đại Minh hải vực, vậy coi như nói không chính xác. Hải đạo hung hăng ngang ngược nhiều chỗ chính là, cho dù Đại Minh cường thịnh, uy áp vạn quốc, nhưng là cuối cùng có Đại Minh không quản được địa phương. Bị hải đạo cướp bóc loại chuyện này cũng là lúc đó có phát sinh, mà lại nhiều lần cấm không chỉ. Bây giờ có Phúc Kiến thủy sư hộ giá hộ thống, lấy Đại Minh thủy sư chiến lực, bọn hắn thương đội ở trên biển đem thông suốt, không cố kỵ nữa. Nhìn xem một đám thương nhân nhao nhao tràn vào đại sảnh, Từ Côn cũng là hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó mỉm cười. Cái này đại gia gia tên tuổi thật đúng là dễ dùng rất, nếu chỉ có Ngụy Quốc công phủ dẫn đầu, chỉ sợ cũng không đạt được hiệu quả như vậy. Trấn Quốc công phủ bên trong, nghe Từ Côn báo cáo, Từ Huy tổ cũng là hài lòng nhẹ gật đầu. Không sai, ngươi làm được rất không tệ. Vậy kế tiếp thương hội rất nhiều công việc liền giao cho ngươi, ngươi buông tay hành động chính là. Chơi sắp xuống, có bệ hạ bên kia đỉnh lấy, không nắm quyền sự tình cùng ta thông báo. Nghe được nhà mình đại gia gia phân phó, Từ Côn cũng là lúc này nhẹ gật đầu, mà hậu tâm bên trong thầm nghĩ, đại gia gia coi là thật như gia gia nói tới, lười nhắc rất. Lấy trí tuệ của hắn, tự nhiên là nghe ra được nhà mình đại gia gia trong lời nói ý tứ, nói trắng ra là chính là không muốn quản sự mà. Nghĩ tới đây, hắn cũng là mặt mũi tràn đầy cung kính đối với nhà mình đại gia gia thi lễ một cái, mở miệng nói, đại gia gia xin yên tâm, tôn nhi định sẽ không gọi ngài thất vọng. Nhìn xem cháu trai kêu bóng lưng rời đi, Tứ Huy tổ cũng là nhịn không được thở dài ra một hơi, trong miệng nhịn không được nhỏ giọng nói lầm bầm, ta còn thực sự là cái lao lực quan tâm mệnh, tuổi đã cao, còn muốn quản những chuyện này. Một bên Chu Thiển Tịch nghe được nhà mình trượng phu phàn nàn, cũng là nhịn không được lắc đầu, sau đó chậm rãi mở miệng nói, con cháu tự có con cháu phúc, ngươi phải tin tưởng năng lực của bọn hắn. Nghe được nhà mình cô vợ trẻ lời nói, Tứ Huy tổ cũng là lúc này nhẹ gật đầu, mở miệng nói, tiểu cô năng lực ta tự nhiên là tin tưởng, liền lần này thương hội sự tình, hắn liền làm được rất xinh đẹp. Mặc dù hắn không phải trưởng tử, về sau không cách nào kế thừa Ngụy Quốc công tước vị, nhưng nếu là có thể tại trên buôn bán có thành tựu, tương lai tác dụng chỉ sợ cũng không thấp hơn quốc công vị trí. Nếu là có thể lấy kinh tế đến ảnh hưởng quốc gia quyết sách, vậy nhưng so bất luận cái gì tước vị đều mạnh hơn nhiều. Nghe vậy, Chu Thiển Tịch cũng là nhịn không được há to miệng. Lấy kinh tế đến ảnh hưởng một quốc gia quyết sách, chuyện như vậy thật sự có thể làm đến sao? Nếu là thật sự có thể làm được chuyện như vậy, cái kia Chu gia hoàng quyền cũng là đến suy bại thời điểm đi. Tựa hồ là nhìn ra nhà mình cô vợ trẻ tâm tư, Tứ Huy tổ cũng là một thanh ôm trầm nàng mỉm cười, mở miệng nói, những chuyện này không tới phiên ngươi ta quan tâm, chí ít kể từ lúc này tình huống đến xem, Đại Minh sẽ chỉ càng ngày càng cường thịnh. Cho dù tương lai Đại Minh suy bại, cũng sẽ không là bởi vì ngoại địch xâm lấn, có thể đánh bại Đại Minh, chỉ có Đại Minh tự thân. Nghe được nhà mình trượng phu lời nói, Chu Thiển Tịch cũng là cảm thấy phi thường có đạo lý. Lấy Đại Minh bây giờ cường thịnh, nàng cũng thực sự nghĩ không ra còn có cái gì dạng địch nhân có thể làm cho Đại Minh diệt vong. Sau nửa tháng, Trấn Quốc Thương hội chính thức thành lập. Việc này vừa ra, trong nháy mắt quét sạch cả nước, chuyên môn đội tàu, thủy sư hộ tống. Chuyện như vậy lại chỉ là vì chỉ là một giới thương hội, mà Trấn Quốc hai chữ càng là làm cho các nơi thương nhân ý nghĩ kỳ quái. Mà cùng lúc đó, Bắc Kinh trên triều đình lại sôi trào. Vậy hạ, thần muốn bạch tội Trấn Quốc công phủ cùng Ngụy Quốc công phủ lạm dụng chức quyền, vậy mà một mình điều động Phúc Kiến thủy sư là chỉ là một cái thương hội hộ giá hộ tống. Cái này Phúc Kiến thủy sư đến cùng là quân đội của triều đình, vẫn là hắn từ gia quân đội. Đúng vậy a bệ hạ. Lần này Trấn Quốc công phủ cùng Ngụy Quốc công phủ làm được thật sự là quá mức chút, cho dù bọn hắn là quốc công, nhưng là không có bệ hạ ngài thánh chỉ, làm sao có thể một mình điều binh. Kể từ đó, Phúc Kiến thủy sư tránh không được hắn từ ra tư quân. Bệ hạ, một mình điều binh, cùng như phản có gì khác? Mong rằng bệ hạ nghiêm trị Trấn Quốc công phủ cùng vệ cô ốc công phủ. Nhìn phía dưới nghị luận ở Mỹ, một đám sủ lông quan văn. Chu Chiêm Cơ cũng là bó tay toàn tập. Trong lòng nhịn không được đầu đen rau muốn nói cứu công đây là đang làm cái gì? Làm sao động tính huyên náo to lớn như thế? Liền không thể lặng lẽ meo meo len lén làm gì? Nhưng mà hắn làm sao biết, Tứ Huy tổ căn bản liền không có muốn che giấu ý tứ. Dù sao trời sập xuống, còn có hắn vị hoàng đế này đỉnh lấy, bằng không ngươi phần này chia hoa hồng không phải quá tốt cầm. Thân là hoàng đế, ngươi dù sao cũng phải phát huy điểm tác dụng đi. Chương 258, hôn quân. Chương 258, hôn quân. Nhìn phía dưới quan văn, từng cái trong mắt trừng đến cùng châu trứng giống như, cái kia dựng râu trừng mắt bộ dáng, liền ngay cả Chu Chiêm Cơ cũng là nhịn không được trở nên đau đầu. Chỉ gặp hắn lúc này liền đối với phía dưới đám người khoát tay áo, mở miệng nói, chư vị ái khanh lời nói nặng chút. Tuy nói Trấn Quốc công phủ cùng Ngụy Quốc công phủ hành vi có chỗ sai lầm, nhưng chúng quy là không có đối với Đại Minh tạo thành tổn thất gì. Mà lại châm thế nhưng là nghe nói, những cái kia nguyện ý ra biển hộ giá hộ hàng thủy sư thành viên thế nhưng là đãi ngộ hậu đãi, mà lại toàn bằng tự nguyện, cũng coi là cho những cái kia Ngụy Quốc thủ tướng binh sĩ một chút tiền lãi. Nghe được Chu Chiêm Cơ lời nói, phía dưới đám người lúc này liền không vui. Cái này không phải một cái hoàng đế có thể nói ra tới. Từ xưa đến nay, dính đến binh quyền, hoàng đế nào không phải cực kỳ thận trọng. Nào có giống như người tầm lớn. Vậy hạ, lời ấy sai lớn. Quân đội chính là quốc chi trọng khí, sao có thể bị tư nhân sử dụng, lấy quyền nhu tư? Như lần này bệ hạ không nặng nặng nghiêm trị Trấn Quốc công phủ cùng Ngụy Quốc công phủ, đến lúc đó quân tâm không chừng, lòng người khó có thể bình an, sợ sẽ ủ thành sai lầm lớn. Chu Chiêm Cơ nhìn phía dưới người mở miệng, cũng là nhịn không được hơi sững sờ. Người mở miệng cũng không phải là người khác, đúng là hắn Tâm Phúc Vũ Kiêm. Nhìn xem hắn cái kia một mặt chính nghĩa lẫm nhiên bộ dáng, Chu Chiêm Cơ cũng là nhịn không được một trận khó thở. Hắn cũng không thể nói từ ra sinh ý hắn cũng có phần đi. Nghĩ tới đây, chỉ gặp Chu Chiêm Cơ ngoài cười nhưng trong không cười nhìn về phía dưới Vũ Kiêm, mở miệng nói, ái khanh nói quá lời, chấm sẽ đích thân đi tìm một phòng, cùng gia Trấn Quốc công thương nghị một phen, nếu là chư vị cảm thấy như vậy vẫn là không ổn, có thể tự mình đi cùng gia Trấn Quốc công nói chuyện với nhau. Đối mặt chúng đại thân bức bách, Chu Chiêm Cơ cũng dứt khoát lựa chọn nằm thẳng. Biểu thị chuyện này các ngươi không cần cùng chấm nói, cho dù là chấm cũng không quản được một chút. Có bản lĩnh tự mình đi cùng cứu công nói. Nhìn xem nhà mình bệ hạ cái kia nằm thẳng bộ dáng, phía dưới chúng thần cũng là nhịn không được khóe miệng có chút co lại. Đi cùng gia Trấn Quốc công nói. Cái kia giả Trấn Quốc công là ai? Người ta đây chính là đã trải qua Hồng Vũ, Kiến Văn, Vĩnh Lạc, Hồng Hy, Tuyên Đức năm triều lão nhân. Nó ở trong quân hy vọng, thậm chí càng tại năm đó Ngụy Quốc công tử đạt phía trên. Nhân vật như vậy, ngươi gọi chúng ta đám này quan văn đi cùng hắn đàm luận. Đây không phải là chán sống sao? Mà phía dưới Vũ Khiêm gặp nhà mình bệ hạ như vậy nằm thẳng bộ dáng, cũng là nhịn không được một trận khó thở. Hôn quân, ngươi hôn quân này, việc quan hệ quân đội bực này đại sự, ngươi sao có thể như vậy bao che? Ngoa tạo. Vũ Khiêm lời vừa nói ra, mọi người ở đây đều kinh ngạc. Dũng sĩ a, đây là một tên chân chính dũng sĩ a. Cái này đều tương đương với tại chỉ vào Chu Chiêm Cơ cái mũi mắng, mặc dù đương kim bệ hạ tính tình coi như không tệ, nhưng người ta trùng pin là đế vương a, Vu Khiêm hắn làm sao dám nha. Quả nhiên, nghe được Vu Khiêm lời nói, Chu Chiêm Cơ cả người mặt đều đen. Phải biết trên triều đình sự tình đều là phải bị ghi chép đến trên sử sách. Chỉ gặp hắn lúc này liền trùng điệp vỗ một cái long ỷ, sau đó quát lớn nói Vu Khiêm, ngươi cuồng vọng. Nhưng mà đối mặt nổi giận Chu Chiêm Cơ, Vu Khiêm cũng là không chút nào hư. Thần cũng không cảm thấy mình lời nói có sai, vậy hạ như vậy nghe không vô gián ôn, bỏ mặc Trấn Quốc công phủ cùng Ngụy Quốc công phủ tùy ý nhúng chàm quân quyền, này tuyệt không phải mình quân cách làm. Làm cản. Có ai không, đem Vu Khiêm cho chấm giải vào chiếu ngục. Chu Chiêm Cơ cũng là lúc này nổi giận, theo hắn ra lệnh một tiếng, chính là từ ngoài đại điện xông vào mấy cái cẩm y lý vệ đem Vu Khiêm gắt gao khống chế lại, sau đó kéo xuống. Nhìn thấy tình huống như vậy, trong đại điện văn võ bá quan ngay cả thở mạnh cũng không dám. Đương kim bệ hạ từ đăng cơ đến nay, sử dụng cẩm y lý vệ số lần có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay, có thể thấy được chuyện hôm nay bệ hạ là thật sự nổi giận. Mà Chu Chiêm Cơ nhìn phía dưới vẻ mặt của mọi người, trong lòng thì là trong bụng nở hoa. Giết gà dọa khỉ đều có thể chấn nhiếp đàn khỉ, huống chi hắn động thế nhưng là Vũ Khiêm. Trong mắt mọi người, Vũ Khiêm thế nhưng là hắn từ thái tử phủ nhất lộ mang tới, có thể nói là thần tín bên trong thần tín. Ngay cả Vũ Khiêm đều hỏi tội, bọn hắn nơi nào còn dám mở miệng thuyết phục. Cẩm y liễu vệ chiếu trong ngục. Vũ Khiêm mặt mũi tràn đầy hoài nghi nhân sinh bộ dáng nhìn trước mắt hoàn cảnh. Đây là bên ngoài cái kia hung danh hiển hách cẩm y liễu vệ chiếu ngục. Chỉ gặp ánh vào hắn tầm mắt, đồ rửa mặt, giường đệm chăn đầy đủ mọi thứ. Điều kiện này đơn giản chính là xa hoa phòng đơn, thậm chí so với hắn nhà mình đều tốt hơn. Chỉ gặp hắn mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem một bên cẩm y liễu vệ, mở miệng nói, "Ách, các ngươi có phải hay không sai lầm? Nơi này thật là chiếu ngục sao?" Mà một bên cẩm y liễu vệ nghe vậy cũng là nhịn không được mỉm cười, mở miệng giải thích, "Vũ đại nhân yên tâm, chúng ta phụng chỉ làm việc, đương nhiên sẽ không lá mặt lá trái, nơi này chính là cẩm y liễu vệ chiếu ngục, nhà tù này là bệ hạ tự mình phân phó." Nghe nói như thế, Vũ Khiêm cũng là nhịn không được nhíu mày. Hắn hiện tại có chút mơ hồ, nhà mình bệ hạ rốt cuộc muốn làm gì nha? Hắn đi theo Chu Chiêm Cơ nhiều năm như vậy, một đường từ Đông Cung theo tới bệ hạ đăng cơ. Hắn tự nhận là đối với nhà mình bệ hạ năng lực cùng là người, hắn là biết đến. Theo lý mà nói, giống quân đội loại đại sự này, không nên buông xuôi bỏ mặc mới đối, hôm nay bệ hạ biểu hiện bản thân liền rất khác thường. Lúc chạm vào tối, nhà tù truyền ra ngoài đến một trận nhỏ vụn thanh âm. Vu Khiêm cửa phòng giam bị từ từ mở ra, một người mặc áo đen áo choàng người đi đến, trong tay còn cầm một bầu rượu cùng một cái hộp đựng thức ăn. Khi Vu Khiêm thấy rõ người tới mặt, cũng là lúc này quỳ xuống, mở miệng hành lễ nói, tội thần Vu Khiêm gặp qua bệ hạ. Chu Chiêm Cơ nghe vậy cũng là khoát tay áo mở miệng nói, ngươi trên triều đình trung luôn thẳng thắn can gián, có tội gì? Đứng lên đi. Nghe được nhà mình bệ hạ lời nói, Vu Khiêm cũng là ngẩn người, sau đó mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn về phía hắn mở miệng nói, cái kia bệ hạ vì sao muốn bày ra một bộ hôn quân bộ dáng? Ha 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 ha. Chuyện này nói rất dài dòng, nói đến, chuyện hôm nay còn phải cảm tạ ngươi à, nếu không có ngươi lập tức nhảy ra, chấm thật đúng là tìm không thấy giết gà dọa khỉ đối tượng. Chấm nói thật cho ngươi biết tốt, Trấn Quốc Công phủ cùng Ngụy Quốc Công phủ, còn có kia cái gì Trấn Quốc Thương hội, phía sau đều có chấm thân ảnh. Nghe được Chu Chiêm Cơ thừa nhận, Vu Khiêm lúc này mới đương nhiên nhẹ gật đầu. Nếu là như vậy lời nói, hết thảy liền đều nói đến thông. Khó trách Ngụy Quốc Công phủ cùng Trấn Quốc Công phủ dám không chút kiêng kỵ điều động Phúc Kiến thủy sư. Phải biết Trấn Quốc Công phủ cùng Ngụy Quốc Công phủ mặc dù quyền thế ngập trời, nhưng là danh tiếng tại Đại Minh đó là không thể chê. Có được dạng này thanh danh, hai cái quốc công phủ như thế nào lại làm ra như vậy đại nghịch bất đạo hành động? Thế nhưng là bệ hạ như vậy thụ ý bọn hắn điều động thủy sư, cũng là vì bệ hạ chính ngài kiếm tiền, nói như thế, là bệ hạ ngài lấy quyền nhu tư, dạng này cũng không tốt. Nếu là bệ hạ cứng rắn muốn như vậy, thương hội đoạt được lợi nhuận phải có một bộ phận tiến vào quốc khố mới được, chỉ có dạng này mới có thể ngăn chặn quần thần miệng. Chương 259, Tư Tâm. Chương 259, Tư Tâm. Nghe được Vu Khiêm lời nói, Chu Chiêm Cơ cũng là mặt mũi tràn đầy vui mừng nhìn xem hắn nhẹ gật đầu, mở miệng nói, ngươi nói chấm tự nhiên biết rõ, nhưng là chuyện này chấm lại không thể đáp ứng. Nghe được Chu Chiêm Cơ lời nói, Vu Khiêm cũng là nhịn không được mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hắn thấy, mặc dù việc này nhường lợi tại triều đình một bộ phận, nhưng đối với khổng lồ như thế cơ số mà nói, vậy hạ hẳn là vui vẻ đáp ứng mới đối. Dù sao kể từ đó, liền có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức. Tựa hồ là nhìn ra Vu Khiêm suy nghĩ trong lòng, chỉ gặp Chu Chiêm Cơ cũng là lúc này lắc đầu, sau đó chậm rãi mở miệng nói, việc này chính là hoàng gia, Ngụy Quốc Công phủ, Trấn Quốc Công phủ ba nhà liên hợp, không làm đại minh, chỉ vì tư tâm, ba nhà chúng ta đến cho hậu nhân lưu lại ít đồ mới là. Nghe vậy, Vu Khiêm nhìn về phía Chu Chiêm Cơ thần sắc kiên định kia, cũng là nhịn không được trong lòng run lên. Theo lý mà nói, người trước mắt chính là Cửu Ngũ Chí Tôn, trên đời này chân quý nhất người, người như vậy vừa lại không cần lo lắng những ngày đâu. Bệ hạ, ngài đã là thiên hạ cộng chủ, họ Chu chính là trên đời này chân quý nhất họ. Bệ hạ cớ gì muốn cân nhắc những này? Nghe được Vu Khiêm đặt câu hỏi, Chu Chiêm Cơ cũng là nhịn không được ha ha cười nói, ha 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 ha. Vu Khiêm à, Vu Khiêm, thiên hạ này xưa nay không là một nhà một họ chi thiên hạ, mà là thiên hạ bách tính chi thiên hạ. Bây giờ mặc dù là Chu gia ngồi giang sơn, nhưng trên đời này há có ngàn năm bất bại vương triều, phàm là Chu gia hậu thế tử tôn ra hơn mấy cái bại gia tử, cái này Đại Minh vương triều cũng liền bại. Mặc dù bây giờ Đại Minh vui vẻ phồn vinh, nhưng cái này cũng toàn do quần thần dụng tâm, liên tiếp mấy đời quân chủ đều là tài đức sáng suốt. Có thể sau sự tình ai còn nói đến chuẩn đâu. Cho nên chấm cần cho tử tôn một phần bảo hộ, mà phần này bảo hộ tuyệt không thể cùng bây giờ triều đình có nửa phần liên lụy. Không chỉ là ta, liền ngay cả Trấn Quốc Công phủ cùng Ngụy Quốc Công phủ cũng là như thế ý nghĩ. Nghe được Chu Chiêm Cơ giải thích, Vu Khiêm cũng là nhịn không được thở dài ra một hơi. Đối với bệ hạ hành vi, thần vẫn như cũ không dám gật bừa, chuyện như vậy tuyệt không phải thánh quân cách làm. Nhưng mà Chu Chiêm Cơ nghe vậy thì là nhàn nhạt lắc đầu, mở miệng nói, "Vu Khiêm ngươi lại sai, chấm nhưng cho tới bây giờ không phải cái gì thánh quân, chấm trước là Đại Minh chi đế vương, sau đó, chấm cũng là một cái người bình thường. Chấm cần là hậu thế cân nhắc, đương nhiên, đây hết thảy đều là căn cứ vào không tổn hại Đại Minh lợi ích tình huống dưới." Nói đến đây, nhìn xem Vu Khiêm cái kia một mặt không tín phục bộ dáng, Chu Chiêm Cơ cũng là bất đắc dĩ đối với hắn khoát tay áo, mở miệng nói, "Đi." Đi, chấm cũng không cùng ngươi nói thêm cái gì, trước hết ủy khuất ngươi tại chiếu trong ngục nghỉ ngơi một hồi đi, qua một thời gian ngắn chấm tìm cớ, tự nhiên sẽ đưa ngươi thả ra. Nghe được Chu Chiêm Cơ lời nói, Vu Khiêm cũng không còn xoắn xuýt, lúc này liền đối với hắn chắp tay mở miệng nói, đà tạ bệ hạ. Nhìn xem Chu Chiêm Cơ bóng lưng rời đi, Vu Khiêm cũng là nhịn không được thở dài một tiếng. Kể từ đó, cũng không biết đối với Đại Minh là tốt là xấu, liền ngay cả hoàng đế cùng quốc công đều tâm hướng thương nghiệp, tương lai lại có người nào có thể khống chế được bọn hắn. Vạn Thọ cung bên trong, Chu Chiêm Cơ đem trên triều đình sự tình cùng nhà mình lão cha nói một lần. Chu Cao Xí nghe vậy cũng là lúc này nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng nói, Vu Khiêm ngược lại là một nhân tài, có thể nói thẳng thắn can gián, dạng này ngày tốt, ngươi nhất định phải cực kỳ trấn an, quyết không thể rét lạnh tim của hắn. Nghe được nhà mình lão cha lời nói, Chu Chiêm Cơ cũng là lúc này nhẹ gật đầu, mở miệng nói, cha, ngài cứ yên tâm đi, Vu Khiêm là hạng người gì, ta còn không rõ ràng lắm sao. Dạng này xương cánh tay chi thần, ta tự nhiên sẽ thiệt đãi. Nhìn xem nhà mình con trai cả tốt cái kia lời thề son sắt bộ dáng, Chu Cao Xí lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng nói, cậu của ngươi bên kia có thể có tin tức. Nghe vậy, Chu Chiêm Cơ cũng là lắc đầu. Đoạn thời gian gần nhất, cái kia Trấn Quốc Thương hội ngược lại là huyên náo xôn xao, cứu công lão nhân già ông ta cũng không biết thu điểm. Làm hại ta bên này còn phải thay hắn đỉnh lấy quần thân áp lực. Nhìn xem nhà mình con trai cả tốt cái kia bán trách bộ dáng, Chu Cao Xí cũng là mỉm cười, sau đó mở miệng nói, chuyện này, ngươi cứu công lão nhân già ông ta làm là đúng, việc này vốn là che lấp không được, thương hội thành lập, vận dụng quân đội chuyện như vậy, căn bản là không gạt được người. Cùng tương lai lén lút bị bắt lại, còn không bằng ngay từ đầu liền quang minh chính đại vận dụng quan hệ, mà lại việc này vốn là có thể lớn có thể nhỏ, bằng vào chúng ta ba nhà thực lực hoàn toàn gánh vác được. Mà lại việc này bày ở ngoài sáng, còn có mặt khác chỗ tốt, đây là muốn rõ ràng nói cho những người khác, loại chuyện này chỉ có Ngụy Quốc công phủ cùng Trấn Quốc công phủ cấp bậc như vậy có thể làm, bởi vì bọn hắn có năng lực gánh vác được. Nhưng nếu là người khác muốn đi bắt trước sự tình, vậy thì phải xem bọn hắn có hay không thực lực lớn như vậy. Mà lại về sau loại chuyện này chỉ có thể ở trên mặt nổi phát sinh, vụ trộm một khi bị bắt lại, theo đại minh luật luận xử chính là. Nghe được nhà mình phụ thân giải thích, Chu Chiêm Cơ cũng là nhịn không được há to miệng. Không nghĩ tới trong này còn có dạng này một mối liên hệ. Lấy trí tuệ của hắn, tự nhiên nghe hiểu được nhà mình phụ thân đang nói cái gì. Đem mâu tuấn bày ở ngoài sáng nói ra, chuyện này cũng liền đi qua, về sau lại phát sinh cũng chính là chấp nhận. Người khác muốn bắt trước, vậy cũng phải ngươi tại ngoài sáng nói đến mở mới được. Nhưng là ngươi như trong bóng tối lặng lẽ thực hành, bị bắt lại, đó chính là trái với đại minh luật. Nghĩ thông suốt trong đó khớp nối, Chu Chiêm Cơ cũng là nhịn không được bất đắc dĩ lắc đầu, mở miệng nói, xem ra ta cuối cùng vẫn là quá trẻ tuổi chút, lại không nghĩ tới tầng này. Nhìn xem nhà mình con trai cả tốt bộ dáng như vậy, Chu Cao Xí cũng là nhịn không được mỉm cười, sau đó quay lớn, ngươi cũng không cần như vậy, ta tại ngươi cái tuổi này thời điểm còn không bằng ngươi đây. Mà đúng lúc này, chỉ gặp Trương Thị bưng một bàn đồ ăn, sau lưng còn đi theo mấy cái truyền món ăn cung nữ đi đến. Phụ tử các ngươi hai tại cái này trò chuyện cái gì đâu, còn không mau tới dùng cơm. Nghe được nhà mình cô vợ trẻ lời nói, Chu Cao Xí cũng là vội vàng ngụt một chút đứng lên, mở miệng nói, đến rồi đến rồi. Sau đó hắn lại quay đầu nhìn về phía nhà mình tiểu tướng đốc, còn không mau tới dùng cơm. Hôm nay thế nhưng là mẫu thân ngươi từ xuống bếp, cơ hội như vậy cũng không nhiều a. Nhìn xem nhà mình phụ thân vô cùng lo lắng tiến lên cơm khô bộ dáng, Chu Chiêm Cơ cũng là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ mỉm cười. Ngụy Quốc công phủ, công xưởng viên chỉ như thế nào? Chỉ gặp Từ Côn ngồi tại trong hành lang, phía dưới đứng đấy một loạt hạ nhân, chính cung kính hướng hắn hồi báo. Thiếu gia, căn cứ thiếu gia phân phó của ngài, chúng ta đã đem thành tây mảnh đất kia mua lại. Nghe nói như thế, Từ Côn cũng là hài lòng nhẹ gật đầu. Thương hội bên kia phí hội viên tất cả mọi người giao sao? Hồi thiếu gia lời nói, đều giao đủ. Khi đó lao bản thậm chí còn nhiều giao gấp đôi phí hội viên, nói là muốn đại lực duy trì Trấn Quốc thương hội phát triển. Chương 260, Kê Minh Tự. Chương 260, Kê Minh Tự. Nghe nói như thế, Từ Côn cũng là nhịn không được nhíu mày, sau đó cười ha ha, mở miệng nói, thật không hổ là Thẩm Vạn Tam hậu nhân, chính là biết giải quyết công việc mà, đem thêm ra tới hội phí lui về cho ta, nói cho hắn biết hội viên ở giữa không có cao thấp quý tiện, cái này nhóm đầu tiên nhập hội thành viên đều là thương hội nguyên lão, không cần làm những này chuẩn bị. Là, thiếu gia. Ha 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 ha. Hảo tiểu tử, làm việc ngược lại là hữu mô hữu dạng. Mà đúng lúc này, một thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Từ Côn nghe vậy cũng là hơi sững sờ, sau đó theo tiếng kêu nhìn lại. Gia gia, ngài sao lại tới đây? Người tới chính là gia gia của hắn, Ngụy Quốc công tử Ưng Tự. Từ Ưng Tự nghe vậy cũng là mỉm cười mở miệng nói, ta vừa vặn đi ngang qua nơi đây, nghe thấy lời của các ngươi, thuận tiện kỳ tẩu tiến đến nghe một chút. Tiểu tử ngươi việc này làm rất tốt, vô luận là làm chuyện gì, đều được đối với người phía dưới công chính chút, cái kia Thẩm lão bản mặc dù cũng là người hữu tâm, nhưng lệ này cũng không thể lái. Nghe được nhà mình lời của gia gia, Từ Côn cũng là lúc này nhẹ gật đầu, mở miệng nói, gia gia ngài cứ yên tâm đi. Tôn Nhi hiểu được. Mà đúng lúc này, chỉ gặp Từ Ưng Tự từ trong ngực móc ra một phong thư đưa cho Từ Côn. Đây là. Nhìn xem đột nhiên đưa tới trước mắt mình thư, Từ Côn cũng là hơi sửng sở, mà phía sau lộ vẻ nghi hoặc. Mà Từ Ưng Tự thì là mỉm cười, mở miệng giải thích, đây là từ kinh thành bên kia chuyển đến, trên triều đình thế nhưng là vì ngươi Trấn Quốc thương hội nháo loạn trời. Liền ngay cả bình thường bệ hạ nhất tâm phúc Vu Khiêm đều bị đánh vào chiếu ngục. Nghe nói như thế, Từ Côn cũng là nhịn không được khẽ cho mày. Đối với chuyện này, hắn có chút không quyết định chắc chắn được, vận dụng quân đội lấy quyền mưu tư loại chuyện này có thể lớn có thể nhỏ. Nhìn bọn này thần phản ứng liền biết, cho dù hai người bọn họ cửa quốc công, loại chuyện này quần thần vẫn như cũng là muốn phản đối. Ra ra. Vậy chuyện này. Ha ha ha. Tiểu tử, ngươi cứ yên tâm đi, không nên quá xem thường bệ hạ, huống chi bệ hạ sau lưng thế nhưng là còn có cái thái thượng hoàng ở, cho dù trên triều đình đám kia quan viên nhảy lại vui mừng, nhưng cũng đừng hòng dung chuyện ta ba nhà liên hợp. Nói trắng ra là, chuyện này chính là chúng ta ba nhà lấy quyền mưu tư. Từ vừa mới bắt đầu đại gia ngươi ra liền đem chuyện này bày tại trên mặt nổi, bọn hắn biết lại có thể thế nào đâu. Nghe được nhà mình lời của gia gia, Từ Côn cũng là nhịn không được há to miệng, lúc trước lo lắng cũng theo nhà mình lời của gia gia trong nháy mắt tan thành mây khói. Nhìn xem cháu trai nhà mình bộ dáng như vậy, Từ Ưng Tự cũng là lúc này quát tay áo mở miệng nói, ta đến đem chuyện này nói cho ngươi, chính là vì để cho ngươi biết về sau thương hội sự tình, chỉ cần không làm thương hại đại minh lợi ích, ngươi buông tay hành động chính là. Chơi sập xuống có đại gia ngươi ra cho ngươi đỉnh lấy, đại gia ngươi ra đối với ngươi thế nhưng là hết sức coi trọng. Cũng chính là hiện tại Từ Huy tổ không ở nơi này, không phải vậy hắn nhất định sẽ nói, lời này hắn làm sao như thế quen tai đâu. Tựa hồ hắn tuổi trẻ thời điểm giống như cũng đã nói lời như vậy lấy. Kê Minh Tự. Chỉ gặp Chu Thiển Tịch thành kính quỳ lạy tại Phật tượng trước, trong miệng còn nhịn không được lẩm bẩm cầu khẩn, Phật tổ phù hộ, phàn nàn hắn vĩnh viễn thật vui vẻ, thiếu chút phiền não. Chu Thiển Tịch mặt mũi tràn đầy cung kính đối với trước mắt Phật tượng bái một cái. Cùng lúc đó, Từ Huy tổ thì là chẳng có mục đích tại Kê Minh Tự bên trong đi dạo. Nhìn trước mắt những này quen thuộc mà xa lạ chẳng cảnh, trong ánh mắt của hắn lộ ra một vòng vẻ phức tạp. Trong bất chi bất giác, lão hòa thượng đã đi đã nhiều năm như vậy. Trước mắt cái này quen thuộc thiền phòng, trong thiền phòng trên bàn cờ vẫn như cũ không nhốn bụi trần. Từ Huy Tổ ngồi một mình ở trong tiền phòng, mỉm cười, mở miệng nói, "Lão hòa thượng à, lão hòa thượng, ngươi nói ngươi cũng là một nhân vật không tầm thường, đời này ngươi là may mắn, cũng là bất hạnh. Bởi vì ta xuất hiện, ngươi cũng không có giống trong lịch sử như vậy trở thành Tĩnh Nan chi dịch tổng bày ra, trở thành cái kia tiếng tăm lừng lây áo đen yêu tăng. Đây là vận may của ngươi, cũng là bất hạnh của ngươi." Từ Huy Tổ tự nhiên rõ ràng lão hòa thượng trong lòng tiếng mới. Lão hòa thượng kia suốt ngày liền nghĩ như thế nào thi triển chính mình đổ lòng chi thuật, mở ra khát vọng. Nhưng đến đầu đến, bởi vì Từ Huy Tổ nguyên nhân, Chu Nguyên Chương trực tiếp lựa chọn trợ giúp Chu Đệ Đăng Vị. Chu Đệ Tĩnh Nan hành trình cơ hồ là lấy ưu thế áp đảo thắng lợi. Nhưng là dạng này cũng rất tốt, không phải sao? Hiện tại đám người kia nói đến còn nói ngươi là đắc đạo cao tăng đâu. Mỗi lần nghe được lời như vậy, ta cũng nhịn không được muốn cười, ngươi lão tiểu tử này một thế này ngược lại là lưu lại không ít thanh danh tốt. Từ Huy Tổ tại trong tiền phòng nói rất nhiều, nhưng cho dù hắn nói lại nhiều nói, cũng đã không còn người đáp lại hắn. Thời gian chậm rãi trôi qua. Thẳng đến Chu Thiển Tịch bên kia kết thúc, Từ Huy Tổ lúc này mới đi đón bên trên nhà mình cô vợ trẻ hướng phía trấn quốc công phủ mà đi. Trên đường, Chu Thiển Tịch nhìn xem nhà mình trượng phu biểu lộ, cũng là nhịn không được mở miệng dò hỏi, nhớ tới lão hòa thượng kia. Nghe được nhà mình cô vợ trẻ hỏi thăm, Từ Huy Tổ cũng không có giấu giếm, lúc này liền nhẹ gật đầu. Nói đến thời gian trôi qua cũng là khá nhanh, cùng lão hòa thượng kia đánh cờ phảng phất phát sinh ở hôm qua bình thường. Mà nghe được nhà mình trượng phu lời nói, Chu Thiển Tịch thì là nhịn không được đầu đen rau muống nói lão hòa thượng kia cũng không phải cái gì chính phái người, nếu không có năm đó phụ hoàng đột nhiên đổi chủ ý, chỉ sợ đại minh sẽ bởi vì hắn mà nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Lúc trước đại ca tại lúc, lão hòa thượng này liền dám khuyến khích tứ ca, nói muốn cho tứ ca đeo lên một đỉnh mũ trắng đâu. Nhìn xem nhà mình cô vợ trẻ cái kia hung tận bộ dáng, Từ Huy Tổ cũng là nhịn không được cười lên ha ha. Ha 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 ha. Đúng vậy a. Lão hòa thượng này chính là cái yêu tăng, lấy tài năng của hắn, có lẽ năm đó Hồng Vũ gia cho dù không có lựa chọn ngươi tứ ca, dựa vào sự giúp đỡ của hắn, ngươi tứ ca vẫn như cũ có thể leo lên vị trí kia. Chỉ là nhiều chút gợn sóng thôi. Đối với nhà mình trượng phu lời nói, Chu Thiển Tịch cũng không có phản bác. Mặc dù nàng đối với lão hòa thượng này thái độ không thế nào nhỏ, nhưng là lão hòa thượng này năng lực nàng hay là rõ ràng. Nhìn thấy nhà mình cô vợ trẻ ngầm thừa nhận, Từ Huy Tổ cũng là một thanh ôm trầm hắn, mở miệng nói, nghe nói côn nhi tại thành Tây bên kia mua thổ địa chuẩn bị kiến công phường, vừa vặn ta có lẽ lâu không có đi thành Tây tòa tiểu viện kia, đêm nay chúng ta liền đi chỗ ấy ở như thế nào. Nghe được nhà mình trượng phu lời nói, Chu Thiển Tịch cũng là lúc này nhẹ gật đầu. Thành Tây tiểu viện là lúc trước Trương Tiên Nhân chỗ ở, từ khi Trương Tiên Nhân rời đi về sau, liền rốt cuộc không có tung tích, sống không thấy người, chết không thấy xác, nhà mình trượng phu thế nhưng là thỉnh thoảng đều sẽ nhắc tới hai tiếng. Nàng vừa định xong, chỉ thấy Từ Huy Tổ đã không nhịn được mở miệng đầu đen rau muống đi lên. Cũng không biết lao ra hỏa kia chết chưa. Đã nhiều năm như vậy một chút tin đều không có, đã nói xong còn có thể sống 3-40 năm đâu, đi lần này liền rốt cuộc chưa từng trở về. Tốt xấu cũng cho ta biết hắn chết ở đâu, ta lòng từ bi giúp hắn thu cái thi chôn. Mặc dù Từ Huy Tổ ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng là trong lòng đối với nhà mình sư phụ hay là rất tưởng niệm. Chương 261, Doan Thao không có. Chương 261, Doan Thao không có. Thành Tây tiểu viện bên trong. Đến. Cô vợ trẻ, nếm thử thủ nghệ của ta. Nhìn trước mắt tràn đầy một bàn sắc hương vị đều đủ đồ ăn, Chu Thiển Tịch cũng là nhịn không được thèm ăn nhỏ dãi. Chỉ gặp nàng quay đầu nhìn về phía nhà mình trợ phu, mở miệng nói, làm sao một chút đốt đi nhiều như vậy? Chỉ chúng ta hai người làm sao ăn đến xong, quá lãng phí. Nghe nói như thế, Từ Huy Tổ thì là mỉm cười, sau đó lắc đầu, mở miệng nói, không sao. Ăn không hết, chờ một lúc phân cho hạ nhân chính là, sẽ không lãng phí. Hôm nay cao hứng, một cái nhịn không được liền đốt nhiều. Nghe vậy, Chu Thiển Tịch cũng là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ lắc đầu. Thành Tây tiểu viện bên trong, trăng sáng sao thưa. Hai vợ chồng nói chuyện trời đất, hồi ức trước kia. Từ Huy Tổ tại Nam Kinh thành trong mấy ngày này, cũng coi là điểm tĩnh tương hòa. Nhưng mà một phong thư đến lại phá vỡ cái này một bình tĩnh tràn diện. Trấn quốc công phủ bên trong. Từ Huy Tổ nhìn trước mắt thư, tay đều tại không nhịn được run rẩy. Đồng ý. Doan Thao không có. Cái này sao có thể? Hắn mới bao nhiêu lớn a? Phong thư này chính là từ Ngô Châu truyền đến, mà một bên Chu Thiển Tịch nghe vậy cũng là nhịn không được hơi sững sờ. Chỉ gặp nàng trong mắt cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tin. Cái này, trên thư có thể nói Doan Thao đứa bé kia vì sao mà cho nên. Nghe được nhà mình cô vợ trẻ hỏi thăm, Từ Huy Tổ lúc này tiếng nói có chút khàn khàn mở miệng nói, trên thư nói hắn được viêm ruột thừa, đau đớn khó nhịn mà chết. Nghe vậy, Chu Thiển Tịch cũng là nhịn không được há to miệng. Đối với viêm ruột thừa dạng này tật bệnh, nàng cũng không lạ lắm. Tại bây giờ thời đại dạng này bối cảnh bên dưới, viêm ruột thừa cơ hồ là bệnh bất trị. Từ Huy Tổ tự nhiên cũng là rõ ràng điểm này. Thường dùng đặt ở hậu thế có một cái nghe nhiều nên thuộc danh tự, viêm ruột thừa. Dạng này tật bệnh đặt ở hậu thế, bất quá chỉ là một chút xíu bệnh nhẹ, làm giải phẫu liền có thể khỏi hẳn. Nhưng là đặt ở bây giờ cái niên đại này, lại thành thuốc này thạch vô ý đi, dồn người tử vong bệnh nặng. Nghĩ đến đây, Từ Huy Tổ cũng là nhịn không được thở dài một tiếng. Ai? Là ta kẻ làm sư phụ này vô năng a. Kiếp trước hắn cũng nhìn qua rất nhiều tiểu thuyết, trong tiểu thuyết người xuyên việt có thể dễ như trở bàn tay cho người ta làm giải phẫu giải quyết viêm ruột thừa tật bệnh. Nhưng là chân chính đến phiên hắn thời điểm, hắn lại phát hiện vậy cũng là đánh giấm. Liên cổ đại bây giờ cái này vệ sinh điều kiện, ngươi tại người ta trên bụng mở một đao, không nói đến ngươi có thể thành công hay không, liền thuật hậu cảm nhiễm loại chuyện này cũng là tùy thời tùy chỗ đều có thể muốn mạng người. Mà Chu Thiển Tịch nhìn xem nhà mình trượng phu cái kia tự trách bộ dáng, cũng là nhịn không được mở miệng quên lớn, ai? Doan Thao tiểu tử kia đời này trải qua rất khổ, nếu không có về sau bái ngươi làm thầy, chỉ sợ cũng không có sự tình phía sau, ngươi đã vì hắn làm đủ nhiều rồi. Tốt xấu là để đại ca một chi này huyết mạch truyền xuống. Nghe được nhà mình cô vợ trẻ lời an ủi, Từ Huy tổ thì là gian nan gạt ra một vòng dáng tươi cười. Ngươi nói ta có phải làm sai hay không? Ta không nên để hắn đi Ngô Châu, nếu là lúc trước để hắn lưu tại Hồ Châu, ta còn có thể chiếu khán những này. Nhưng mà Chu Thiện Tịch nghe vậy thì là lúc này lắc đầu, mở miệng nói, cho dù ngươi đem hắn lưu tại Đại Minh, hắn tại cái kia nho nhỏ Hồ Châu liền có thể trải qua vui vẻ vui không? Trung Phi là người có trí riêng, thân là đại ca huyết mạch, hắn muốn cũng không hẳn là vây ở đó nho nhỏ Thái Hồ bên trong. Nghe được nhà mình cô vợ trẻ lời nói, Từ Huy tổ cũng là nhịn không được một trận trầm mặc. Đúng vậy a, người có trí riêng, chính mình đã trải qua nhiều như vậy, lại còn là nhìn không thấu. Bắc Kinh thành, Vạn Thọ cung bên trong, Chu Cao Xí nhìn xem thư tín trong tay, trong mắt suy nghĩ bay tán loạn. Hắn phảng phất về tới Hồng Vũ trong năm thành Tây tiểu viện, thời điểm đó Chu Doan Thao tựa như là cái mặt trời nhỏ một dạng, vòng quanh năm đó cái kia bởi vì mập mạp mà hành động không tiện hắn lưu giữ. Cũng bởi vì đối phương xuất hiện, cho Chu Cao Xí tuổi thơ bằng thêm một vòng không giống với sát thái. Đã bao nhiêu năm, từ khi nhà mình lão cha sau khi lên ngôi, mình cùng người huynh đệ này cũng bao nhiêu năm không có gặp. Không nghĩ tới hôm đó tiểu viện từ biệt, đúng là cả một đời không được gặp nhau, bây giờ càng là thiên nhân vĩnh cách. Ai? Chuyên chỉ, Nô Vương Chu Doan Thao thi thể trở về Nam Kinh, chôn ở Y Văn Thái tử mộ bên cạnh, nó trưởng tử kế Ngô Vương vị. Nghe được Chu Cao Xí lời nói, một bên Trương Thị cũng là nhịn không được một trận kinh ngạc. Nhà mình trượng phu từ thoái vị đến nay, liền đem tất cả đại quyền đều giao cho Chiêm Cơ, ngày bình thường tất cả quyết sách đều do Chiêm Cơ làm chủ, hắn từ trước tới giờ không chủ động mở miệng. Hôm nay lại dĩ thái thượng hoàng thân phận trực tiếp nhảy qua Chu Chiêm Cơ phát ra thánh chỉ. Bất quá vừa nghĩ tới nhà mình trượng phu cùng Ngô Vương quan hệ sau, nàng lại bình thường trở lại. Đối với nhà mình trượng phu cùng Ngô Vương quan hệ, nàng nên cũng biết, thậm chí có thể nói nhà mình trượng phu đối với Hán Vương cùng Triệu Vương đều không có đối với Ngô Vương thân mật. Bọn hắn tuy là đường huynh đệ, nhưng càng hơn thân huynh đệ. Càn Thanh cung bên trong, Chu Chiêm Cơ nhìn trước mắt đạo thánh chỉ này cũng là thần sắc nhắm lại. Nội dung phía trên đã định ra, còn kém ngọc tỷ đóng ấn liền có thể có hiệu lực, đây là vừa rồi từ Vạn Thọ cung bên kia đưa tới. Nhìn xem nội dung phía trên, Chu Chiêm Cơ cũng là nhịn không được thở dài một tiếng, đối với một bên thái giám mở miệng nói, đóng ấn đi. Sau đó mau chóng điều động sứ giả tiến về Ngô Châu. Là, vậy hạ. Một bên Chu Kỳ Chấn nhìn thấy nhà mình phụ hoàng bộ dáng như vậy, cũng là nhịn không được mặt mũi tràn đầy nghi ngờ mở miệng nói, phụ hoàng, hoàng gia gia tựa hồ rất quan tâm vị này Ngô Vương. Nhìn xem nhà mình con trai cả tốt cái kia nghi ngờ bộ dáng, Chu Chiêm Cơ cũng là nhịn không được thở dài một tiếng, mở miệng giải thích, bọn hắn à. Bọn hắn từ nhỏ cùng một chỗ tại Ngụy Quốc công phủ lớn lên, cũng đều là bị ngươi cậu thái gia dạy bảo. Bọn hắn từ nhỏ chính là rất tốt huynh đệ. Nghe được nhà mình phụ hoàng giải thích, Chu Kỳ Chấn lúc này mới nhịn không được bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách nhà mình hoàng gia gia nhìn thấy phong thư này sau sẽ như thế khẩn trương, thậm chí không tiếp trực tiếp nhảy qua nhà mình phụ hoàng tuyên bố thánh chỉ. Đem Chu Chiêm Cơ nhìn thấy nhà mình con trai cả tốt cái kia một mặt như có điều suy nghĩ bộ dáng, cũng là nhịn không được mở miệng nói, lúc trước hoàng vị kia chi tranh, bất quá cũng là một ý nghĩ sai lầm, nếu là lúc trước ngươi quá cứu công kiên định lựa chọn Chu Doãn Thông, vậy cái này hoàng vị chỉ sợ cũng không có ngươi thái gia gia chuyện gì. Mà lại ta nghe ngươi gia gia nói, lúc trước vẫn là chính hắn chủ động từ bỏ vị trí kia, lúc này mới có lúc sau kiến văn đế. Nghe nói như thế, Chu Kỳ Chấn cũng là nhịn không được há to miệng. Nếu thật như nhà mình phụ hoàng lời nói, vậy cái này Ngô Vương thật đúng là cái kỳ nhân. Phải biết đây chính là tất cả mọi người chạy theo như vị cựu ngũ chí tôn vị trí, lúc trước Hồng Vũ trong năm hoàng vị, có thể cùng hiện tại hoàng vị khác biệt. Hiện tại Chu gia tử tôn đối với hoàng vị có thể nói là khịt mũi coi thường, bởi vì ngồi lên hoàng vị này, ngươi liền phải đối với thiên hạ bách tính phụ trách. Đã là quyền lực đỉnh phong, cũng là trách nhiệm đỉnh phong. Mà Hồng Vũ thời kỳ, vị trí này đối với bất kỳ một cái nào hoàng gia tử tôn đều là cực kỳ dụ hoặc tính. Nếu không có năm đó Tần Vương Tấn Vương đều chết tại nhà mình thái gia gia đằng trước, chỉ sợ nhà mình thái gia gia hoàng vị này còn phải phí một phen khó khăn chắc trở.